Chương 476 kể vai chiến đấu, chương 476 kể vai chiến đấu, ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là dã tâm bừng bừng a. Vân Vũ Sinh nhìn xem Tô Bạch, trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười, thậm chí ngay cả nguyên anh đột phá đan dạng này đan dược chân quý cũng không tiếc lấy ra, xem ra ngươi đối với mở rộng thiên tinh minh là nhất định phải được a. Tô Bạch mỉm cười, đáp lại nói, đan này bần đạo bây giờ đã có thể tự động luyện chế, cần linh dược tài liệu mặc dù hiếm thấy, nhưng trên hoa thời gian mấy chục năm đi thu thập, tóm lại còn có thể gộp đủ. Hắn dừng một chút, nói tiếp, tặng cho Lôi Vân cung một cái nguyên anh đột phá đan, đối với bần đạo tới nói cũng không phải là việc khó. Hơn nữa, Vân lão tổ ngươi cứ yên tâm, Lôi Vân cung gia nhập vào Thiên Tinh Minh sau đó, mặt ngoài tuy là Thiên Tinh Minh thuộc hạ thế lực, nhưng trên thực tế Lôi Vân cung vẫn có thể giữ vững độc lập thể hệ. Thiên Tinh Minh chỉ là một cái liên minh, cũng sẽ không đối với Lôi Vân cung nắm giữ tuyệt đối quyền quản hạt. Nói đến đây, Tô Bạch ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, điểm này, mong rằng Vân lão tổ ngài có thể biết được. Tương lai nếu là Lôi Vân cung cảm thấy Thiên Tinh Minh đối nó phát triển vô ích, tùy thời cũng có thể lựa chọn thoát ly Thiên Tinh Minh, rời đi lục ánh linh nguyên. Tô Bạch thật sâu liếc Vân Phủ Sinh một cái, tiếp tục nói, mở rộng Thiên Tinh Minh là vì để chúng ta có đầy đủ thực lực đi cùng yêu tộc chống lại. So sánh với Thiên Cung, yêu tinh hải yêu tộc mới thật sự là họa lớn trong lòng a. Mẹ nó. Vân lão tổ không nói hai lời, trực tiếp đem trong chén linh cửu uống một hơi cạn sạch. Lục Cửu ngươi tiểu tử này, thật đối với lão tổ tính tình của ta. Vân lão tổ đặt chén rượu xuống, hào sảng cười to nói, lão tổ ta gia nhập vào Thiên Tinh Minh, cũng không phải hướng về phía ngươi cái này dẫn lôi tẩy hồn đan tới. Trong mắt Vân lão tổ lập lòe tia sáng, lão tổ ta là còn nghĩ cùng ngươi tiểu tử tại yêu tinh hải kể vai chiến đấu. Tô Bạch nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ. Sau khi hắn hiểu được tới Vân Phủ Sinh ý tứ, trên mặt cũng là hiện lộ đủ cười, trong lòng khuôn mặt có chút động. Hắn cũng là bưng lên chén rượu trên bàn, đồng dạng uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, Vân lão tổ, bần đạo cũng là nghĩ có cơ hội cùng ngươi lần nữa kể vai chiến đấu, như thế, hoan nên ngươi gia nhập vào Thiên Tinh Minh. Trong lòng Tô Bạch tự nhiên là mừng rỡ dị thường. Có Vân lão tổ cùng Lôi Vân cung gia nhập vào, Thiên Tinh Minh thực lực để thăng không thiếu. Hơn nữa Lôi Vân cung cử động lần này sẽ đối với Nam Hải rất nhiều thế lực tạo thành xung kích, để cho đại lượng Nam Hải tu tiên thế lực lựa chọn theo gió gia nhập vào Thiên Tinh Minh. Liên Vân lão tổ như thế đại tu sĩ đều lựa chọn gia nhập vào Thiên Tinh Minh, chúng ta còn không mau mau đi theo thứ nhất lên đi. Mù quáng theo gió cử động, đồng dạng tồn tại ở tu tiên giới, cấp thấp tu sĩ đối với tu sĩ cấp cao bên trong. Vân lão tổ, chuẩn bị lúc nào lên đường đâu? Tô Bạch hơi hơi suy tư sau mở miệng hỏi. Vân đạo đều là lại phái dưới trướng Lục Ánh chiến tu toàn trình hộ tống Lôi Vân cung đệ tử di chuyển đến Lục Ánh linh nguyên. Vân lão tổ cũng là sấm rền gió cuốn người, như là đã quyết định gia nhập vào Thiên Tinh Minh, hắn liền cũng không chút do dự quyết định di chuyển thời gian. Thời gian một tháng hẳn là đầy đủ chuẩn bị. Vân lão tổ suy tư một lát sau nói, một tháng sau, liền cử tông lên đường đi. Ta còn phải đi trước tổ chức hội nghị, ngươi nếu là vô sự, nhưng tại một bên dự tính. Vân lão tổ mở miệng nói. Tô Bạch tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, lôi đảo bên trên phía dưới vang lên tiếng chuông du dương. Tiếng chuông này thanh thúy êm tai, nhưng lại mang theo một tia trang trọng cùng trang nghiêm, phảng phất là tại hướng toàn bộ hòn đảo tuyên cáo chuyện quan trọng gì. Đây là Lôi Vân cung hội nghị tiếng chuông, chỉ có tại Lôi Vân cung phát sinh đại sự thời điểm mới có thể bị gõ vang. Tiếng chuông này thông qua trải rộng hòn đảo phát trận, truyền khắp Lôi đảo mỗi một cái xó xỉnh, để cho tất cả ở trên đảo Lôi Vân cung đệ tử đều có thể trước tiên biết được. Lôi Vân cung các đệ tử nghe được tiếng chuông này sau, trong lòng phần lớn đều dâng lên một cỗ bất an. Kết hợp gần đây Tiên cung sự tình, bọn hắn chỉ có thể nghĩ đến, chẳng lẽ là Tiên cung ma đạo lại giết tới môn. Một chút đang tại bế quan tu luyện đệ tử, nhao nhao phá cửa ra, đang tại ở trên đảo các nơi tuần sát đệ tử, cũng đội vàng chạy về Lôi Vân cung, mà những cái kia ra ngoài săn yêu đệ tử thì càng là lòng nóng như lửa đốt, chạy hết tốc lực về. Trong lúc nhất thời, Lôi Vân cung các đệ tử từ trên đảo mỗi chỗ, nhao nhao từ hướng về Lôi Vân cung quảng trường hội tụ mà đi. Tại Tô Bạch thần thức trong cảm giác, giống như từng cái đang tại về tổ giống như con kiến, hướng về nơi đây quảng trường hội tụ. Khi mọi người tề tụ tại Lôi Vân cung quảng trường lúc, chỉ thấy Vân lão tổ đứng tại giữa quảng trường, bên cạnh hắn đứng Tô Bạch cùng với mấy vị Lôi Vân cung trưởng lão. Vân lão tổ một mặt trang nghiêm, hắn nhìn chung quanh bốn phía một cái đệ tử, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói ra, hôm nay triệu tập đại gia đến đây là có một cái chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Quảng trường lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả đệ tử đều nín thở ngưng thần, chờ đợi Vân lão tổ nói tiếp. Vân lão tổ hít sâu một hơi, nói tiếp, sau một phen suy tính, lão tổ ta quyết định dẫn dắt Lôi Vân cung di chuyển hướng về Lục Ánh Linh Nguyên, hơn nữa gia nhập vào Thiên Tinh Minh. Tiếng nói của hắn vừa ra, quảng trường lập tức sôi trào. Lôi Vân cung các đệ tử đầu tiên là thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn vốn cho là Tiên cung hoặc Ma đạo giết tới cửa. Nhưng mà sau một khắc, khi bọn hắn nghe được muốn gia nhập Thiên Tinh Minh, lại đều ngây ngẩn cả người. Gia nhập vào Thiên Tinh Minh, đây chính là so lập tức sẽ cùng Tiên cung khai chiến càng làm cho bọn hắn giật mình sự tình. Cũng may Vân lão tổ tại Lôi Vân cung địa vị sùng bái vô cùng. Hắn không chỉ có là Lôi Vân cung duy nhất nguyên anh tu sĩ, càng là Nam Hải địa khu tối cường nguyên anh, đạt đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, có thể xưng đại tu sĩ bên trong nhân tài kiệt xuất. Tại Lôi Vân cung lịch đại nguyên anh trong tu sĩ, thực lực của hắn cũng có thể xếp vào trước ba liệt kê, tuyệt đối là còn sống nhân vật truyền kỳ. Tại bên trong Lôi Vân cung, Vân lão tổ mị lực cá nhân không ai bằng, các đệ tử cùng trưởng lão đều đối hắn sùng kính có thừa, thậm chí có thể nói cũng là hắn fan trung thành. Bởi vậy, cứ việc có chút lớn tuổi Kim Đan kỳ trưởng lão đối với di chuyển một chuyện trong lòng còn có lo nghĩ, không quá tán thành, nhưng ở trước mặt Vân lão tổ lực ảnh hưởng cực lớn, những thứ này số ít phản đối thanh âm rất nhanh liền bị dìm ngập. Khi thấy hoàn toàn không có thanh âm phản đối lúc, Vân lão tổ ngược lại có vẻ hơi không hài lòng lắm. Hắn rõ ràng có chính mình tính toán cùng dự định. Như vậy đi, Vân lão tổ đảo mắt đám người, chậm rãi nói, nguyện ý đi theo bản lão tổ di chuyển đi tới Yêu Tinh Hải đệ tử cùng trưởng lão, một tháng sau liền theo ta cùng nhau xuất phát đi tới Yêu Tinh Hải. Tiếp lấy, hắn lời nói xoay chuyển, đến nỗi những cái kia không muốn đi tới Yêu Tinh Hải các đệ tử, liền đều lưu lại Lôi đạo à, vừa vặn thay bản lão tổ trông coi nơi đây lao ra. Vân lão tổ lời nói này, hiển nhiên là cho thấy dù cho muốn di chuyển ra Nam Hải, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhường ra Lôi đạo quyền khống chế. Lôi đạo bên trên linh nguyên mặc dù tiểu, nhưng thịt mỗi cũng là thịt không phải. Sau này Lôi Vân cũng coi như tại Lục Ánh Linh Nguyên đứng bước gót chân, các đệ tử tới Nam Hải lịch luyện, cũng có thể tại Nam Hải có một chỗ thuộc về mình cứ điểm. Hơn nữa, Lôi đảo Lôi Vân cung kinh doanh mấy ngàn năm, ở trên đảo có thật nhiều sự vật, đều là tương đối chân quý. Tự nhiên không có khả năng chắp tay đem Lôi đảo nhường ra đi. Tại Vân lão tổ chủ động vân lưu phía dưới, như thế, đại bộ phận Lôi Vân cung tu sĩ, lựa chọn cùng Vân lão tổ di chuyển hướng về Yêu Tinh Hải. Vẹn vẹn có một chữ số kim đan kỳ Lôi Vân cung tu sĩ, và mấy chục tên trúc cơ tu sĩ cùng với bộ phận luyện khí kỳ tu sĩ lựa chọn lưu tại Lôi đảo bên trên giữ nhà. Sau đó, Tô Bạch cũng là đứng ra, tại lần này hội nghị bên trên hứa hẹn gia nhập vào Thiên Tinh Minh bộ phận chỗ tốt cùng với tương ứng đơn giản nghĩa vụ. Như thế, Lôi Vân cung gia nhập vào Thiên Tinh Minh sự tình liền coi như hoàn thành hơn phân nửa. Thừa dịp Lôi Vân cung chuẩn bị sự nghi, Tô Bạch quay trở về Yêu Tinh Hải một chuyến, cùng Thiên Tinh lão tổ xác nhận Lôi Vân cung gia nhập vào Thiên Tinh Minh sự tình. Thiên Tinh thành, Tinh Tháp, Quan Tinh Đài. Vừa mới khôi phục thần hồn thương thế không lâu Thiên Tinh lão tổ, chính tâm tình vui thích tại trên đài xem sao hoa hoa thảo thảo tưới hoa bọn vân. Nhìn thấy Tô Bạch đến, cũng chỉ hơi hơi gật đầu. Như thế nào, lần này là lại có cái đại sự gì xảy ra sao? Thiên Tinh lão tổ mở miệng nói. Tô Bạch mỗi lần tới hắn cái này đều sẽ có không nhỏ sự tình phát sinh, điểm này Thiên Tinh lão tổ đã nhanh quen thuộc. Tô Bạch hơi hơi chắc tay, mở miệng nói, minh chủ, lần này cũng là tốt tin tức, Vân đạo đã thuyết phục Lôi Vân cùng gia nhập vào ta Thiên Tinh Minh. A, nghe lời nói này Thiên Tinh lão tổ hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Lần trước nghe đến Nam Hải cùng Tiên Cung phát sinh xung đột sự tình lúc, ta liền nghĩ đến ngươi sẽ không bỏ qua lần này cơ hội tốt. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là ra dự liệu của ta, nhanh như vậy liền có thể lôi kéo Lôi Vân cung gia nhập vào Thiên Tinh. Thiên Tinh lão tổ mở miệng nói. Tô Bạch cùng Thiên Tinh lão tổ là trước mắt Thiên Tinh Minh bên trong địa vị cao nhất hai người. Hai người quan hệ mật thiết, thậm chí ngay cả Thiên Phạ gia ổ tổ hiện tại cũng phải đứng dịch sang bên. Bởi vậy, Tô Bạch thường xuyên sẽ cùng Thiên Tinh lão tổ tự mình trao đổi ý nghĩ, trao đổi một chút chuyện lớn bên trên định đoạt phương án. Thiên Tinh lão tổ tự nhiên là rất sớm liền biết được Tô Bạch muốn khiêu động Nam Hải cái này điểm tượng, để cho Nam Hải bên trên rất nhiều tu tiên thế lực gia nhập vào Thiên Tinh Minh ý nghĩ. Đối với cái này, luôn luôn mở cửa Thiên Tinh lão tổ tự nhiên là hai tay tán thành. Tô Bạch liền mở miệng lần nữa, đem cho ra điều kiện, đều cáo chi cho Thiên Tinh lão tổ. Dẫn Lôi tẩy hồn đan, ngươi ngược lại là cam lòng, trong liên minh sẽ không để cho ngươi không công trả giá. Sau này Thiên Tinh Minh bảo hộ sẽ ưu tiên cung cấp 3 phần dẫn Lôi tẩy hồn đan linh dược tài liệu cho ngươi. Thiên Tinh lão tổ mở miệng nói. Tô Bạch nghe vậy tự nhiên là trong lòng vui mừng, như thế, đà tạ lão tổ. Nô. Ngoài ra, Lục Ánh Linh Nguyên là địa bàn của ngươi, ngươi tự động làm chủ chính là. Bất quá, gia tộc thế lực bên trong cái kia vài tên nguyên anh, chỉ sợ sẽ phản ứng có chút lớn, cần ngươi giải thích một chút. Thiên Tinh lão tổ lại nói. Tô Bạch mở miệng nói, hôm nay tới đây, chính là vì giải quyết chuyện này, còn xin lão tổ hỗ trợ đem chư vị Thiên Tinh Minh gia chủ thế lực đại biểu mời đến Quan Tinh Đài, giao phó một phen Lôi Vân cung sự tình. Chương 477 sơ đàm luận chương 477 sơ đàm luận Thiên Tinh lão tổ khẽ gật đầu. Lúc này đứng ra giúp Lục Cửu triệu tập Thiên Tinh Minh một đám nguyên anh tu sĩ. Không bao lâu, rất nhiều nguyên anh liền tại Quan Tinh Đài tụ tập. Thiên Phạ Dạ Ổn tổ hướng Tô Bạch hơi hơi ra hiệu. Hắn truyền âm cảm tạ Tô Bạch Minh hồn thần nguyên đan giúp đỡ khôi phục thần hồn thương thế tuân gia lão tổ cầm đầu gia tộc nguyên anh, đối với Tô Bạch thái độ cũng không tệ lắm, lại hướng Thiên Tinh lão tổ vấn an sau, cũng là hướng Tô Bạch hơi hơi chắp tay. Rõ ràng Lục Ánh Linh Nguyên một trận chiến, Tô Bạch lộ ra chiến lực đã để cho tuân gia lão tổ cầm đầu gia tộc nguyên anh tin phục. Bởi vì còn phải xem phòng thủ phong ma tế đàn, Phượng Lăng Trần liền lưu lại Lục Ánh Linh Nguyên cũng không trở về. Phượng Lăng Trần mặc dù là gia tộc phe phái xuất thân, nhưng bây giờ đã hoàn toàn đầu phục Tô Bạch, đã biến thành Tô Bạch nhất hệ nguyên anh tu sĩ. Gia tộc phe phái cũng là đem Phượng gia rời khỏi Thiên Tinh Minh tứ đại tu tiên gia tộc danh sách, mới chúng tuyển Thiên Tinh Minh tứ đại tu tiên gia tộc chính là Trung gia. Gia chủ nhà họ Trung, khoảng cách nguyên anh cách chỉ một bước, hôm nay cũng bị mời được Quan Tinh Đài. Bất quá tại chỗ vẻn vẹn có hắn một cái kim đan, tự nhiên nhún nhường túi đầu, không dám có bất kỳ ngôn ngữ, chỉ sợ xảy ra sai sót. Người đến đông đủ không sai biệt lắm. Tô Bạch vừa mới dậm chân đi tới giữa sân, mở miệng nói, lần này triệu tập đại gia là có một cái chuyện quan trọng muốn cáo chi đại gia. Nam Hải Lôi Vân Cung đã đáp ứng bần đạo gia nhập vào ta Thiên Tinh Minh, ít ngày nữa sẽ cử tông di chuyển đến Lục Ánh Linh Nguyên. Lời vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ đều là kinh ngạc. Những năm này, theo Thiên Tinh Minh cùng Nam Hải kết minh, hai đại tu tiên giới ở giữa đại lượng truyền tống trận thiết lập, giao lưu thường xuyên, đích xác có không ít Nam Hải Tam Lưu thế lực lựa chọn di chuyển đến Yêu Tinh Hải. Nhưng những thế lực này, phần lớn là không quan trọng gì thế lực nhỏ, di chuyển đến Yêu Tinh Hải cũng vào không được Thiên Tinh Minh hạch tâm quyền hạ tầng. Ngược lại là vì Thiên Tinh Minh cơ sở tu tiên nội tình xây thực chất củng cố, Thiên Tinh Minh cao tầng tự nhiên là thích nghe ngóng. Nhưng mà Lôi Vân Cung lại khác biệt, Lôi Vân Cung chính là Nam Hải đại tông môn, trong tông môn có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, càng có kim đan tu sĩ mười mấy vị, thực lực tổng hợp một điểm không giống như tứ đại tu tiên gia tộc kém, thậm chí càng mạnh hơn. Nếu là Lôi Vân Cung gia nhập vào Thiên Tinh Minh, phải nên làm như thế nào đem hắn định vị? Lôi Vân Cung lão tổ tại Thiên Tinh Minh bên trong lại nên địa vị gì? Tuân gia lão tổ Tuân Lục khẽ nhíu mày, "Phó minh chủ, chuyện này phải chăng hơi quá tại đột nhiên?" Lôi Vân cung tất nhiên cường đại, nhưng mà hắn gia nhập vào Thiên Tinh Minh phải chăng có ý đồ khác? Lại Thiên Tinh Minh chưa bao giờ có tông môn thế lực gia nhập liên minh, tông môn thế lực tự nhiên có tính chất biệt lập, Lôi Vân cung gia nhập vào Thiên Tinh Minh phải chăng đối với Thiên Tinh Minh có hại? Những thứ này Phó minh chủ ngươi có từng cân nhắc qua? Tuân nghi ngờ lần này ngược lại cũng không phải vì phản bác mà phản bác, lời nói cũng là có mấy phần đạo lý. Nhưng mà Tuân nghi ngờ có hắn tính hạn chế. Tô Bạch cười nhạt một tiếng, "Tuân lão tổ lo lắng không phải không có lý. Ngươi nghĩ những thứ này, bần đạo tự nhiên biết. Chỉ là, Thiên Tinh Minh bây giờ phát triển đã đến bình cảnh. Nếu không thả ra thành kiến, hấp thu tông môn thế lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, Thiên Tinh Minh thực lực tổng hợp, trong vòng trăm năm không có biến hóa quá lớn. Bây giờ yêu tinh hải thế cục, mặt ngoài yêu tộc bại lui, Thiên Tinh Minh phát triển không ngừng, nhưng bần đạo cho rằng, theo Thiên Tinh Minh trên thực lực trướng, yêu tộc cuối cùng sẽ liên hợp cùng một chỗ. Chúng ta cùng yêu tộc tất có một trận chiến. Nam Hải chiến dịch, bất quá là hơi chút thăm dò thôi. Lần tiếp theo quyết chiến, chỉ bằng vào bây giờ Thiên Tinh Minh thực lực, Tuân lão tổ ngươi cho là ta chờ cùng yêu tinh hải yêu tộc có thể thắng sao? Chỉ sợ bại sau đó, yêu tinh hải sẽ không còn Thiên Tinh Minh chỗ ẩn thân. Đến nỗi tông môn thế lực tính hạn chế bần đạo tự nhiên đón nhận Lôi Vân cung gia nhập vào, tự nhiên sẽ phụ trách đem Lôi Vân cung xếp vào tại trên Thiên Tinh Minh vị trí thích hợp. Lục Ánh Linh Nguyên chính là Thiên Tinh Minh đối kháng yêu tộc tiền tuyến, tông môn thế lực di chuyển đến ta Lục Ánh Linh Nguyên, đối với Thiên Tinh Minh chỗ tốt tự nhiên không cần nói nhiều. Lục Ánh Linh Nguyên thượng giai linh địa không thiếu, tại trong Tô Bạch suy nghĩ, sau này sẽ trở thành Thiên Tinh Minh dưới trướng tông môn thế lực điểm tụ tập. Chương 478 Yến Dực hiện thân, chương 478 Yến Dực hiện thân. Lôi Vân cung gia nhập vào Thiên Tinh Minh liên quan sự nghi, tại Thiên Tinh lão tổ toàn lực ủng hộ phía dưới, thương nghị cực kỳ thuận lợi. Tô Bạch đối với yêu tinh hải tương lai thế cục phân tích cùng giảng giải, trật tự rõ ràng, có lý có cứ, để cho một đám Thiên Tinh Minh nguyên anh nhóm đối với hắn năng lực cùng kiến thức đều có chút tán thành. Không chỉ có như thế, Tô Bạch còn chủ động biểu thị nguyện ý gánh vác lên dẫn vào Lôi Vân cung liên quan trách nhiệm, cái này không thể nghi ngờ thêm một bước tăng lên hắn trong lòng mọi người có độ tin cậy. Bằng vào Tô Bạch sức một mình, nguyên bản có thể sẽ gây nên rất nhiều tranh cãi sự tình, cuối cùng vẫn lấy tương đối nhẹ nhõm phương thức lấy được đại gia tán thành. Mặc dù như thế, Lôi Vân cung xem như về sau gia nhập thế lực, tự nhiên không có khả năng giống tứ đại gia tộc như thế tại Thiên Tinh thành bên trong được hưởng ngang hàng lợi ích phân phối. Sau một phen thảo luận cùng cân nhắc, cuối cùng giống như Tô Bạch trước đây đáp ứng Vân lão tổ, quyết định đem Thiên Tinh thành khu vực trung tâm một mảnh cứ điểm xem như Thiên Tinh Minh hạ lễ tặng cho Lôi Vân cung. Đến nỗi Thiên Tinh Minh bên trong phương diện khác lợi ích, Lôi Vân cung cần thông qua từ sau lưng tục cố gắng cùng trả giá cái giá tương ứng, mới có thể từng bước thu hoạch. Dù sao, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, muốn tại trong Thiên Tinh Minh thu được nhiều tư nguyên hơn cùng địa vị, thì nhất định phải có đủ thực lực cùng cống hiến. Mà tại Lục Ánh Linh Nguyên bên kia linh địa phân chia về vấn đề, Tô Bạch là Lục Ánh Nguyên chủ, tự nhiên hoàn toàn do Tô Bạch định đoạt. Lục Ánh Linh Nguyên bây giờ thế nhưng là cùng yêu tộc ma sát tiền tuyến chi địa, thế cục phức tạp lại nguy hiểm. Đối với Thiên Tinh thành bên này tu tiên thế lực tới nói, Lôi Vân cũng có thể vào ở Lục Ánh Linh Nguyên, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, bọn hắn tự nhiên là cầu còn không được. Lần này nghị sự thuận lợi kết thúc, một đám Thiên Tinh Minh nguyên anh tán đi. Tô Bạch đơn độc cùng Thiên Tinh lão tổ thương nghị một chút chi tiết. Rất nhanh, Thiên Tinh thành bên trong bắt đầu có Lôi Vân cung gia nhập vào Thiên Tinh Minh tin tức lan truyền. Tô Bạch thì trở về Lục Ánh Linh Nguyên, bắt đầu dùng tay an bài nhân thủ, chuẩn bị đi tới Nam Hải tiếp ứng Lôi Vân cung di chuyển một chuyện. Lôi Vân cung trên dưới, lần này di chuyển tới Lục Ánh Linh Nguyên đệ tử nhiều đến mấy ngàn người, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Như thế đại quy mô nhân viên di chuyển, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như tất cả mọi người đều thông qua tu tiên giới khóa vực truyền tống trận tiến hành thay đổi vị trí, như vậy linh thạch lượng tiêu hao sẽ cực kỳ to lớn. Dù là Lôi Vân cung gia đại nghiệp đại, cũng không muốn có như thế cực lớn lãng phí. Sau một phen bố trí, Tô Bạch quyết định để cho Hứa Rõ Ràng an bài 5 chiếc tốc độ tương đối nhanh cỡ lớn linh trù, hợp phái nhiều tiền kim đan tu sĩ cùng nhau mang theo linh trù, thông qua trước truyền tống trận hướng về Nam Hải Lôi Vân cung. Loại này cỡ lớn linh trù nơi phát ra, tự nhiên là từ Thiên Tinh Minh trong bảo khố điều động. Tiếp đó, những thứ này kim đan tu sĩ đem điều khiển linh trù, đem Lôi Vân cung đông đảo đệ tử từng cái đưa vào tới. Cứ như vậy, không chỉ có thể tiết kiệm số lớn linh thạch, còn có thể bảo đảm di chuyển quá trình an toàn và thuận lợi. Dựa theo kế hoạch, lần này đi tới đi lui hành trình ước chừng cần 3 tháng. Tại trong lúc này, Tô Bạch cũng biết tự mình đi tới Lôi Vân cung, đưa đón Vân lão tổ mấy người Lôi Vân cung trọng yếu cao tầng cùng nhau thông qua truyền tống trận đến Thiên Tinh Minh. Mà tại Thiên Tinh thành, Thiên Tinh Minh thì sớm đã vì Vân lão tổ chú tâm chuẩn bị một hồi yến hội long trọng. Trận yến hội này không chỉ có là để hoan nghênh Vân lão tổ đến, càng là Thiên Tinh Minh nguyên anh nhóm chính thức cùng Vân lão tổ gặp mặt trọng yếu nơi, Lôi Vân cung gia nhập vào Thiên Tinh Minh cái này nhất trọng lớn lịch sử sự kiện, cần thiết nghi thức. Chỉ là, Tô Bạch còn chưa nhận về Lôi Vân cung một đám. Ngược lại là đi trước tới Nam Hải một vị người quen biết cũ cầu kiến. Một ngày này, Lục Ánh Thành giống như mọi khi sinh cơ bừng bừng, hiển thị rõ mới phát tu tiên thành lớn sức sống. Lục Ánh Nguyên chủ phụ giống như là định hải thần châm, bất động như núi đứng lặng tại Lục Ánh trong thành. Hứa Rõ Ràng trước đó vài ngày tại Tô Bạch chỉ lệnh phía dưới, đi trước đi tới Nam Hải. Hôm qua chuẩn bị hoàn tất, dẫn một đám kim đan tu sĩ bước lên đi tới Nam Hải hành trình. Tại Lục Ánh Nguyên chủ trong phủ, một tên khác kim đan kỳ hộ vệ Du Hạc đang thay thế Hứa Song chức vị, phụ trách hướng Tô Bạch thông báo tin tức. Lúc này, Du Hạc đứng tại Tô Bạch cửa thư phòng, nhẹ nhàng sau khi gõ cửa, đi vào phòng, cung kính nói: "Nguyên chủ, có một cái kim đan tu sĩ tại nguyên chủ bên ngoài phủ cầu kiến, hắn nói mình là cố nhân của ngài, tên là Yến Sĩ." Du Hạc, kim đan trung kỳ tu vi, yêu tinh hải tán tu xuất thân. Hắn là nhóm đầu tiên gia nhập vào lục ánh chiến tu doanh kim đan tu sĩ một trong, bởi vì tính cách trầm ổn, chiến lược biểu hiện xuất sắc, bị Hứa rõ ràng coi trọng, dẫn tiến cho Tô Bạch, đồng thời được cất nhắc tới bên cạnh Tô Bạch đảm nhiệm phụ tá, có thể tại bên cạnh Tô Bạch hiệu lực. Tô Bạch nghe được Du Hạc bẩm báo, trong lòng nao nao. Tiến sĩ, cái tên này hắn tự nhiên quen thuộc. Nam Hải luận đạo đại hội bên trên, kẻ này biểu hiện cực kỳ xuất sắc, lúc kia, đại bộ phận tu sĩ đều đem hắn cùng Tô Bạch liệt vào hai đại tu tiên giới đệ nhất thiên tài. Đương nhiên bây giờ, hai người ở giữa đã là khác nhau một trời một vực. Hắn vậy mà không chết, hơn nữa còn đi tới lục ánh linh nguyên. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng ngược lại là bình thường. Trở về từ có chết, Nam Hải lại dung không được hắn sau đó, chỉ có tới yêu tinh hải mới là chính xác. Mà yêu tinh hải chi địa, tự nhiên là Tô Bạch chỗ vừa mới khai thác lục ánh linh nguyên, lục ánh thành, là thích hợp nhất kẻ ngoại lai tộc tu sĩ. Để cho hắn đi phòng khách nhỏ chờ ta. Tô Bạch mở miệng nói. Hiểu rồi. Du Hạc cung kính hành lễ hẳn là, xem ra cái này tên là yến sĩ tu sĩ, thật đúng là chưa hề nói khoác lác. Du Hạc tại nguyên chủ phủ chờ đợi lâu như vậy, đi theo Hứa rõ ràng bên cạnh trợ thủ, ít nhiều biết một chút Tô Bạch làm việc chi tiết. Tỷ như người không trọng yếu, trên cơ bản không hội yến, chỉ làm cho Hứa đợi nhà thành vị truyền lời. Muốn đích thân gặp người, cũng có phân chia. Quan hệ thân mật, liền tại phòng khách nhỏ. Quan hệ tầm thường, liền tại đại hội phòng khách. Không bao lâu, phòng khách nhỏ bên trong, không gian hơi hơi bặm mẻo, dường như một cỗ lực lượng vô hình ở trong đó khuấy động. Ngay sau đó, một hồi nhàn nhạt không gian truyền tống ba động truyền đến. Tại này cổ ba động bên trong, một thân ảnh dần dần hiện lên. Sau một khắc, Tô Bạch thân ảnh xuất hiện ở phòng khách nhỏ thượng thủ vị trí. Sự xuất hiện của hắn không có gây nên chút nào linh lực ba động, đối với người khác thần thức trong cảm giác giống như là hắn vốn là hẳn là ở nơi đó. Bên trong phòng tiếp khách, nguyên bản đang ngồi ở trên ghế một cái thanh niên mặc áo bào đỏ tu sĩ, nhìn thấy Tô Bạch huyền bí phương thức ra sân, trong lòng cả kinh, vội vàng đứng lên, không người hướng về Tô Bạch hành lễ, trong miệng nói, gặp qua lục phó minh chủ. Tên này áo bào đỏ thanh niên tu sĩ, chính là tại trên Nam Hải luận đạo đại hội, đã từng cùng Tô Bạch từng có một hồi kinh tâm động phách đại chiến xích diễm tông thiên tài, tiến sĩ. Lúc này tiến sĩ, cùng trước kia so sánh, đã có biến hóa rất lớn. Mặt mũi của hắn mặc dù vẫn như cũ anh tuấn, nhưng lại nhiều hơn mấy phần tang thương cùng phong sương. Trong đôi mắt của hắn, khi xưa tự cao cùng tự phụ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại trầm ổn cùng nội liễm. Tô Bạch nhìn xem trước mắt tiến sĩ, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Tiến sĩ, nghe ngươi bị xích diễm đảo xa lánh, vốn cho là ngươi đã thân tử đạo tiêu, không nghĩ tới ngươi không chỉ có sống tiếp được, còn sẽ tới tìm bản tôn." Tiến sĩ nghe xong Tô Bạch lời nói, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp. Hắn không nghĩ tới Tô Bạch lại còn chú ý hắn tao ngộ, hơn nữa tựa hồ đối với hắn tình huống rõ như lòng bàn tay. Bây giờ xem ra, trước đây có thể cùng lục phó minh chủ trên đài luận bàn, là một phần của mình cơ duyên. Nói một chút, ngươi tới lục ánh thành cần làm chuyện gì? Tiến sĩ khẽ cười khổ, nói rất dài dòng, văn bối cũng là trải qua sinh tử vừa mới chạy đến lục ánh thành. Bây giờ cũng tại lục ánh thành chờ đợi nửa năm, ngày thường tại lục ánh linh nguyên săn giết yêu thú, trong thành đổi lấy tài nguyên tu luyện. Tô Bạch khẽ gật đầu, có thể sống sót chính là vận mệnh của ngươi. Hôm nay tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Chương 479 dưới chướng kiếm cơm ăn, chương 479 dưới chướng kiếm cơm ăn. Yến sĩ hít sâu một hơi, tiếp đó một mực cung kính hướng về Tô Bạch làm một đại lễ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Tô Bạch, nói: "Phó minh chủ, văn bối gần đây nghe Lôi Vân cùng đã chính thức tuyên bố gia nhập vào Thiên Tinh Minh, cái này khiến văn bối cảm giác sâu sắc phấn chấn." Yến sĩ dừng lại một chút rồi một lần, tiếp tục nói: "Bởi vậy, văn bối cũng nghĩ đại biểu Xích Diễm Tông, thỉnh cầu Phó minh chủ có thể thu lưu chúng ta Xích Diễm Tông, để cho Xích Diễm Tông cũng có thể trở thành Thiên Tinh Minh một thành viên, đồng thời tại Thiên Tinh Minh lục ánh linh nguyên bám rễ sinh trồi." Tô Bạch nghe được Yến Sĩ lời nói, nao nao. Ánh mắt của hắn tại Yến Sĩ trên thân lưu chuyển một vòng, trong lòng tức thì sáng tỏ. Tiên cung hệ thống tình báo mặc dù tại Huyền Giả duy trì dưới đang tại từng bước khôi phục, nhưng so với toàn thịnh thời kỳ vẫn là kém quá nhiều. Đối với Xích Diễm Tông có một chi mạch chạy ra Xích Diễm đảo sự tình, bọn hắn trước mắt còn không có dò xét đến bất kỳ tin tức. Nhưng mà lục ánh linh nguyên thế nhưng là Tô Bạch địa bàn, nơi này nhất cử nhất động cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn. Bất kỳ thế lực nào, thậm chí là hơi có chút danh tiếng tán tu đi tới lục ánh, Tô Bạch đều có thể tại trước tiên hiểu rõ ràng. Cho nên đối với trước đó vài ngày Xích Diễm Tông chi nhánh chạy trốn đến lục ánh sự tình, Tô Bạch tự nhiên là đã sớm từ Hứa Song trong miệng đạt được qua báo cáo chi tiết. Chỉ có điều, bởi vì chuyện này đối với chỉnh thể thế cục cũng không có ảnh hưởng quá lớn, Tô Bạch liền không có quá nhiều mà đi chú ý nó. Như vậy xem ra, chi này Xích Diễm Tông chi mạch cũng hẳn là chạy trốn tới lục ánh linh nguyên. Hơn nữa cùng đồng dạng đi tới lục ánh yến sĩ, tại vào tình huống nào đó giao tiếp, hơn nữa yến sĩ còn một lần nữa tiếp nạp Xích Diễm Tông. Bọn hắn đợi ngươi như thế, ngươi không chỉ có không lòng sinh oán hận, ngược lại vì bọn hắn tới tìm bản tôn. Tô Bạch nhìn chăm chú yến sĩ, hơi hơi kỳ đạo. Tiến sĩ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, tiếp đó chậm rãi mở miệng giải thích: "Phó minh chủ ngài có chỗ không biết, văn bối cùng đoàn tùng ở giữa tranh chấp, kỳ thực cẩn thận tính ra, bất quá là tông môn nội bộ một hồi tranh đấu thôi." Hắn dừng lại một chút rồi một lần, nói tiếp: "Xích Diễm Tông đối với văn bối tới nói ý nghĩa phi phàm, đó là ta thở nhỏ trưởng thành chỗ. Nếu không phải Xích Diễm lao tổ trước kia nhận lấy ta, chỉ sợ ta sớm đã mệnh tang biển cả, hải cốt không còn, nơi nào có bây giờ tìm đàn tu sĩ." Đoan Tùng tiểu tử này chính xác tâm ngoan thủ lạn, nếu là có cơ hội ta nhất định muốn tự tay đánh giết hắn, chỉ tiếc hắn đã chết. Hắn xem như thiếu tông chủ, còn tính là hợp cách. Tiến sĩ lời nói xoay chuyển, hơn nữa, Đoan Tùng đệ đệ Đoan Dương đã ở ngay trước mặt ta tự vận tạ tội, đã như thế, ta cùng với Đoan Tùng ân đoán giữa cũng coi như là có một cái chấm dứt. Vạn Bối đã là Sích Diễm Tông tông chủ, vì sư tôn, Vạn Bối cũng không muốn để cho Sích Diễm Tông liền như vậy diệt vong. Tô Bạch nghe xong Yến Sí lời nói này, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Hắn âm thầm cảm thán, Sích Diễm Tông các đệ tử quả nhiên đều bị dạy bảo rất khá, thế mà không ai đúng nghĩa phản bội tông môn. Cái này Sích Diễm Tông nguyên bản có thể thật tốt truyền thừa xuống, chỉ tiếc cái kia Sích Diễm lao tổ chết quá đột nhiên, không có hoàn thành tông môn quyền hạn bàn giao. Bằng không hắn nâng đỡ lấy tự mình bồi dưỡng ra Yến Sí trưởng thành, Sích Diễm Tông không đến mức luân lạc tới tình cảnh hôm nay. Bất quá còn tốt, Yến Sí tu vi tùy thời cũng có thể đột phá đến Kim Đan đỉnh phong, dẫn tới thiên kiếp. Lấy hắn lần này kinh nghiệm chế tạo đạo tâm, có lẽ tương lai có rất lớn xác suất tấn thăng nguyên anh, để cho Sích Diễm Tông lần nữa khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Đã như vậy, bản tôn liền xem ở trên mặt của ngươi, cho phép Sích Diễm Tông gia nhập vào Thiên Tinh Minh. Đây là bản tôn gần nhất vừa mới biên soạn gia nhập vào Thiên Tinh Minh tông môn quy tắc, bên trong có nghĩa vụ cùng quyền hạn, ngươi nhìn kỹ một cái. Đến lúc đó không cần nói bản tôn khi dễ các ngươi. Tô Bạch mặt mỉm cười, nhẹ nhàng phất phất tay, chỉ thấy một đạo quang mang thoáng qua, một cái ngọc giản xuất hiện ở Yến Sí trong tay. Ngọc giản này cũng không phải ngọc thông thường giản, nó bên trong là Tô Bạch cùng Thiên Tinh lão tổ khẩn cấp biên soạn ra tới nhằm vào tông môn thế lực minh quy. Kể từ Lôi Vân cung quyết định gia nhập vào Thiên Tinh Minh sau, Tô Bạch liền dự liệu được sẽ có không thiếu tông môn thế lực sẽ cùng phong nhi động, nhao nhao lựa chọn gia nhập vào Thiên Tinh Minh. Vì để cho những thứ này mới gia nhập tông môn có thể tốt hơn dung nhập Thiên Tinh Minh đại gia đình này, Tô Bạch cùng Thiên Tinh lão tổ sau một phen nghĩ sâu tính kỹ, tạm thời biên soạn mai ngọc giản này. Trong ngọc giản kỹ càng ghi lại Thiên Tinh Minh thuộc hạ tông môn hàng năm cần nộp phân ngạch, cùng với làm Thiên Tinh Minh gặp phải chiến sự lúc, các tông môn cần gánh chịu bao nhiêu nghĩa vụ. Tỷ như nói, trong chiến tranh muốn cung cấp bao nhiêu tu sĩ, tài nguyên các loại. Đồng thời, trong ngọc giản cũng minh xác tông môn đệ tử một chút quyền lợi, tỷ như bọn hắn đồng dạng có thể gia nhập vào Tinh Huy học cung, tiếp nhận Thiên Tinh Minh thống nhất giáo dục cùng bồi dưỡng. Thông qua khảo hạch sau, có thể tiến vào Thiên Tinh Minh liên quan chức vụ nhậm chức, Thiên Hình Đài, Tinh La Phường Thị, Tinh Huy học cung đều sẽ bị đối với tông môn thế lực đối xử như nhau. Có thể tại Thiên Tinh thành nắm giữ một chỗ thuộc về mình tông môn cứ điểm, thuận tiện khai triển đủ loại hoạt động. Khi tông môn chịu đến thế lực bên ngoài đã kết lúc, Thiên Tinh Minh sẽ phụ trách bảo vệ bọn hắn an toàn. Nói tóm lại, những thứ này quy định cùng tứ đại gia tộc cần thiết trả giá nghĩa vụ không kém nhiều, cũng là vì giữ gìn Thiên Tinh Minh chỉnh thể lợi ích cùng ổn định. Bất quá đáng nhắc tới chính là, Sích Diễm Tông đãi nộ cùng Lôi Vân cung so sánh, tự nhiên là muốn kém mấy bậc. Dù sao, Lôi Vân cung nắm giữ Vân lão tổ cái này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, lại là bị Tô Bạch tự mình mời gia nhập vào Thiên Tinh Minh, mà Sích Diễm Tông nhưng là tự động đến đây đi nương nhờ. Lục Ánh Linh Nguyên phân phối linh địa, Sích Diễm Tông lấy được cũng không phải khu vực tốt nhất, mà là tương đối chỗ bình thường. Đồng dạng, tại Thiên Tinh thành cứ điểm vị trí cũng tương đối vắng vẻ. Bất quá, dù vậy, đối với Sích Diễm Tông tới nói, có thể tại trong Lục Ánh Linh Nguyên dạng này đại hình linh nguyên nắm giữ một chỗ cắm rủi, đã so với bọn hắn tại trên Sích Diễm đảo hòn đảo nhỏ kia tự muốn thật tốt hơn nhiều. Tất Lục Ánh Linh Nguyên tài nguyên phong phú trình độ vượt xa Sích Diễm đảo, sẽ cho Sích Diễm Tông mang đến càng nhiều cơ hội phát triển. Tiến sĩ nhìn qua một lần ngọc giản, liền hướng Tô Bạch chắp tay hành lễ, đa tạ Lục Minh Chủ, văn bối ghi khắc Lục Minh Chủ ân tình. Tô Bạch khẽ gật đầu, lấy ra một khối ngọc giản, minh khắc phân phối cho Sích Diễm Tông linh địa đèn tin tức ở bên trong. Lại lấy ra một khối lệnh bài, bên trên minh khắc Sích Diễm hai chữ, đây là Tô Bạch phát hành lục ánh lệnh, để mà tại Lục Ánh Linh Nguyên chứng minh Sích Diễm Tông thân phận. Tô Bạch phất phất tay, đem ngọc giản cùng lệnh bài đều giao cho Yến Sí. Đi trước mang theo Sích Diễm Tông trên dưới đi linh địa giản xếp lại, kiến tạo sơn môn cần tiêu phí không thiếu. Sau khi làm xong, nhớ kỹ đi Thiên Tinh thành tự mình bái kiến minh chủ. Tô Bạch mở miệng nói, Tô Bạch hoặc nhiều hoặc ít chiếu cố một chút Yến Sí, phân phối cho Sích Diễm Tông linh địa, tương đối vẫn là tới gần Lục Ánh thành. Lục Ánh Linh Nguyên bên trên có yêu tộc, ma tu qua lại. Cách Lục Ánh thành gần, hoặc nhiều hoặc ít an toàn một chút. Hiểu rồi, phó minh chủ. Đi thôi. Tô Bạch phất phất tay. Yến Sí lần nữa hành đại lễ sau, vừa mới tối lui. Đưa mắt nhìn Yến Sí rời đi, Tô Bạch bày ra thần thức. Quả nhiên tại phủ thành chủ bên ngoài, thấy được Sích Diễm Tông lưu lại trăm tên đệ tử tinh anh, số đông là trúc cơ kỳ tu vi. Yến Sí lấy ra lục ánh lệnh bài sau, Sích Diễm Tông trên dưới tự nhiên là đầy mặt vui mừng, vây quanh Yến Sí rời đi. Sau đó, Yến Sí tại Lục Ánh thành mua, nhân viên thuê bắt đầu kiến tạo Sích Diễm Tông sân môn, hoa thời gian nửa năm. Tại trên Tô Bạch phân phối cho hắn linh địa thành lập nên hoàn toàn mới Sích Diễm Tông, bắt đầu ở trên Lục Ánh Linh Nguyên bước vào hoàn toàn mới tu luyện. Tô Bạch âm thầm chú ý Sích Diễm Tông sự tình. Tại xác định sự tình đi lên quỹ đạo sau đó, lại bế quan tu luyện mấy ngày, vừa mới khởi hành đi tới Nam Hải, tự mình tiếp ứng Vân lão tổ. Vài ngày sau, Thiên Tinh thành, Tinh Hải truyền tống khu. Một chỗ đi tới Nam Hải trên truyền tống trận, một hồi mãnh liệt truyền tống ba động đi qua. Một nhóm hơn 10 người xuất hiện ở trên truyền tống trận. Người cầm đầu chính là Tô Bạch cùng Lôi Vân cung Vân lão tổ, sau lưng nhưng là Trần Sóc cùng một đám Lôi Vân cung cao giai kim đan tu sĩ. Trong liên minh cũng tại Tinh Tháp quảng trường bày ra yến hội, vì lão tổ ngươi cùng với Lôi Vân cung trên dưới bày tiệc mời khách, thỉnh lão tổ theo bần đạo tới. Tô Bạch phất tay lấy ra một đạo linh chu, đạp thân mà lên. Trong liên minh có lòng, Vân lão tổ khẽ gật đầu, dẫn một đám Lôi Vân cung tu sĩ cũng là lên linh chu. Linh chu hướng về Tinh Tháp bay lượn mà ra. Vân lão tổ cùng Tô Bạch đứng thẳng người lên tại linh chu phía trước, nhìn xem xuyên thẳng vần tiêu Tinh Tháp, đột nhiên cảm giác được một cỗ gần như không đáng kể lực lượng thần thức khẽ quét mà qua. Bên hai truyền đến Thiên Tinh lão tổ truyền âm, Nam Hải từ biệt, nghĩ không ra ngày tái kiến, Vân đạo hữu đã gia nhập vào ta Thiên Tinh Minh. Giữa các tu sĩ lực lượng thần thức nếu là chênh lệch quá lớn, chỉ cần có tâm, cao vị giả liền có thể đối với hạ vị giả ẩn tàng tự thân thần thức khí tức. Đạo này đảo qua trên người lực lượng thần thức, kém một chút liền có thể không đáng kể, đủ để cho Vân lão tổ ý thức được Thiên Tinh lão tổ thần thức là đáng sợ cỡ nào. Thiên Tinh lão tổ, sau này lao đạo ta, liền bại dưới quyền ngươi kiếm cơm ăn rồi. Vân lão tổ cũng là truyền âm nói. Chương 480 chuyện bế quan, chương 480 chuyện bế quan hưu. Một hồi nhẹ nhàng tiếng xé gió truyền đến. Tô Bạch khống chế linh chu từ đằng xa lướt đến, qua trong giây lát liền vững vàng rơi xuống tinh tháp quảng trường. Lúc này tinh tháp quảng trường trưng bày 10 cái cổ kính bàn dài, mỗi tấm bàn dài đều tản ra nhàn nhạt linh quang. Những thứ này linh mục trên bàn dài bày đầy nhiều loại linh vật mỹ thực, rực rỡ muôn màu, làm cho người không kịp nhìn. Những thứ này linh vật mỹ thực không chỉ có sắc hương vị đều tốt, hơn nữa trong tu tiên giới cũng là hạng sang đồ ăn. Trong đó rất nhiều linh vật càng là yêu tinh hải độc hữu, đối với Lôi Vân cung một đám tu sĩ tới nói, cũng là lần đầu nhìn thấy. Có thể nói, vì tổ chức lần này đến hội, Thiên Tinh Minh có thể nói là phí hết một phen công phu, không chỉ có chuẩn bị như thế phong phú mỹ thực, còn mời toàn bộ Thiên Tinh Minh bên trên tất cả có thể đem ra được thế lực đại biểu đến đây tham gia. Anh à, lỗ ra những thứ này Thiên Tinh Minh cấp dưới nhị tuyến tu tiên gia tộc tự nhiên cũng tại được mời liệt kê, Chuối Ngọc, Lỗ Nhạc chờ ra chủ đương thời đều tự mình đến đây dự tiệc, để biểu hiện đối với Lôi Vân cung coi trọng. Ngoài ra, Tinh La trong phường thị Huyền Thiết Luyện Khí, các loại đỉnh tiêm cửa hàng cũng đều phái ra đại biểu tu sĩ đến đây tham gia yến hội, cho đủ Lôi Vân cùng mặt mũi. Liên Tinh Huy học cùng cũng là phái không thiếu khóa chủ hòa học viên ưu tú đến đây. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, lúc này tinh tháp quảng trường chỉ là kim đan kỳ tu sĩ liền vượt qua trăm người chi chúng, kích thước như vậy nội bộ yến hội tại trong Thiên Tinh Minh cũng là thuộc về hiếm thấy. Bế quan thật lâu, Thiên Tinh lão tổ cũng là tự mình hiện thân trên quảng trường, phía sau hắn nhưng là theo sát lấy một đám Thiên Tinh Minh nguyên anh tu sĩ đón. Vân đạo hữu, hoan nghênh Lôi Vân cung gia nhập vào Thiên Tinh Minh. Thiên Tinh lão tổ mang đầy dáng tươi cười mở miệng nói ra, Lôi Vân cung có thể gia nhập ta Thiên Tinh Minh, thật sự là một kiện làm cho người mừng rỡ sự tình a. Một bên khác Thiên Tinh Minh nguyên anh cũng nhao nhao phụ họa, nuốt từ ở giữa tràn ngập đối với Lôi Vân cung hoan nên chi ý. Phía trước những nguyên anh nhóm này đang thương nghị Lôi Vân cung gia nhập vào Thiên Tinh Minh chuyện này lúc chân thực phản ứng như thế nào, bây giờ đã không người biết được. Lúc này ở Vân lão tổ ở trước mặt, bọn hắn tự nhiên đều hiểu được lấy lời dễ nghe nói, để biểu hiện đối với Vân lão tổ tôn trọng cùng hữu hảo. Dù sao vị này chính là thực sự nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, lại chiến lược kinh người. Vân lão tổ trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười, hắn khiêm tốn đáp lại nói, có thể được đến Thiên Tinh Minh tán thành, là ta Lôi Vân cung vinh hạnh. Kế tiếp, song phương tiến hành một phen nhiệt tình hàn huyên, ít nhất tại ở đây trong mắt Thiên Tinh Minh tu sĩ xem ra, bầu không khí lộ ra 10 phần hòa thuận. Vân lão tổ biểu hiện vô cùng sáng suốt, hắn từ đầu đến cuối đem tư thái của mình thả so Thiên Tinh lão tổ hơi thấp một chút, cái này khiến Thiên Tinh Minh một đám nguyên anh đối với hắn ấn tượng lại thích mấy phần. Hàn huyên đi qua, Thiên Tinh lão tổ an bài Lôi Vân cung kim đan đệ tử cùng Thiên Tinh Minh tất cả thế lực kim đan đệ tử lưu lại tinh tháp quảng trường, nhấm nháp linh quả linh cửu, mượn cơ hội này tăng tiến giữa hai bên trung tầng tu sĩ nhận biết. Mà một nhóm nguyên anh thì bút không dựng lên, trực tiếp bay về phía quan tinh đài, tiến hành nguyên anh kỳ cao tầng ở giữa tư mật trò chuyện. Tô Bạch bọn người leo lên quan tinh đài sau, liền tại cái này Thiên Tinh lão tổ chỗ tu luyện, bắt đầu cấp độ càng sâu giao lưu. Tại trong trận này nói chuyện riêng, Thiên Tinh Minh chúng nguyên anh cùng Vân lão tổ tiến hành thời gian dài xâm nhập giao lưu. Không chỉ có toàn diện hơn hiểu rõ Vân lão tổ ý tưởng nội tâm, còn tham khảo một chút Thiên Tinh Minh sự vụ ngày thường cùng với một chút không muốn người biết quy tắc cùng ám thị. Dù sao Vân lão tổ lần này gia nhập vào Thiên Tinh Minh, lấy hắn tu vi cảnh giới, chiến lược đặt ở nơi này, tự nhiên xem như trên xuống Thiên Tinh Minh cao tầng. Sau này Thiên Tinh Minh có quyết định trọng đại gì, Vân lão tổ cũng là muốn tham dự vào. Vân lão tổ tính tình tương đối phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, ngược lại là cùng Thiên Tinh Minh các phương nguyên anh đều trò chuyện không tệ. Như thế, lần này tiệc chào đón thuận lợi kết thúc. Vân lão tổ xem như sơ bộ sáp nhập vào Thiên Tinh Minh bên trong. Quan tinh đài riêng tư gặp kết thúc về sau, Tô Bạch dẫn Vân lão tổ đi đến Lục Ánh Linh Nguyên vì hắn chuẩn bị linh địa. Cũng không lâu lắm, Tô Bạch một đoàn người liền đã tới linh địa bầu trời. Từ chỗ cao quan sát, mảnh này linh địa tựa như tiên cảnh, linh khí lượn lờ, tựa như ảo mộng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cao trăm trượng lục thực khắp nơi có thể thấy được, xanh úng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Ở đây đã coi như là Lục Ánh Linh Nguyên tương đối sâu vào khu vực, bình thường chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể mạo hiểm đi tới địa phương này săn giết yêu thú. Nguyên nhân chính là như thế, linh địa bên trong còn có không ít yêu thú cường đại quanh quẩn trên không trung, thần thức bày ra, liền có thể cảm giác được bọn hắn tản ra cường hãn khí tức, tu sĩ tầm thường không dám tùy tiện tới gần này phiến linh địa. Bất quá, đối với nguyên anh tu sĩ Vân lão tổ tới nói, những thứ này yêu thú tự nhiên là căn bản cấu bất thành uy hiếp. Này phiến linh địa ở vào Lục Ánh Linh Nguyên nam bộ, linh mạch dị thường nồng đậm. Đông đảo linh mạch hội tụ ở một tòa cao vút trong mây ngọn núi bên trên, phản phất ngọn núi này chính là linh địa chỗ cốt lõi. Chỉ cần đối với tòa này núi cao thêm chút tu chỉnh, nó liền có thể trở thành một chỗ tuyệt cao tông môn trụ sở, vì tông môn đệ tử cung cấp liên tục không ngừng linh khí tầm bổ. Nơi này đích xác là một chỗ tuyệt hảo linh địa, lần này làm phiền ngươi, Lục phó minh chủ. Vân lão tổ mặt mỉm cười nói, tất nhiên hắn đã quyết định gia nhập vào Thiên Tinh Minh, như vậy tự nhiên hết thảy đều phải lấy Thiên Tinh Minh làm trọng chủ, cho nên hắn cũng liền thuận thế đổi giọng xưng Tô Bạch làm phó minh chủ. Tô Bạch thấy thế, cũng là mở miệng đáp lại nói, có thể vì Lôi Vân cung tìm được nơi đây linh địa, cũng là chuyện tốt một cọc. Không biết Vân lão tổ có phải hay không là yêu cầu bần đạo điều động một chút lục ánh tu sĩ đến đây, hiệp trợ các ngươi thiết lập sơn môn đâu. Vân lão tổ khoát tay áo, vừa cười vừa nói, không cần, nhà mình sơn môn, tự nhiên vẫn là phải do nhà mình đệ tử tự tay kiến tạo mới càng có ý định hơn nghĩa. Tô Bạch gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu, Vân lão tổ nói thật phải. Như thế thì tốt, cái kia bần đạo trước hết cáo tử. Nói đi, hắn liền chuẩn bị quay người rời đi. Liên tại Tô Bạch sắp ngự không rời đi thời điểm, đột nhiên giống như là tựa như nhớ tới cái gì, dừng bước lại, từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc tinh xảo, đối với Vân lão tổ nói, "À, đúng, kém chút quên đem cái này dẫn lôi tẩy hồn đan giao cho ngươi." Vân lão tổ thấy thế, liền vội vàng khoát tay nói, "Không cần, Lục phó minh chủ, cái này đan dược quá mức chân quý, vẫn là ngươi tự động giữ đi." Tô Bạch lại khăng khăng đem hộp ngọc nhét vào Vân lão tổ trong tay, khẽ cười nói, "Vân lão tổ không cần chối từ, đây là ngươi nên được. Lời ta từng nói, tất nhiên sẽ làm đến, mong rằng ngươi không nên cự tuyệt." Vân lão tổ gặp Tô Bạch kiên trì như vậy, cũng không tốt lại tiếp tục từ chối, đành phải hơi hơi cảm khái nhận hộp ngọc, nói, "Vậy thì cảm ơn Lục phó minh chủ, phần tình nghĩa này, Vân mỗ nhớ kỹ." Lôi Vân Cung Sơn môn thiết lập, tại Lôi Vân Cung nhiều tên kim đan tu sĩ thần thông phía dưới, bất quá mười mấy ngày công phu cũng đã hoàn thành. Đến nỗi cần thiết mua sắm kiến tạo vật tư, Lôi Vân Cung vừa mới thu được tiên cung bồi thường, linh thạch dư giả, tiêu hao hoàn toàn không là vấn đề, Lôi Vân Cung đệ tử thì tại mấy tháng sau, tại hứa rõ ràng cầm đầu Lục Ánh Kim Đan cùng với Lôi Vân Cung nhiều tên kim đan dưới sự hộ tống, thành công đến Lục Ánh Linh Nguyên, tiến vào mới sơn môn mở ra tu luyện. Tô Bạch thì trở về Lục Ánh Nguyên chủ phủ, mở ra chính mình lần đầu tiên thời gian dài bế quan, lần này bế quan tu luyện, Tô Bạch tí tại đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Dù cho lấy Tô Bạch bây giờ thiên linh căn, cùng với dư thừa tu luyện linh đan, đột phá tới Nguyên Anh trung kỳ, cũng không phải đơn giản một sự kiện. Chương 481 đảo mắt, đã thành trăm tuổi lão trèo lên chương 481 đảo mắt, đã thành trăm tuổi lão trèo lên tu tiên không tuyến nguyện. Hơn 30 năm thời gian, nháy mắt trôi qua. Lần này bế quan dài rằng giặc trong 30 năm, Tô Bạch cơ hồ đem phần lớn thời giờ đều tiêu phí ở Lục Ánh trong thành tu luyện. Ngày khắc phục một ngày mà luyện đan, tu luyện, tạm thời quên đi ngoài thân việc vật ánh. Kể từ đạp vào con đường tu tiên sau, hắn chưa từng như này một cách hết sức chăm chú mà đắm chìm ở trong tu luyện. Tại Hóa Linh Lô phụ trợ cùng với chính hắn chú tâm luyện chế tu luyện linh đan tầm bổ phía dưới, Tô Bạch tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách Nguyên Anh trung kỳ cách chỉ một bước. Không chỉ có như thế, Tô Bạch tại yêu thân thể huyết mạch phương diện tiến triển càng là làm cho người sợ hãi thán phục. Tại linh đan vô hạn cung cấp, hắn yêu thân thể huyết mạch cấp tốc đề thăng, bây giờ đã thành công tấn thăng đến yêu vương trung kỳ chi cảnh, yêu thân thể chất cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Loại này tốc độ đột phá, đặt ở trong yêu tộc cũng là khó có thể tin. Nguyên nhân chủ yếu, tự nhiên là bởi vì là cái nhân tộc luyện đan sư, có thể chính mình cho mình đúng bệnh hút thuốc, luyện chế linh đan. Một ngày này, Tô Bạch đang chìm ngâm ở chính mình tu luyện trong thế giới lúc, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Hắn chậm rãi thu công, trầm tư một lát sau, tự lẩm bẩm, hôm nay lại là ta trăm tuổi sinh nhật. Kỳ thực, Tô Bạch cũng không có đặc biệt dụng tâm đi nhớ kỹ sinh nhật của mình. Chỉ là, khi Nguyên Anh tu sĩ tu vi ngày càng cường đại sau đó, này cảnh giới tu sĩ nội tâm tựa hồ trở nên càng thêm nhạy cảm. Mỗi khi có chuyện quan trọng phát sinh hoặc trọng yếu thời gian tới gần lúc, trong lòng của hắn đều biết một cách tự nhiên hiện ra tin tức tương quan. Biểu hiện tại bên ngoài, chính là Tô Bạch đống nhiên trong lòng khẽ động, ý thức được hôm nay là chính mình sinh nhật. Nói đến, kể từ đi tới thế giới này sau đó, Tô Bạch lại còn không có cho chính mình chúc mừng sinh nhật đâu. Đối với tu tiên giả tới nói, ngoại trừ những tông môn kia các lao tổ tại các đệ tử lẫn vào phía dưới, sẽ ngẫu nhiên qua một chút ngàn năm đại thọ bên ngoài, thông thường đám tu tiên giả cũng sẽ không để ý những chuyện này. Dù sao, tại theo đuổi trường sinh bất lao trên đường, niên linh bất quá là một con số thôi. Bất quá đối với Tô Bạch bản thân mà nói, cái này trăm tuổi sinh nhật nhưng lại có đặc thù ý nghĩa. Trong bất chi bất giác, ta đều đã trở thành một cái trăm tuổi lão đăng, trong lòng Tô Bạch cũng là hơi hơi cảm thán. Nhưng ta bây giờ bề ngoài cùng cơ thể, vẫn như cũ duy trì trẻ tuổi nhất trạng thái, thậm chí còn đang không ngừng trở nên càng thêm cường đại. Đây là kiếp trước công nghệ sinh học, cũng là không cách nào làm được. Trong lòng Tô Bạch suy tư, đây cũng là tu tiên mang tới thuế biến. Chính là bởi vì bước lên đầu này con đường tu tiên, hắn mới có thể tại trăm tuổi lúc vẫn như cũ nắm giữ như thế tràn ngập sức sống thân thể, đây không thể nghi ngờ là một phần lễ vật tốt nhất. Bế quan tu luyện lâu như vậy, cũng nên ra ngoài đi một chút, thư giãn một tí tâm tình. Tô Bạch quyết định mượn hôm nay cuộc sống đặc thù này cơ hội, ra ngoài giải sầu. Hắn từ bồ đoàn bên trên đứng dậy, đem Hóa Linh Lô thu vào thể nội, tiếp đó nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, lấy linh lực tại quanh thân vẽ cự ly ngắn trận pháp truyền tống. Mấy tức sau, một cỗ không gian ba động chợt dâng lên. Tại này cỗ không gian ba động tác dụng phía dưới, Tô Bạch thân ảnh dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng chậm rãi biến mất ở trong phòng tu luyện. Lần nữa hiện thân, Tô Bạch đã xuất hiện tại Lục Ánh thành một nhà tiểu quán bên trong. Nơi đây tiểu quán chính là Lục Ánh nội thành phàm nhân đưa ra thiết lập, bởi vì mùi rượu đồ ăn hảo, sinh ý một mực cực kỳ tốt. Ở trong mắt Tô Bạch, cái này Lục Ánh thành khai sáng tựa hồ cũng không bao lâu. Nhưng ở nơi đây tiểu quán, trưởng quỹ cũng đã là chuyển đến đời thứ ba. Lui tới khách nhân, có che giấu thân phận tu tiên giả, cũng có không ít cũng đều là qua mấy đời phàm nhân cư dân. Tô Bạch Lục Ánh thành, không có thiết trí bên trong ngoại thành, mà là tiên phàm ở chung. Cho nên Lục Ánh nội thành so với Thiên Tinh thành, càng thêm có sinh hoạt khí tức. Tô Bạch trong tiệm cho mình điểm một bầu rượu, muốn mấy cái chiêu bài đồ ăn, lẳng lặng phẩm ỉu, dùng nữa. Không bao lâu, ngoài cửa tiệm tới một thân ảnh, chính là Tô Bạch đệ tử duy nhất Vân Kiếm Minh. Hắn là thu đến Tô Bạch truyền âm chạy tới. Vân Kiếm Minh ngắm nhìn một phía, tiếp đó cấp tốc chạy chậm đến đi tới Tô Bạch bên cạnh. Hắn tại Tô Bạch phân phó phía dưới, cũng là thu hẹp người tu tiên đặc thù, sợ bị người nhìn ra khác thường, quấy rầy sư tôn tại trong thế tục việc vui. Ngồi xuống đi. Tô Bạch thanh âm ôn hòa, tại Vân Kiếm Minh nghe tới lại kèm theo uy nghiêm. Vân Kiếm Minh trong lòng căng thẳng, vội vàng nhẹ nhàng ngồi xuống, cái mông chỉ giám sát bên cái ghế nửa bên, tựa hồ dạng này có thể để cho hắn cảm giác an toàn hơn một chút. Tại Vân Kiếm Minh trong lòng, Tô Bạch không chỉ có là hắn sư tôn, càng là Thiên Tinh Minh thậm chí tất cả tu tiên giới một cái địa vị sùng bái, tia sáng bắn ra bốn phía nhân vật. Trên thân Tô Bạch phảng phất kèm theo một loại vô hình quang hoàn, làm cho người kính sợ. Mỗi lần nhìn thấy Tô Bạch, Vân Kiếm Minh đều biết cảm thấy một loại không cách nào lời nói áp lực, loại áp lực này lại không phải đến từ Tô Bạch ngôn ngữ hoặc hành vi. Qua mấy thập niên, tại trong mấy thập niên này, Vân Kiếm Minh lấy được Tô Bạch dư thừa tu tiên tài nguyên cung cấp, hắn con đường tu luyện có thể nói thuận buồm xuôi gió. Hắn không thiếu đột phá đan, cũng không thiếu đủ loại tu luyện linh đan, những tư nguyên này phong phú cung ứng, lại thêm hắn tự thân không kém thiên phú, để cho tốc độ tu hành của hắn viễn siêu thường nhân. Bây giờ Vân Kiếm Minh đã thành công tấn thăng đến Kim Đan trung kỳ cảnh giới. Tại Thiên Tinh Minh trong hàng đệ tử đời thứ nhất này, hắn không thể nghi ngờ coi là một vị thiên tài. Chỉ là, bởi vì Tô Bạch thủ ý, Vân Kiếm Minh ngày bình thường chỉ ở Lục Ánh Linh Nguyên hoạt động, cùng ngoại giới tiếp xúc rất ít, bởi vậy có rất ít người biết thực lực chân chính của hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chỉ biết là hắn cùng Tô Bạch mở dạng, là một tên kiếm tu. Trên thực tế, Vân Kiếm Minh là ngoại trừ Tô Bạch, Thiên Tinh Minh bên trong duy hai nắm giữ huyền giai thiên phú kiếm đạo người. Này thiên phú mang ý nghĩa hắn trên kiếm đạo tiềm lực cực kỳ to lớn, tương lai chiến lực nhất định là cực kỳ khủng bố. Đại ngũ hành kiếm trận, tu luyện thế nào? Tô Bạch chậm rãi mở miệng nói. Tô Bạch đem đại ngũ hành kiếm trận truyền cho Vân Kiếm Minh. Đương nhiên, truyền chỉ là nhất truyền cùng nhị truyền. Tam truyền, lấy Vân Kiếm Minh thiên phú, trừ phi tấn thăng hóa thần, bằng không là không thể nào tu luyện thành công. Môn này kiếm đạo thần thông, nếu như đồng thời thân có kiếm đạo cùng ngũ hành thiên phú, tự nhiên lại càng dễ tu luyện. Nhưng ngoại trừ Tô Bạch, ai có thể có như thế nhiều pháp thuật thiên phú đâu? Cũng may Tô Bạch đã đem tự sáng tạo phương pháp này lúc ngũ hành nguyên lý sáp nhập vào kiếm đạo bên trong. Để cho Vân Kiếm Minh lấy huyền giai thiên phú kiếm đạo tới tu luyện đạo này thần thông, mặc dù chậm một chút, nhưng dựa vào thời gian đắp lên, tương lai vẫn là có tu thành khả năng. Nhất truyền đại ngũ hành kiếm trận đã có chút khuôn mặt. Vân Kiếm Minh mở miệng trả lời. Tô Bạch khẽ gật đầu, "Ân, này thần thông cần thiết lĩnh ngộ quá nhiều, không vội cầu thành, từ từ sẽ đến. Hôm nay, bồi sư tôn uống một chung rượu." Vân Kiếm Minh không dám thất lễ, cho Tô Bạch đổ đầy rượu, chính mình cũng đổ một ly. Hai sư đồ ngươi một ly ta một ly, trong lúc đó nhỏ giọng trò chuyện một chút trong vấn đề tu luyện. Không bao lâu, chính là mấy giờ thời gian trôi qua, tiểu quán đến thời gian đóng cửa. "Ngươi đi đem tiền thanh toán." "Hảo sư tôn." Vân Kiếm Minh đứng dậy trả tiền, xoay người, sư tôn đã vô thanh vô tức biến mất ở vị trí. Vân Kiếm Minh một mặt cười khổ, sư tôn vẫn là thần như vậy ra quỷ không có. Chương 482 tản tàn bộ, thuận tay sự tỉnh. Chương 482 tản tàn bộ, thuận tay sự tỉnh Lục Bánh Hành. Ngọc Hà Tông cứ điểm. Ngọc Hà Tông nghe theo Tô Bạch đề nghị, đã tại Thiên Tinh Minh chỉ hạ thiết lập cứ điểm, tăng cường cùng Thiên Tinh Minh liên hệ. Tô Bạch xem như Lục Bánh nguyên chủ, tự nhiên tại trước tiên biết được Ngọc Hà Tông tại Lục Bánh thành cứ điểm. Hơn nữa âm thầm cho nơi đây Ngọc Hà Tông cứ điểm trợ giúp không ít. Mà nơi đây Ngọc Hà Tông cứ điểm người phụ trách chính là Tô Bạch tại Ngọc Hà Tông gương mặt quen một trong, luyện khí viện viện chủ, Hứa Bình Sao. Bây giờ Hứa Bình Sao may mắn tấn thăng đến Kim Đan kỳ. Ở chỗ này bên trong cứ điểm, lấy Ngọc Hà Tông luyện khí tông sư thân phận tự xưng. Ngày bình thường tiếp nhận luyện khí sinh ý, cũng sẽ tiếp ứng tới Lục Ánh Linh nguyên lịch luyện Ngọc Hà Tông đệ tử. Thiên Tinh Minh có cái gì tươi mới tu tiên sự vật, đều biết trước tiên chuyển về bên trong Ngọc Hà Tông. Lúc này bên trong cứ điểm chỗ sâu, đang có một nhóm Ngọc Hà Tông trúc cơ kỳ tu sĩ, khi tiến vào Lục Ánh Linh nguyên săn yêu phía trước, nghe theo Hứa Bình Sao dạy bảo, Tô Bạch thậm chí ở đó vài tên trúc cơ tu sĩ trông được đến một chút người quen, trước đây Hỏa Pháp Viện thiên tài Đồng Phương Lạc Vũ, Phong Pháp Viện thiên tài Tiêu Giật Bay. Tô Bạch cũng không quấy rầy Hứa Bình Sao, chỉ là dùng thần thức hơi hơi âm thầm dò xét một phen sau, thân hình biến mất ở tại chỗ. Như thế, Ngọc Hà Tông có thể đi ở trên chính quỹ, liền không thể tốt hơn nữa. Tô Bạch khoan thai tự đắc dạo bước tại Lục Ánh thành đầu đường, cảm thụ được tòa này chính mình sức một mình sáng tạo tu tiên thành thị phồn hoa. Thời gian thấm thoát, Lục Ánh thành bây giờ đã biến phải so 40 năm trước phồn hoa quá nhiều. Bây giờ Lục Ánh thành không chỉ có Ngọc Hà Tông ở đây thiết lập cứ điểm, càng có Lôi Vân Cung, Xích Diễm Tông, Tinh Huy Học cùng phân cung nhóm thế lực tiến vào chiếm giữ. Nam Hải bên kia, bởi vì trong 40 năm tiên cung kéo dài tại Nam Hải gây sự, hán lực phá hoại không ngừng hiện ra, đưa đến càng nhiều Nam Hải thế lực di chuyển đến Lục Ánh Linh Nguyên. Mặc dù tiên cung trước đây từng đáp ứng Nam Hải chúng nguyên anh, chỉ chiếm căn cứ một tòa Xích Diễm đảo, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn không thể tiến hành thông thường cướp bóc hành vi. Trên thực tế, tiên cung tu sĩ bây giờ phương thức làm việc quả thật có rất lớn thay đổi. Bọn hắn không giống quá khứ nữa như thế trắng trợn mặc tượng trưng tiên cung áo bào tím, mà là tại trường hợp chính thức mới có thể ăn mặc như thế. Mà tại bình thường cướp bóc lúc, bọn hắn đều biết thay đổi áo bào đen che mặt, lấy che giấu mình thân phận. Loại chuyển biến này khiến cho tiên cung cướp bóc hành động trở nên càng thêm khó mà bị bắt lại nhược điểm. Nam Hải tu tiên thế lực đối với cái này cũng là không thể làm gì. Tại tiên cung điên cuồng cướp bóc phía dưới, Nam Hải thế cục càng khẩn trương. Ngoại trừ Lôi Vân cung ngoại, mấy thập niên này ở giữa, lại có bao nhiêu cái lên đảo bởi vì không chịu nổi kỳ nhiễu, lựa chọn di chuyển đi tới Yêu Tinh Hải cùng Lục Ánh Linh Nguyên. Đến nỗi bên trong đảo cùng phía dưới đảo, chịu đến Lôi Vân cung cùng tiền cung ảnh hưởng số lượng càng là nhiều vô số kể. Lục Ánh nội thành đã nhiều hơn không ít tông môn thế lực. Sau này, bọn hắn có cùng Tô Bạch thân thỉnh Lục Ánh Linh Nguyên bên trên linh địa. Không có tư cách, liền tại Lục Ánh trong thành mua cứ điểm, đi trước đem tông môn thế lực rời vào trong thành. Tô Bạch âm thầm cũng là làm thủ đoạn, đem những tông môn này mở ra. Lục Ánh Linh Nguyên tinh huy học cùng, chính là vì những thế lực này mở, bây giờ học viên số lượng còn không ít. Lục Ánh Linh Nguyên không cần nhiều nhỏ yếu như vậy tông môn, đem bọn hắn mở ra, gia nhập vào tinh huy học cùng mới là chính xác. Mà tại bây giờ Nam Hải bên kia, thế cục hỗn loạn, kỳ thực đã sớm trên thực chất trở thành tiên cung địa bàn. Nam Hải thượng cửu đảo đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nếu đặt ở 40 năm trước, nói Nam Hải sẽ như thế nhanh sụp đổ, ai cũng sẽ không tin tưởng A Thiên Cương cùng với ba tên Tô Bạch cầu cầm đầu dưới trướng tiên sứ cận vệ đều bị Tô Bạch nhét vào Nam Hải tự động phát dụng. Thiên Cương nghe nói đã sắp tấn thăng đến Tử Cương hậu kỳ, tốc độ tu luyện này cũng là không có người nào. Bất chi bất giác Tô Bạch liền tại Lục Ánh Thành đi dạo mấy lần. Nhìn mình một tay sáng lập thân có sức sống tu tiên chi thành, trong lòng Tô Bạch vẫn có chút kiêu ngạo. Nhàn nhạt không gian ba động sau, Tô Bạch đi một chuyến Lục Ánh Linh Nguyên, vòng quanh Lục Ánh Linh Nguyên đi dạo một vòng. Cẩn thận cảm giác một phen Lục Ánh Linh Nguyên năm gần đây biến hóa. Thời gian mấy chục năm đi qua, Lục Ánh Linh Nguyên bị mở mang không thiếu, có thể sản xuất tu tiên tài nguyên duy trì tại một cái ổn định thời kỳ. Vậy đại khái có thể kéo dài 1-200 năm, 1-200 năm sau, Lục Ánh Linh Nguyên sản xuất liền sẽ bắt đầu hạ xuống. Điều kiện tiên quyết là Lục Ánh Linh Nguyên sẽ lại không đi vào ngoại lai tu sĩ. Mà trên thực tế, Lục Ánh Linh Nguyên bây giờ là yêu tinh hải tu sĩ kiếm tiền địa, mỗi ngày đều sẽ nên đón không thiếu ngoại lai tu sĩ. Cho nên, vô luận Lưu Du yêu vương có thể hay không xuất lĩnh toàn bộ yêu tinh hải yêu tộc tiến công Thiên Tinh Minh, Thiên Tinh Minh tại tương lai không lâu đều biết tiếp tục chủ động xuất kích, cướp đoạt yêu tinh hải thập đại linh nguyên, lấy thỏa mãn tu sĩ nhân tộc tu luyện nhu cầu. Bây giờ Lục Ánh Linh Nguyên bên trên, tu sĩ nhân tộc đông đảo, vượt sâu linh nguyên yêu tộc ngược lại là cũng không còn dám tùy ý tiến vào Lục Ánh Linh Nguyên. Ngược lại là bởi vì Tô Bạch bế quan, tăng thêm Phượng Lăng Trần đóng giữ Phong Ma Tế Đàn. Bởi vậy Lục Ánh Thành tạm thời không có nguyên anh tu sĩ có rảnh hỗ trợ thành trừ tu sĩ ma đạo. Đến từ Hồng Vân tu tiên giới ma đạo thế lực thánh đường, gần đây tại trên Lục Ánh Linh Nguyên phân bên ngoài cản rỡ. Nếu đều đi ra giải sầu, vậy liền thuận tay giải quyết ta. Tô Bạch thần thức đã tìm được thánh đường thiết lập ở trên Lục Ánh Linh Nguyên một chỗ cứ điểm. Một hồi nhàn nhạt không gian ba động sau, Tô Bạch thân hình trực tiếp xuất hiện ở nơi đây thánh đường cứ điểm nội bộ. Mà lần này, ở đây đang có mười mấy tên người mặc huyết sắc trường bảo thánh đường ma tu, đang thương nghị cái gì? Người nào? Thánh đường ma tu bị Tô Bạch phương thức ra sân giật mình kêu lên. Chín tên kim đan. Tới không thiếu hảo thủ a, xem ra. Tô Bạch thần thức hơi hơi đảo qua, liền mở miệng đạo. Ngươi là Thiên Tinh Minh phó minh chủ Lục Hữu. Mau bỏ đi. Không ngờ rằng, thánh đường kim đan tu sĩ bên trong, có người nhận ra Tô Bạch thân phận, lúc này lớn tiếng la lên muốn rút lui. Thế nhưng là quá chậm, Tô Bạch ngưng kết mấy chục đạo kiếm khí gào thét mà ra. Trong nháy mắt, nơi đây cứ điểm thánh đường ma tu đều chết bởi Tô Bạch bên trong. Chương 483 Lục Ánh Biến Hóa, chương 483 Lục Ánh Biến Hóa, Hồng Vân tu tiên giới ma tông thánh đường, bây giờ tại trước mặt thực lực tăng nhiều Thiên Tinh Minh, đã hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Theo Nam Hải vượt qua một ba tông môn thế lực nhau nhau gia nhập vào Thiên Tinh Minh thực lực lấy được tăng lên cực lớn. Nguyên anh tu sĩ số lượng lớn biên độ tăng thêm, kim đan tu sĩ số lượng càng là tăng lên gần tới 100 tên. Loại này tính tổng hợp thực lực để thăng, khiến cho Thiên Tinh Minh bây giờ khắp mọi mặt thể lượng đều đạt đến đối với thánh đường đạt đến nghiền ép cấp bậc trình độ. Bây giờ giới này, có thể cùng Thiên Tinh Minh so đấu thực lực tổng hợp, chỉ sợ chỉ có xa xôi Càn Nguyên tu tiên giới. Mà Càn Nguyên tu tiên giới khai phát đã đạt tới cực hạn, Thiên Tinh Minh tại yêu tinh hải vẫn còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau này Thiên Tinh Minh chỉ cần vượt qua yêu tộc một kiếp, tiềm lực lớn bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Không chỉ là nguyên anh kim đan tu sĩ số lượng, hồng hấp hiệu ứng mở ra sau, bây giờ Thiên Tinh Minh trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ số lượng càng là đạt được nhiều khó mà tính toán. Không lộ như thế tu sĩ đội ngũ, để cho Thiên Tinh Minh tại tu tiên giới địa vị càng củng cố. Các loại tu tiên bách nghệ càng là chỉnh tề khai phóng, tỉ như Hải Linh Đan, bây giờ đã trở thành Thiên Tinh Minh cực kỳ thường gặp linh đan. Có không ít tu sĩ đã bắt đầu nếm thử tiến vào thâm hải thu thập hải linh dược. Tại đỉnh tiêm phương diện chiến lực, Thiên Tinh Minh nắm giữ ba vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cường đại, Thiên Tinh, Thiên Pháp cùng Vân Phụ Sinh. Ba người này bên trong bất kỳ một cái nào, đều có đủ để áp chế thánh đường ma tổ thực lực. Lại càng không cần phải nói, còn có một cái ẩn tàng lớn muốt, Tô Bạch. Bởi vậy Tô Bạch hôm nay trong lúc vô tình phát hiện cái này mà tông thánh đường cứ điểm, thuận tay trừ bỏ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Thánh đường nên nói cái chữ không đều không cần Tô Bạch tự mình động thủ, điều động một đội tu sĩ đi tới Càn Nguyên tu tiên giới, đều đủ thánh đường ăn một bầu. Với hắn mà nói, phá diệt cứ điểm này bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, liền như là đưa tay đồng dạng đơn giản. Thuận tay đem nơi đây thánh đường cứ điểm phá diệt, Lục Ánh Linh Nguyên lui về phía sau mấy chục năm tu luyện sinh thái sẽ trở nên càng thêm khỏe mạnh cùng củng cố. Tô Bạch tại xác định không có thánh đường dư nghiệt sau đó, không gian ba động bao phủ quanh thân, biến mất ở nơi đây vị trí. Lần nữa hiện thân, Tô Bạch đã xuất hiện ở Phong Ma Tế Đàn chỗ cứ điểm bên trong. Phượng Lăng Trần đang cùng Khí Đảo Khí Tông đại trưởng lão có chút nhàn nhã rơi xuống cờ đen trắng. Không tính Xích Diễm Tông, Khí Đảo là Lôi Vân Cung sau đó, thứ hai cái gia nhập vào Thiên Tinh Minh Nam Hải tông môn. Tất nhiên gia nhập Thiên Tinh Minh, tự nhiên phải vì Thiên Tinh Minh phân ưu. Dựa theo Tô Bạch cùng Thiên Tinh lão tổ quyết định quy củ, Phong Ma Chim mà cần ít nhất hai vị nguyên anh tu sĩ trông coi. Trong khoảng thời gian này, chính là Khí Đảo đại trưởng lão đi tới Phong Ma Chi bánh xe đất giá trị. Có Nam Hải nguyên anh tu sĩ gia nhập vào, Thiên Tinh Minh nguyên anh tu sĩ rồi rào, Phượng Lăng Trần cũng là có chút tu chỉnh thời gian, không cần nhiều năm chờ tại Phong Ma Tế Đàn. Phó Minh Chủ, Tô Bạch xuất quỷ nhập thần cự ly ngắn truyền tống phương thức, tại Thiên Tinh Minh đã là mọi người đều biết, không cảm thấy kinh ngạc. Hai người nhìn thấy Tô Bạch hiện thân sau, đều là đứng dậy hành lễ. Tô Bạch khẽ gật đầu, không có chuyện gì, tiếp tục phía dưới các ngươi. Phong Ma Tế Đàn gần đây, không có cái gì dị thường a. Hồi bẩm Phó Minh Chủ, Phong Ma Tế Đàn gần đây hết thảy mạnh khỏe. Đang khi nói chuyện, Tô Bạch thần thức bao khỏa dưới mặt đất Phong Ma Tế Đàn, tự mình khám xét một phen. Ngoại trừ chỗ rất nhỏ nhiều một chút không quan trọng khe hở, cũng không có những thứ khác biến hóa. Tô Bạch quan sát một phen Phượng Lăng Trần cùng Khí Tông đại trưởng lão đánh cờ, thực sự là cờ dở cái soạn kỳ phùng địch thủ, làm cho người khó nói lên lời. Sau đó vô thanh vô tức biến mất ở nơi đây. Tô Bạch đi Tinh Huy Học Cung phân học cùng, Lục Ánh Học Cung. Nơi đây phân học cùng, bây giờ cùng Thiên Tinh Thành bên trong Tinh Huy Học Cung chủ học cùng có thể nói là một trong một ngoài. Thiên Tinh Thành bên trong Tinh Huy Học Cung, giáo viên sức mạnh hùng hậu, lại chỗ Thiên Tinh Minh nội địa, là Thiên Tinh Minh tu tiên giả đặt nền móng, học tập pháp thuật thần thông, tu tiên bách nghệ tốt nhất nơi trốn. Mà Lục Ánh trong thành Tinh Huy Học Cung phân học cùng, Lục Ánh Học Cung, nhưng là học cùng đệ tử thực tiễn tốt nhất nơi trốn. Lục Ánh linh nguyên bên trên, các loại yêu thú phong phú, còn có yêu tộc, ma đạo đệ tử qua lại. Không có cái gì so đi Lục Ánh linh nguyên lên song thành một hai lần thực địa ác chiến, càng có thể để cho học cung đệ tử tiến bộ. Lúc này Lục Ánh trong học cung, đệ tử nơi phát ra phong phú, không chỉ là Thiên Tinh Minh nguyên bản thế lực, tán tu xuất thân, Nam Hải tông môn xuất thân, thậm chí có đến từ xa xôi Bắc Hải tu tiên giới tu sĩ. Lục Ánh học cung là Tô Bạch một tay thiết lập, học cung so Tinh Huy học cung càng thêm khai phóng. Chỉ cần điều kiện phù hợp, đóng học phí liền có thể nhập học. Từ Lục Ánh học cung tốt nghiệp, liền có tư cách gia nhập vào Thiên Tinh Minh, gia nhập vào Lục Ánh chiến tu hoặc là Lục Ánh nguyên chủ phủ hiệu lực. Này đối ngoại lai muốn dung nhập Thiên Tinh Minh tu sĩ hoặc là thế lực tới nói, là cực kỳ hoàn mỹ một cái đường tắt. Bất quá, Tô Bạch đối với phản đồ trừng phạt cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Nếu là có ý đồ khác giả gia nhập vào Lục Ánh học cung, nhẹ thì đuổi học bị đuổi ra Lục Ánh thành, nặng thì trực tiếp phế trừ tu vi, từ đây biến thành phàm nhân. Đến nơi chính thức trở thành Thiên Tinh Minh thành viên sau kẻ phản bội, càng là không cần nhiều lời, Lục Ánh chiến tu sẽ xuất động, đem phản đồ trực tiếp đánh giết. Trước mắt, Lục Ánh bên này còn chưa có xuất hiện qua phản đồ, càng nhiều hơn chính là Thánh Đường chờ Ma Tông thế lực vốn là phái tới gian tế, tìm ra tới sau trực tiếp giết chuyện liền có thể. Cái này 40 năm tới, Tô Bạch không có lãng phí tiên thuật của mình. Tô Bạch tại Tiên Phú chiếu ảnh khôi phục thời điểm, đều sẽ tới Lục Ánh học cung hoặc là Tinh Huy học cung, hoặc tìm Nam Hải di chuyển tới các thiên tài bên trong rút sạch thăm dò phòng chế ra loại nổi bật thiên phú. Bây giờ thiên phú của hắn giới diện đã là lít nha lít nhít. Không rút gọn một phen, Tô Bạch chính mình cũng không thấy qua tới. Tính danh: Tô Bạch linh căn thiên phú, Thiên linh căn, thủy, thiên phú kiếm đạo, kiếm mạch cộng minh, huyền giai, hoàng giai thiên phú kiếm đạo, ít ba, pháp thuật thiên phú, lôi phách cộng minh, huyền giai, huyền trọng tâm lực, huyền giai, đại địa âm tử, huyền giai, tinh thần thức hải, huyền giai, mộc thuộc tính hoàng giai thiên phú, ít năm, thủy thuộc tính hoàng giai thiên phú, ít ba, hỏa thuộc tính hoàng giai thiên phú, ít bốn, băng thuộc tính hoàng giai thiên phú, ít hai, kim thuộc tính hoàng giai thiên phú, ít ba, hoàng giai phía dưới tỉnh lực thiên phú luyện đan, luyện đan hoàng giai thiên phú, ít ba luyện khí thiên phú, luyện khí hoàng giai thiên phú, ít hai trận đạo thiên phú, thiên su linh lung, huyền giai, huyết mạch thiên phú, chiều ca thánh mạch, viên cổ cấp giao nhân tộc huyết mạch, thiên diện huyết ảnh, tạp giao bản, sơn linh chi tứ, cận cổ cấp hiểm tử huyết mạch, thiên phú chiếu ảnh, tham dò một, một, phục chế một, một số lượng như vậy hoàng giai vô hình. Thiên phú, đối với người thường mà nói, có thể không có tác dụng gì lớn chỗ. Nhưng đối với nắm giữ tự sáng tạo đại ngũ hành kiếm trận Tô Bạch tới nói, hắn có thể rõ ràng cảm thấy, theo ngũ hành thiên phú tăng nhiều, đối với ngũ hành pháp tắc gia lông lý giải càng nhiều, đạo này thần thông uy lực càng lúc càng lớn. Tô Bạch ngờ tới, địa giai thiên phú, cần phải chỉ có tại pháp tắc một đạo bên trên có thành công, mới có thể ngưng kết. Kiếm trùng bí cảnh không sai biệt lắm khôi phục. Là thời điểm, đem hắn bên trong ẩn chứa linh bảo trường kiếm đã lấy ra. Tô Bạch tại Lục Ánh bên trong học cung đi dạo sau, thân hình biến mất ở tại chỗ. Chương 484 Hậu Thiên Linh Bảo Thái Bạch Kiếm, chương 484 Hậu Thiên Linh Bảo Thái Bạch Kiếm. Lục Ánh linh nguyên bên trên, lưu truyền có một chỗ thần bí kiếm trùng bí cảnh cứ điểm. Nghe nói này trong bí cảnh có vô số linh kiếm, có thể tiến vào bên trong, là Lục Ánh nội thành kiếm tu mộng tưởng. Nhưng theo thời gian trôi qua, chỉ mở ra một lần kiếm trùng bí cảnh, dần dần đã biến thành Lục Ánh linh nguyên bên trên truyền thuyết. Là có hay không có kiếm trùng bí cảnh, đã không thể nào biết được. Kiếm trùng bí cảnh, tự nhiên là tồn tại. Chỉ là bên trong có Tô Bạch tâm tâm niệm niệm linh bảo cấp bậc bảo kiếm, thêm nữa không gian không vững chắc, bởi vậy bị Tô Bạch tạm thời tuyết tàng. Bây giờ, vài tên thân mang Lục Ánh chiến tu phục sức tu sĩ đang đóng tại kiếm trùng bí cảnh chỗ bên trong cứ điểm. Ngoại trừ kiếm trùng bí cảnh, những năm gần đây, Lục Ánh linh nguyên bên trên lần lượt phát hiện mấy cái thích hợp trung đê giai tu sĩ lịch luyện bí cảnh, hấp dẫn đông đảo tu sĩ tiến đến tìm tòi. Mà kiếm trùng bí cảnh lại bởi vì bị Tô Bạch trường kỳ phong bế, chờ đợi bí cảnh không gian củng cố, dần dần bị Thiên Tinh Minh các tu sĩ quên lãng, thậm chí trở thành Lục Ánh trong thành truyền thuyết chuyện lạ. Ông nhàn nhạt không gian ba động sau, một thân ảnh hiện ra tại cứ điểm bên trong. Đạo thân ảnh này chính là Tô Bạch. Hắn đến đưa tới bên trong cứ điểm Lục Ánh các chiến tu rối loạn tương mừng. Phó minh chủ, cầm đầu một cái kim đan kỳ Lục Ánh chiến tu nhìn thấy Tô Bạch sau, lập tức cung kính hành lễ, trong mắt để lộ ra đối với Tô Bạch lòng kính sợ. Tên này kim đan kỳ tu sĩ vốn chỉ là một cái trúc cơ kỳ tán tu, tại Lục Ánh học cung thiết lập sau, hắn ôm thử nhìn một chút tâm tính gia nhập Lục Ánh học cung. Không nghĩ tới, hắn tại học cung bên trong cho thấy phi phàm pháp thuật thiên phú, càng bằng này lấy được rất nhiều cơ hội quý giá. Đi qua 20 năm không ngừng cố gắng, hắn cuối cùng gọp đủ kim đan kỳ đột phá đan cần linh thạch, đồng thời thành công đột phá kim đan kỳ bình cảnh. Sau đó, hắn lấy kim đan kỳ thân phận tu sĩ từ Lục Ánh học cung tốt nghiệp, gia nhập Thiên Tinh Minh, Lục Ánh chiến tu đội ngũ, chính thức trở thành Thiên Tinh Minh tu sĩ một phần tử. Trông coi kiếm trùng bí cảnh, nhưng là hắn tại Lục Ánh chiến tu nội bộ xác nhận nhiệm vụ. Hắn kinh nghiệm bản thân có thể nói là trầm động chập trùng, mà có thể thành công tấn thăng kim đan, ở trong đó yếu tố mấu chốt, không hề nghi ngờ là nhận lấy Tô Bạch chế định chính sách ảnh hưởng to lớn. Chính vì vậy, hắn mặc dù lúc này còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến Tô Bạch, nhưng đối với Tô Bạch kính trọng chi tình đã vượt mức bình thường. Tại bây giờ Lục Ánh nội thành, giống hắn phát triển như vậy quỹ tích kim đan tu sĩ bây giờ số lượng có chút có thể quan. Bởi vậy, cứ việc Tô Bạch đã bế quan dài đến 40 năm lâu, nhưng thanh danh của hắn không chỉ không có mảy may suy giảm, ngược lại càng ngày càng tăng, bây giờ thậm chí đã đạt đến có thể cùng Thiên Tinh lão tổ đánh đồng độ cao.
Ân.
Tô Bạch khẽ gật đầu, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được tên này tu sĩ nội tâm bành trướng kích động. Có thể đem bên trong những dấu ở tán tu này nhân tài khám phá ra, liền đại biểu lấy Tô Bạch lựa chọn đường đi là chính xác. Dựa theo này con đường tắt tiếp tục đi, Lục Ánh Thành, Thiên Tinh Minh, thực lực tổng hợp chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Bảo vệ tốt nơi đây cứ điểm, bản tôn phải tự mình vào một lần bí cảnh. Tên này Kim Đan tu sĩ không dám chậm trễ chút nào, vội vàng chắp tay đáp, là. Lập tức liền không chút do dự mở ra cứ điểm phòng ngự đại trận. Cái này kiếm trùng bí cảnh phong bế lâu như vậy, không nghĩ tới lại một lần nữa mở ra, lại là Phó Minh chủ tự mình tiến vào bên trong, xem ra có liên quan bí cảnh truyền thuyết có lẽ là thật sự cũng nói không chừng. Tên này Kim Đan tu sĩ mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng cực kỳ thức thời không hề hỏi gì, chỉ là làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Tô Bạch thấy thế, thân hình lóe lên, xuất hiện ở bí cảnh lối vào chỗ. Trải qua dài dằng dặc 40 năm thời gian, kiếm trùng trong bí cảnh không gian mặc dù đem so với phía trước vững chắc rất nhiều, nhưng vẫn xa xa không đủ để chèo chống Tô Bạch bản tôn trực tiếp tiến vào bên trong. Bất quá, Tô Bạch cũng không có để cho bản tôn tiến vào bên trong dự định. Chỉ thấy hắn lấy ra một liên linh vật, xe nhẹ đường quen mà tay nắm phát ấn, thi triển lên tam giai thần thông một liên thân thể trong nháy mắt, một bộ nắm giữ trúc cơ đỉnh phong tu vi phân thân liền bị chế tạo đi ra. Cố này phân thân cùng Tô Bạch bản tôn giống như lúc, vô luận là bề ngoài vẫn là khí tức đều hoàn toàn giống nhau. Chỉ là tu vi cảnh giới cố định tại trúc cơ đỉnh phong, cũng là bây giờ không thể nào ảnh hưởng kiếm trùng bí cảnh không gian vững chắc tu vi cảnh giới. Tô Bạch đem chính mình một tia thần hồn rót vào phân thân bên trong, một liên phân thân lập tức linh động lên, hy vọng có thể gọp đủ năm chuôi thuộc tính ngũ hành hậu thiên linh bảo cấp bậc bảo kiếm. Trong lòng Tô Bạch mở miệng nói, hơi hít một hơi, Tô Bạch không chút do dự mở ra bí cảnh cửa vào, một đạo hào quang nhỏ yếu thoáng qua, hắn phân thân cấp thân tiến nhập kiếm trùng bí cảnh bên trong. Vừa tiến vào bí cảnh, Tô Bạch liền cảm nhận đến một cỗ mãnh liệt khô hạn khí tức đập vào mặt, liệt nhật bất tâm, bốn phía một mảnh màu vàng. Nhiều năm qua đi, nơi này không gian tựa hồ muốn so trước đây củng cố rất nhiều, nguyên bản che khuất bầu trời cắt vàng cũng dần dần bình phục lại, không còn giống phía trước như thế tàn phá bừa bãi. Nhưng cùng lúc đó, trong bí cảnh kiếm thú số lượng vậy mà tăng lên không thiếu. Bọn chúng tại trong cắt vàng xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng phát ra trận trận gào thét, phản phất tại cảnh cáo người ngoại lai xâm nhập. Tô Bạch thần thức cấp tốc bày ra, giống như một tấm cực lớn lưới, bao trùm toàn bộ kiếm trùng bí cảnh. Rất nhanh hắn, từng cái xác định trước đây phát hiện mấy chỗ bảo kiếm vị trí, khí tức của bọn nó vẫn tồn tại như cũ, không có biến mất dấu hiệu. Trong lòng Tô Bạch thoáng nhẹ nhàng thở ra, chuyến này hắn lo lắng nhất chính là bí cảnh không vững chắc, dẫn đến một chút bảo kiếm bởi vì đủ loại nguyên nhân mà biến mất ở chỗ này bên trong bí cảnh. Sau một phen quan sát, Tô Bạch lần nữa xác định bảo kiếm vị trí tổng cộng có bốn phía. Ý vị này hắn lần này có thể thu được 4 chôi bảo kiếm, có rất lớn xác suất có thể gọp đủ thuộc tính ngũ hành bảo kiếm. Bất quá, tại bảo kiếm chân chính xuất thế phía trước, Tô Bạch còn không cách nào xác định bọn chúng cụ thể thuộc tính. Nay liền giống như là mở mù hộp, tràn đầy chờ mong cùng sự không chắc chắn. Tô Bạch ngự không dựng lên, nhanh chóng hướng về chỗ thứ nhất bảo kiếm vị trí lao đi. Đó là một tòa tiểu gò núi, bốn phía còn cuốn rất nhiều kiếm thú, bọn chúng hoặc chiếm cứ tại trên gò núi, hoặc giấu ở hạt cát phía dưới, mắt lom lom nhìn chằm chằm Tô Bạch. Tô Bạch hơi hơi suy tư, chỉ thấy hai tay của hắn vung lên, một cỗ cường đại ngũ hành kiếm khí trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, giống như một tầng thật mỏng hộ thuẫn giống như bao trùm ở ngoài thân thể hắn. Cái này ngũ hành kiếm khí thoát thai từ đại ngũ hành kiếm trận, đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy phòng tuyến. Những cái kia vốn là còn khí thế hung hăng kiếm thú, đang cảm thụ đến Tô Bạch trên người ngũ hành kiếm khí sau, lập tức giống như chim sợ cảnh con phân tán bốn phía chạy trốn. Cho dù là trong đó có thực lực vài đầu kiếm thú chân thực đã đạt đến kim đan kỳ tình cảnh, nhưng đối mặt cao cấp như thế ngũ hành kiếm khí, bọn chúng cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuẩn. Dù sao, những thứ này kiếm thú bản thân liền là từ kiếm khí thai nén mà thành, đối với kiếm khí độ mẫn cảm viễn siêu bình thường sinh vật. Mà Tô Bạch ngưng tụ ngũ hành kiếm khí, cấp bậc cao càng là làm chúng nó lòng sinh e ngại. Tô Bạch ngũ hành kiếm khí, tại bọn chúng xem ra, chính là vương giả buông xuống. Tô Bạch mừng rỡ nhẹ nhõm, liền cũng rơi thân đến trên bảo kiếm vương, tiếp đó khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, chuẩn bị bắt đầu cổ động chính mình kiếm mạch cộng minh thiên phú. Theo Tô Bạch hô hấp dần dần bình ổn, trong cơ thể hắn mấy trăm đạo kiếm mạch cũng bắt đầu có vận luật phát ra tiết tấu. Thanh âm này mặc dù nhẹ, nhưng lại giống như một loại thần bí pháp chú, xuyên thấu gò núi, chuyển vào dưới nền đất. Dưới nền đất bảo kiếm tựa hồ cảm nhận được cỗ này triệu hoán, giống như người thấy hoa tươi mùi thơm óng mật, nhanh chóng từ dưới nền đất gào thét mà lên. Ông. Một lát sau, một đạo tản ra màu bạch kim linh quang bảo kiếm phá không mà ra, lặng lặng đứng ở trước mặt Tô Bạch phân thân, không ngừng kiếm minh lấy, phun ra nuốt vào lấy sắc bén thái bạch kim khí. Tô Bạch khẽ hít một hơi, đưa tay đem này trôi bảo kiếm kéo vào trong tay. Sau một khắc, này trôi linh kiếm tin tức tràn vào Tô Bạch trong đầu. Này kiếm tên là Thái Bạch kiếm, kim thuộc tính hậu thiên linh bảo. Thái Bạch tinh kim đi qua huyền tử nguyên tinh tương dung sau, tại thiên địa kiếm đạo pháp tác ảnh hưởng dưới xuất thế, ra khỏi vỏ lúc tiếng như long ngâm, chuyên phá ma cương tà trướng. Hắn cùng ngự thủy kiếm, hỏa phần kiếm đồng dạng, cũng là thiên địa tự nhiên sinh thành hậu thiên linh bảo. Tại hạ giới thuộc về đỉnh cấp bảo vật, vận khí không tệ, là kim thuộc tính bảo kiếm. Như thế ngũ hành bảo kiếm, ta liền gọp đủ kim hỏa thủy ba thuộc tính. Tam chuyển đại ngũ hành kiếm trận ở trong tầm tay. Tô Bạch thu hồi Thái Bạch kiếm, ngựa không dựng lên, chạy tới mặt khác ba châu bảo kiếm sở tại chi địa. Chương 485 mất hết cả hứng, Nguyên Anh trung kỳ. Chương 485 mất hết cả hứng, Nguyên Anh trung kỳ. Sau nửa canh giờ, kiếm chủng bí cảnh. Tô Bạch nhìn xem bên trong túi chứa vật bốn châu bảo kiếm, khẽ cười khổ. Tô Bạch bắt chước làm theo, tại mặt khác ba chỗ bảo địa tìm được kiếm trùng trong bí cảnh mặt khác ba thanh linh bảo kiếm. Ngoại trừ ban đầu thu hoạch thái bạch kiếm, mặt khác ba thanh bảo kiếm theo thứ tự là một thuộc tính linh bảo, Trường Sinh kiếm, không có thuộc tính linh bảo, Thiên Cương kiếm, lôi thuộc tính linh bảo, Tử Long kiếm. Tuy nói Thiên Cương kiếm cùng Tử Long kiếm cũng là tự nhiên đản sinh hậu thiên linh bảo, linh lực đều rất mạnh, nhưng tiếc là không có Tô Bạch cần ngũ hành thổ thuộc tính. Tam truyền đại ngũ hành kiếm trận, liền kém cuối cùng một thanh thổ thuộc tính linh bảo Trường kiếm. Bây giờ, Tô Bạch trên tay đã có 6 chuôi hậu thiên linh bảo cấp bậc bảo kiếm. Theo thứ tự là Ngự Thủy kiếm, Thủy, Hỏa phân kiếm, Hỏa, Thái Bạch kiếm, Kim, Trường Sinh kiếm, Mộc, Thiên Cương kiếm, Không, Tử Long kiếm, Lôi. Trong đó đơn độc lấy ra, linh lực tối cường thuộc về Tử Long kiếm. Này kiếm đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh, chính là cực kỳ thuần túy kiếm đạo pháp tắc kết hợp lôi thuộc tính pháp tắc đản sinh sản phẩm. Một kiếm nơi tay, có thể để cho Tô Bạch lôi kiếm thần thông uy lực lớn biên độ để thăng. Thôi, xem ra vẫn là thời cơ chưa tới. Thời cơ đã đến ngày, thổ thuộc tính bảo kiếm tự nhiên sẽ xuất hiện. Tô Bạch hơi hơi kích hoạt pháp trận, thân hình từ kiếm trùng trong bí cảnh tiêu thất, lần nữa hiện thân, đã xuất hiện tại trước mặt bản tôn. Tô Bạch thu hồi một liền khối lỗi, đem thần hồn thu về. Sau đó lấy ra 4 chôi bảo kiếm tại chỗ bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa bảo kiếm thời điểm, Tô Bạch suy tư một phen sau, đem Thiên Cương kiếm thu hồi tạm thời trước tiên không tự động luyện hóa. Trên người mình linh bảo Trường kiếm đã đủ nhiều, cũng không thiếu một thanh này Thiên Cương kiếm. Đem hắn lưu cho Vân Kiếm Minh hoặc khác có thể đón lấy Thiên Tinh Minh trọng trách chuyển nhân, cũng là lựa chọn tốt. Không bao lâu, Tô Bạch liền luyện hóa xong mấy món linh bảo. Hắn cũng không rời đi kiếm trùng bí cảnh, mà là dặn dò một phen canh giữ ở nơi này lục bánh chiến tu. Sau đó đưa tin cho Phượng Lăng Trần, cho thấy kiếm trùng bí cảnh từ hôm nay có thể khai phóng, gần đây có thể tổ chức một nhóm người viên tiến vào kiếm trùng bí cảnh. Sau này khai phóng niên hạn, định vị 10 năm đồng thời, để cho hắn cùng nhân viên tương quan bàn giao. Cho phép tiến vào bí cảnh ứng cử viên, từ Tinh Huy học cung cùng Lục Ánh trong học cung kiếm mạch trong các đệ tử chọn lựa. Kiếm trùng bí cảnh ngoại trừ ẩn chứa đại lượng linh kiếm, tại bí cảnh bên trong cũng là cực kỳ thích hợp tu luyện kiếm đạo thần thông. Dù là linh kiếm bị tìm xong, sau này cũng là kiếm mạch đệ tử tu luyện kiếm đạo thần thông tốt nhất nơi trốn. Có kiếm trùng bí cảnh tại, sau này Thiên Tinh Minh kiếm đạo người mới sẽ càng nhiều hiện ra. Làm xong cái này một chút, Tô Bạch thân ảnh biến mất ở Lục Ánh linh nguyên bên trên. Lần nữa hiện thân, đã là xuất hiện ở trên Thanh Châu Yến Quốc Hoàng Lăng, muội muội Tô Giao lăng mộ phía trước. Bởi vì Tô Giao chiến công cực kỳ to lớn, hắn lăng mộ chiếm cứ Hoàng Lăng xê vị, bên trên viết rõ Tô Giao bỏ mình thời điểm, bất quá miễn cưỡng 60 tuổi. Kỳ thực Tô Giao chết vào cái ngày đó, đang bế quan Tô Bạch là lòng có cảm giác. Sở dĩ trễ lâu như vậy mới tới, là bởi vì Tô Bạch phát hiện, Tô Giao sau khi chết, nơi đây phàm nhân quốc độ, đã đối với chính mình không có mối liên hệ quá lớn. Cái gì tam hoàng tử xuất thân, cái gì Tô gia nội gia ngoại gia, duy nhất cùng mình có trực tiếp liên hệ huyết mạch liên hệ sau khi biến mất, Tô Bạch đột nhiên cảm giác được hết thảy đều đã mất hết cả hứng. Tô Bạch tại muội muội trước phần mộ đứng 3 ngày 3 đêm, cũng không có suy xét cái gì đại đạo lý, chỉ là chạy không chính mình. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn lăng mộ bên cạnh, đi lại thiên cổ nữ đế Tô Giao một đời. Mặc dù trong ghi chép Tô Giao một đời đi qua mị hóa, nhưng kết hợp thực tế, không thể nghi ngờ vẫn là cực kỳ kích động nhân tâm, có thể tên lưu sử sách. Trong đó, còn có một phần là liên quan tới Tô Bạch, đế có huynh, tên là Tô Bạch. Không bao lâu thông minh tuyệt luân, huynh muội cái gì ra mắt. Cùng thiếu niên, mộ tiên đạo, liền bất bỏ cung khuyết chi bình, độc phó Ngọc Hà tông cầu tiên. Nhưng tiên phú dị bẩm, lại phải trúng tuyển. Sau chuyên cần không ngừng, cuối cùng thành cao thật, đạo pháp thông huyền. Thường ám trợ đế nghiệp, bảo vệ xã tắc. Tương lai có thể hạ cử phi thăng, đăng lâm tiên giới, cũng chưa biết ta. Thức tỉnh ngày đó, Tô Bạch suy nghĩ viễn vông tâm thần một lần nữa quay về thể xác. Chạy không sau thiết lập lại, để cho trong cơ thể của Tô Bạch nguyên anh một cách tự nhiên tăng gọn, từ hài nhi đã biến thành bộ dáng thiếu niên, linh lực, thần thức trên phạm vi lớn tăng trưởng. Linh lực tăng lên 3 thành có thừa, thần thức nhưng là tăng trưởng đến hơn 4000 dặm. Tô Bạch, vậy mà liền đột phá này tới nguyên anh trung kỳ. Sau khi đột phá cần đại lượng linh lực bổ huyết, cảm giác đói bụng để cho Tô Bạch lấy ra đánh bình ngọc, đem tu luyện linh đan coi như ăn cơm giống như nuốt vào trong bụng. Làm xong hết thảy, Hoàng Lăng xung quanh đã sớm đã vây đầy Tô thị tộc nhân. Chỉ là Tô Bạch nhìn xem những thứ này khuôn mặt xa lạ, đã mất đi trao đổi hứng thú. Hắn chỉ là hơi hơi đưa tay ra, linh lực tuôn ra, điểm một chút cái kia cùng Tô Giao có 7 thành tương tự Tô Giao con thứ 7 Tô Minh, thay hắn tẩy kinh tẩy phạt tùy một phen. Phàm nhân mấy chục năm một đời, hắn một lần bế quan, liền đổi một thế hệ, như thế nào có tâm lực xử lý những thứ này tình cảm. Tiên phàm khác nhau, không phải là nói đùa. Không bằng liền như vậy buông tay a, sau đó, nhàn nhạt không gian ba động bao phủ Tô Bạch quanh thân, Tô Bạch biến mất ở Yến Quốc Hoàng Lăng. Chương 486 nhân quả, chương 486 nhân quả, tại trăm tuổi sinh nhật thời điểm, tấn thăng nguyên anh trung kỳ. Vậy đại khái chính là đối với tu tiên giả lễ vật tốt nhất. Từ Yến Quốc Hoàng Lăng sau khi rời đi, Tô Bạch trở về một chuyến Ngọc Hà Tông. Tô Bạch cái này 40 năm bế quan ngoài, lục ánh bảo khố còn đang không ngừng tràn đầy. Dẫn lôi tẩy hồn đan linh dược tài liệu đã sớm lần nữa thu thập đủ cả một phần, đồng thời luyện chế thành công một cái khác mai dẫn lôi tẩy hồn đan. Tô Bạch chuyến này chính là muốn đem này mai dẫn lôi tẩy hồn đan giao cho Ngọc Hà Tông. 40 năm đi qua, có trước đây Tô Bạch cung cấp một nhóm tia huyền kim đan, bây giờ Ngọc Hà Tông kim đan tu sĩ tăng lên ước chừng 7 tên. Có Tô Bạch gương mặt quen, cũng có Tô Bạch chưa từng hiểu qua người chậm tiến hạng người. Bây giờ Ngọc Hà Tông tại Thiên Tinh Minh thành lập cứ điểm. Tô Bạch Thiên Tinh Minh lục cửu thân phận, cùng Ngọc Hà Tông Tô Bạch thân phận, dùng chung khuôn mặt. Tông môn cao tầng tự nhiên đã hoàn toàn xác nhận Tô Bạch một tầng thân phận khác, liền đích thật là bây giờ Thiên Tinh Minh phó minh chủ lục cửu. Tô Bạch chuyến này trở về, có thể rõ ràng cảm thấy tông môn kim đan nhóm đối nó có một tầng ngăn cách. đây là không có cách nào tránh khỏi. Ngọc Hà Tông như nay là Thanh Châu đệ nhất tông môn, nhưng ở trước mặt Thiên Tinh Minh lại hoàn toàn không đáng chú ý, hoàn toàn là con kiến cùng voi khác nhau. Nếu là Tô Bạch muốn cưỡng ép để cho Ngọc Hà Tông nhập vào Thiên Tinh Minh, Ngọc Hà Tông trên dưới căn bản không cách nào chống cự. Tuy nói Tô Bạch hoàn toàn không có loại này ý tứ biểu hiện, nhưng mà Ngọc Hà Tông cao tầng bên trong, khó tránh khỏi sẽ có loại này ý nghĩ sinh ra. Ngọc Hà Tông, tháp cao bên trong, Tô Bạch đem dẫn lôi tẩy hồn đan giao cho Trương Cảnh Vân. Đây là bản tôn đáp ứng cho tông môn Nguyên Anh đột phá đan, linh đan phẩm chất không tệ, giao cho đạo tâm kiên định giả, có thể tăng thêm 2 thành tấn thăng Nguyên Anh xác suất. Trương Cảnh Vân cung kính thi lễ một cái, đem này mai dẫn lôi tẩy hồn đan nhận lấy. Thái thượng trưởng lão, này mai dẫn lôi tẩy hồn đan phải trang giao cho Hứa sư đệ phục dụng, thích hợp nhất. Trương Cảnh Vân cân nhắc một chút, mở miệng nói: "Hứa sư đệ, dĩ nhiên là chỉ Hứa thượng nhân. Hứa thượng nhân sớm đã tấn thăng kim đan sơ kỳ, hơn nữa trước đây không lâu tấn thăng đến kim đan trung kỳ. Hắn cùng với Tô Bạch có ngọn nguồn, này mai Nguyên Anh đột phá đan lại đến từ Tô Bạch, bởi vậy Trương Cảnh Vân tự nhiên suy nghĩ hợp ý, đem này mai Nguyên Anh đột phá đan lưu cho Hứa thượng nhân phục dụng. Này mai dẫn lôi tẩy hồn đan giao cho ai sử dụng, quyền quyết định tại tông chủ trên tay của ngươi." Tô Bạch chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Tô Bạch trong lời nói không kiên nhẫn, Trương Cảnh Vân mặt hiện bối rối. Cảnh giới, nắm giữ tài nguyên đã chênh lệch nhiều lắm, mà Tô Bạch lại không muốn trưởng khống Ngọc Hà Tông, liền sẽ xuất hiện như bây giờ chẳng cảnh. Tô Bạch thầm nghĩ thôi, ngày mai dẫn lôi tẩy hồn đan sau đó, cùng Ngọc Hà Tông ở giữa nhân quả cũng coi như là chấm dứt không sai biệt lắm. Sau này giới này cùng mình tương quan nhân quả liên quan mất đi một chút. Như thế, tương lai tấn thăng hóa thần, phi thăng linh giới, mới có thể tâm vô bằng vụ. Như thế, ta liền trước tiên rời đi. Tô Bạch đứng dậy, muốn rời đi. Cái này, Thái thượng trưởng lão, ta có hay không muốn đem tông môn kim đan triệu tập, gặp mặt ngài một lần? Trương Cảnh Vân mở miệng nói. Lần này Tô Bạch trở về, liền Hứa thượng nhân bọn người không gặp, lúc này Trương Cảnh Vân mới có hơi hoảng loạn rồi. Thái thượng trưởng lão thế nhưng là Ngọc Hà Tông núi dựa lớn, nếu là Thái thượng trưởng lão đối với Ngọc Hà Tông cảm tình hao hết, đối với Ngọc Hà Tông tới nói, thế nhưng là tổn thất lớn. Không cần. Tô Bạch lắc đầu. Hắn bây giờ 4000 dặm thần thức bày ra, toàn bộ Ngọc Hà Tông trên dưới thu hết vào mắt. Bên trong ngoại viện chấp sự đã đổi gương mặt. Hứa thượng nhân, Triệu Sơn Hà đều thuận lợi bước tại tu luyện trên đường. Nhìn thấy bọn hắn không ngại, an tâm liền có thể. Nhàn nhạt không gian ba động bao phủ Tô Bạch, Tô Bạch biến mất ở tại chỗ. Lưu lại Trương Cảnh Vân thất vọng mất mát, hắn lại dự cảm, Tô Bạch lần này sau khi rời đi, có lẽ không chỉ 40 năm mới có thể trở về. Chương 487 xâm nhập địch hậu Thiên Tinh lão tổ, chương 487 xâm nhập địch hậu Thiên Tinh lão tổ. Tô Bạch từ Ngọc Hà Tông rời đi, thông qua Tiên Cung truyền tống trận, trong nháy mắt liền bay trở về Lục Bánh Nội thành Tiên Cung cứ điểm. Bây giờ Tiên Cung tu sĩ, bao quát Tô Bạch dưới tay tiên sứ đều toàn bộ hội tụ ở Nam Hải. Lục Bánh Nội thành Tiên Cung cứ điểm, truyền tống trận, cơ hội trở thành Tô Bạch độc nhất vô nhị chuyên trúc. Tô Bạch sơ bộ tính ra, Tiên Cung ít nhất còn phải tại Nam Hải rèn luyện cái chừng 100 năm. Đợi đến gần đây tại Nam Hải vơ vét nhân tài trưởng thành, mới có thể triệt để chuyển hình vì tông môn hình tu tiên thế lực. Đến nỗi triệt để cầm xuống Nam Hải, không có 200-300 năm rất khó. Nam Hải ngoại trừ lựa chọn gia nhập vào Thiên Tinh Minh Lôi Vân Cung mấy người chúng, vẫn còn có Âm Dương Lão Ma, Đan Đảo Trời Lão Ngoan cố lựa chọn thường trú Nam Hải, dù là Tiên Cung làm lớn, cũng không có rời đi Nam Hải ý tứ. Những thế lực này, đủ huyền giả bận rộn một hồi. Huyền giả gần đây ngược lại là cũng không có phiền phức Tô Bạch, ngoại trừ cần thiết Tiên Cung hội nghị cấp cao, sẽ để cho Tô Bạch lộ cái mặt ổn định quân tâm, còn lại sự tình tuyệt không phiền phức Tô Bạch. Dù sao cho Nam Hải 30 năm khoản tiền vay không lãi, thế nhưng là Tô Bạch chân thật giao xong. Đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, Tô Bạch quyết định tạm dừng tu luyện, tìm Thiên Tinh lão tổ tán gẫu một chút. Hắn biết Thiên Tinh lão tổ mấy thập niên này, một mực đang âm thầm có hành động. Chỉ là, Tô Bạch đuổi tới Quan Tinh Đài thời điểm, Thiên Tinh lão tổ đã rời đi. Thanh Mục Linh Nguyên, yêu tinh hải thần bí chi địa, toàn bộ linh nguyên tựa như hải dương màu xanh lục, vô biên vô hạn. Đây là yêu tinh hải đích chính trung tâm, lấy dậm dạp lâm hải cùng đông đảo cường đại một yêu tộc mà nổi tiếng xa gần, chính là yêu tinh hải yêu tộc bên trong một chỗ thánh địa. Một hồi hêm ái linh phong phất qua, Thiên Tinh lão tổ thân hình nhanh chóng lướt qua, thân hình lóe lên, vững vàng đứng ở Thanh Mục Linh Nguyên bên trong một gốc cao tới 300 trượng cự một trên chặt cây. Ánh mắt của hắn hơi hơi loé ánh sáng, thần thức bày ra quét mắt bốn phía, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Ngươi đến cùng giấu ở nơi nào chứ? Lưu Du Thiên Tinh lão tổ tự lẩm bẩm. Hắn đi tới Thanh Mục Linh Nguyên, tự nhiên không phải là vì thưởng thức nơi này cảnh đẹp, mà là có trọng yếu hơn mục đích, tìm được Lưu Du yêu vương dưỡng thương chỗ. Kể từ Tô Bạch tìm được minh hồn, đồng thời luyện chế thành công ra minh hồn thần nguyên đan để cho Thiên Tinh lão tổ thần hồn thương thế có thể khôi phục sau, hắn liền thường xuyên âm thầm lẻn vào yêu tộc lãnh địa, tìm kiếm bốn phương Lưu Du yêu vương dấu vết. Lưu Du yêu vương, yêu tinh hải yêu tộc bên trong trí cường giả, hắn thực lực thâm bất khả chắc. Tại mấy chục năm trước Nam Hải trận kia trong lúc kịch chiến, Lưu Du yêu vương ỷ vào cường đại yêu thức, trong nháy mắt miểu sát Nam Hải vài tên nguyên anh. Chỉ có Thiên Tinh lão tổ mới có thể cùng chính diện chống lại. Cái kia ngày Thiên Tinh lão tổ cùng Lưu Du yêu vương triển khai một hồi sinh tử đọ sức, trận chiến kia có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, song phương đều sử xuất tất cả vũ liếng, không ai nhường ai. Cuối cùng, Thiên Tinh lão tổ mặc dù bản thân bị trọng thương, thần hồn gặp đả kích, nhưng Lưu Du yêu vương cũng đồng dạng bị thương nặng, thương thế chi trọng, so Thiên Tinh lão tổ nhẹ không đến đi đâu. Yêu tinh hải nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa, cuối cùng quyết chiến không thể tránh né. Nam Hải một trận chiến, Lưu Du yêu vương rõ ràng không có đem Thiên Tinh Minh để ở trong lòng, cho là bằng vào hắn một yêu chi lực, liền có thể định cán côn. Không ngờ rằng, đột nhiên xuất hiện Thiên Tinh lão tổ để cho Lưu Du yêu vương ăn thiệt thòi. Bất quá cuối cùng, cũng chỉ là để nhân tộc yêu tộc quyết chiến lui về phía sau kéo dài. Thiên Tinh lão tổ rõ ràng biết được điểm này. Bây giờ yêu tinh hải, theo Thiên Tinh Minh càng cường đại, yêu tộc bên trong đã có đoàn kết nhất trí, hủy diệt Thiên Tinh Minh manh mối dâng lên. Một chút đã từng việc không liên quan đến mình treo lên thật cao yêu tộc thế lực, cũng là tham dự đi vào. Chỉ chờ Lưu Du yêu vương khỏi bệnh, cái này đoàn đến từ yêu tộc hỏa diễm liền sẽ nổ tung. Nếu như ngồi đợi Lưu Du yêu vương thương thế sau khi khỏi hẳn giết đến tận cửa, Thiên Tinh Minh thiệt hại tất nhiên càng lớn. Cho nên, hắn quyết định khai thác hành động, thừa dịp chính mình thương thế sớm cơ hội khôi phục, đi tìm Lưu Du yêu vương tung tích, đồng thời đem hắn nhất cử đánh giết. Thiên Tinh lão tổ bước lên dài dằng dặc tìm yêu chi lộ. Cái này một tìm, chính là dòng dã mấy chục năm. Tại trong cái này tháng năm dài đằng đẵng, Thiên Tinh lão tổ có thể nói là nghĩ hết biện pháp. Hắn vận dụng đủ loại bói toán chi pháp, tính toán suy tính ra Lưu Du yêu vương chỗ ẩn thân, hắn còn tự thân đi tới yêu tinh hải các ngõ ngách, tiến hành địa thám thức lùng tìm, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể manh mối. Thế nhưng là, cái này Lưu Du yêu vương giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, mặc cho Thiên Tinh lão tổ cố gắng như thế nào, đều không thể tìm được hắn mảy may dấu vết. Cái này khiến Thiên Tinh lão tổ cũng là không khỏi cảm thán, cái này Lưu Du yêu vương quả nhiên là sẽ ẩn nấp a. Lưu Du yêu vương sau lưng không có thế lực, một mực là độc thân một yêu, bởi vậy cho dù là yêu tinh trong thành yêu vương, cũng là tìm không được tung tích của hắn. Mấy lớn yêu tộc nắm giữ linh nguyên, Thiên Tinh lão tổ cũng là lẻn vào tiến vào tìm kiếm qua. Đến nay, để cho Thiên Tinh lão tổ hoài nghi Lưu Du yêu vương chỗ ẩn thân, vẫn là thanh mục linh nguyên. Cái này có mấy cái nguyên nhân. Thứ nhất, thanh mục linh nguyên diện tích chí lớn, làm cho người liễu lưới. Tại trong yêu tinh hải thập đại cỡ lớn linh nguyên, diện tích của nó đứng hàng đứng đầu bảng, hoàn toàn xứng đáng mà bị xưng là loại cực lớn linh nguyên, thích hợp ẩn thân. Thứ hai, thanh mục linh nguyên không chỉ có diện tích rộng lớn, càng là một yêu tộc đại bản doanh. Ở đây một linh khí nồng đậm, phản phất là một yêu tộc tự nhiên nơi ở nút. Lưu Du yêu vương xem như một yêu chi vương cự một yêu tộc lãnh tụ, lựa chọn tại thanh mục linh nguyên dưỡng thương, tự nhiên là lại cực kỳ thích hợp. Còn lại cuối cùng một chỗ vị trí chưa có xác định, cự một yêu tộc lãnh địa, ngươi lại ở chỗ này sao? Lưu Du Thiên Tinh lão tổ đứng tại thanh mục linh nguyên khu vực biên giới, lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phương xa cự một yêu tộc lãnh địa phương hướng, hơi hơi do dự. Dù sao, cự một yêu tộc là thanh mục linh nguyên đệ nhất yêu tộc, hắn thực lực không thể khinh thường. Bất quá, sau một phen nghĩ sâu tính kỹ, Thiên Tinh lão tổ cuối cùng vẫn quyết định, thân hình lấp lóe, hướng về cự một yêu tộc lãnh địa phương hướng mau chóng đuổi theo. Cự một yêu tộc, xem như thanh mục linh nguyên bá chủ, hắn thực lực chính xác làm cho người e ngại. Tại trong cự một yêu tộc, ngoại trừ Lưu Du yêu vương vị này cường đại lãnh tụ, còn có vượt qua 10 vị yêu vương cấp bậc cường giả. Không lộ như thế yêu vương đội hình, khiến cho cự một yêu tộc thực lực tổng hợp cường hãn dị thường. Nguyên nhân chính là như thế, Thiên Tinh lão tổ lúc trước đang lục soát, vẫn đối với cự một yêu tộc lãnh địa trong lòng còn có kiêng kỵ, chưa từng dễ dàng trải qua. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại cuối cùng này một chỗ vị trí chưa xác định, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt tiến đến tìm tòi hư thực. Cũng không lâu lắm, Thiên Tinh lão tổ liền nhanh như điện chớp đã tới cự một yêu tộc lãnh địa. Thân hình hắn lặng yên không một tiếng động buông xuống ở mảnh này mênh mông thổ địa bên trên. Tiến vào cự một yêu tộc lãnh địa phía trước, Thiên Tinh lão tổ liền thi triển ra một đạo quỷ bí thần thức bí thuật. Đạo này bí thuật giống như một đạo vô hình mạng che mặt, đem thân phận chân thật của hắn hoàn toàn che giấu, khiến cho hắn nhìn giống như là một đầu hóa thành nhân hình một yêu tộc. Ngụy trang kỹ chính mình sau, Thiên Tinh lão tổ bắt đầu ở cự một yêu tộc trong lãnh địa chậm rãi tìm tòi. Hắn ngự không mà đi, dường như tại dạo chơi. Mà thần trí của hắn giống như một tấm cực lớn lưới, lặng yên không một tiếng động vung hướng bốn phương tám hướng, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Thiên Tinh lão tổ người mang huyền giai thiên phú tinh thần thức hải cái này khiến thần trí của hắn viễn siêu tu sĩ tầm thường tương đại. Tại cái này thần thức cường đại gia trì, lại Thiên Tinh lão tổ tu vi càng là đạt đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, thần trí của hắn mạnh đã đạt đến làm cho người nhìn mà sợ tình cảnh. Chỉ cần Lưu Du yêu vương tồn tại ở mảnh này cự một yêu tộc trong lãnh địa, vô luận hắn ẩn giấu cỡ nào sâu, đều tuyệt đối không cách nào đào thoát Thiên Tinh lão tổ thần thức lùng tìm. Chương 488 Thanh Huyền Giới, chương 488 Thanh Huyền Giới cự một yêu tộc, thập yêu vương, quả nhiên danh bất hư truyền a. Thiên Tinh lão tổ tại cự một trong cổ lượn vòng lấy, trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn cũng tại ở đây đi dạo một hồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối không thể tìm được Lưu Du yêu vương dấu vết. Bất quá, trong lúc này, hắn ngược lại là phát giác cự một yêu tộc không thiếu yêu vương khí thế ba động. Cự một yêu tộc chính xác được trời ưu ái, tuổi thọ của bọn nó kéo dài, hơn nữa vừa sinh ra liền thông hiểu thế sự, có ngưng nguyên cảnh tu vi. Đi qua dài dằng dặc phát triển, từ cận cổ thời đại đến nay, bọn chúng đã trở thành yêu tinh hải đệ nhất yêu tộc. Danh bất hư truyền. Nếu biết như thế, ngươi cái này nho nhỏ tu sĩ nhân tộc, lại còn dám xông vào ta cự một lĩnh, thực sự là không biết sống chết ta. Đột nhiên, Thiên Tinh lão tổ trước người truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đạo mấy trăm trượng cao cự một thân thể ở giữa, vậy mà đột ngột dài ra một tấm ngũ quan, đang yên lặng theo dõi hắn. Thiên Tinh lão tổ trong lòng cả kinh, hắn hoàn toàn không có phát giác được đầu này cự một tộc yêu vương là khi nào phát hiện mình, càng không có nghĩ tới đối phương còn có thể nhanh chóng như vậy thi triển thần thông, buông xuống tại cái này quả cổ một phía trên. Một yêu tộc, đặc biệt là một yêu tộc bên trong hoàng tộc cự một yêu tộc, hành động đơn giản khó mà bị thăm dò. Bị phát hiện sao? Phiến phức Thiên Tinh lão tổ trong hai mắt, đông nhiên phảng phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ như sao trời, bên ngông ngông ngẩn, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ngay tại ánh mắt của hắn chợt lóe trong nháy mắt, một đạo thần thức thần thông tựa như tia chớp bắn ra, thẳng tắp đánh về phía đạo kia cổ một bên trên đột ngột mọc ra ngũ quan. Ân chỉ nghe một tiếng trầm thấp kêu rên vang lên. Đạo này tiếng rên rỉ cũng không phải là đến từ Thiên Tinh lão tổ, mà là đạo kia ngũ quan phát ra. Rõ ràng, Thiên Tinh lão tổ đạo này thuần phát thần thức thần thông uy lực cực kỳ to lớn, vậy mà để cho đầu này cự một tộc yêu vương bị thiệt lớn. Chỉ thấy cái kia cổ một bên trên ngũ quan trong nháy mắt vặn bẹo đến cực hạn, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình hung hăng xoa nắn lấy. Ngay sau đó, ngũ quan đột nhiên giống như là không chịu nổi cổ áp lực này, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn cùng khối vụn vân tán bốn phía bắn tung tóe. Đạo này đại khái sống vài vạn năm, hữu hóa yêu tiềm chất, mấy trăm trượng cao của mục, liền như vậy một tiếng cọt kẹt chặn ngang cắt đứt. Mà tại ở ngoài mấy ngàn dặm, một chỗ đỉnh núi xây dựng trong cung điện, này đầu cự một tộc yêu vương bản tôn cũng bị đồng dạng đau đớn. Đầu của hắn giống như là bị một cỗ không cách nào kháng cự sức mạnh mãnh liệt va chạm, kịch liệt đau nhức khó nhịn, để cho hắn không tự chủ được ôm đầu ngã xuống đất. Qua một hồi lâu, đầu này cự một tộc yêu vương mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy cũng là thống khổ và vẻ sợ hãi. Hắn mặc dù cũng là yêu vương, nhưng thực lực của hắn cùng Lưu Du yêu vương so sánh, quả thực là khác biệt một trời một vực. Nếu như không phải cách khoảng cách mấy ngàn dặm, chỉ sợ hắn vừa rồi liền đã bị Thiên Tinh lão tổ trực tiếp miểu sát. Là Thiên Tinh, tu sĩ nhân tộc Thiên Tinh, tiềm nhập cự một lĩnh. Nay đầu cự một tộc yêu vương, cũng không phải cái gì cũng không hiểu rõ. Đối với yêu tinh hải người mạnh nhất tộc tu sĩ Thiên Tinh, chính hắn là nhận biết. Có thể có được như thế cường đại thần thức thần thông, trừ hắn nhân tộc Thiên Tinh, còn có ai? Hắn cũng không có qua nhiều do dự, lập tức thi triển ra một loại đặc thù cự một yêu tộc đưa tin thần thông, đem đạo này tin tức kinh người lấy một loại cực kỳ bí mật lại nhanh chóng phương thức truyền lại cho cự một dẫn lên tất cả yêu vương. Loại này đặc thù đưa tin phương thức, mượn từ linh nguyên núi trải qua linh thực, có thể trong nháy mắt vượt qua thiên sơn bạt thủy, đem tin tức trọng yếu truyền lại đến mỗi một cái yêu vương trong hai. Chỉ là, hắn trong quá trình thi pháp, đưa tin trong mục tiêu tựa hồ cũng không bao hàm Lưu Du yêu vương. Xem ra Lưu Du yêu vương tựa hồ cũng không tại trong cự một lĩnh ẩn thân. Kỳ thực bằng không thì Lưu Du yêu vương sinh tính cẩn thận, dù là trở lại nơi sinh dưỡng thường, cũng là không có thông chi bất kỳ tộc nhân nào. Hơn nữa, Lưu Du yêu vương thần thông kinh người, tự nhiên có chính mình con đường thu hoạch tin tức. Ngay tại Thiên Tinh xuất hiện tại cự một lĩnh, cái tin tức này truyền khắp cự một lĩnh sau một lát. Tại cự một lĩnh một chỗ linh địa chỗ sâu, vạn trượng phía dưới chỗ, Lưu Du yêu vương cái kia hai mắt nhắm chặt lại đột nhiên chậm rãi mở ra. Nô, hắn phát ra một tiếng trầm thấp nỉ non, phảng phất là từ trong ngủ mê bị tỉnh lại đồng dạng. Thiên Tinh đã đến rồi sao? Ngươi vậy mà khôi phục nhanh như vậy. Lưu Du yêu vương thanh âm bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được chờ mong. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhạt nhạt. Cũng tốt, ta chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều. Lời còn chưa dứt, Lưu Du yêu vương thân hình đi lên phương lao đi. Hắn ở trong lòng đất, đồng dạng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ, hướng về trong tin tức chỉ bày ra Thiên Tinh lão tổ vị trí mau chóng đuổi theo. Một bên khác, Thiên Tinh lão tổ bị phát giác được dấu vết sau, lúc này không dám thất lễ, cấp thân liền hướng về thành Mục Linh Nguyên bên ngoài mà đi. Cự Mục Linh yêu vương nhiều như thế, thật đánh nhau, cũng không phải đùa giỡn. Mục đích của hắn là Lưu Du yêu vương, còn không phải tìm những thứ này bình thường cự một tộc yêu vương phiền phức. Khả năng cao, Lưu Du lão yêu chính là tiềm ẩn ở chỗ này. Thiên Tinh lão tổ trong lòng suy nghĩ đạo. Phanh. Dưới mặt đất, đột nhiên phảng phất có vô số màu đen sợi rễ đang điên cuồng vũ động, bọn chúng xen lẫn quấn quanh, tạo thành một cái cực lớn ngàn trượng mâm tròn. Cái mâm tròn này bên trên hình như có ngũ quan hiện ra, từ sâu trong lòng đất phun ra ngoài, mang theo vô tận khí tức quỷ dị, trực tiếp thẳng hướng lấy Thiên Tinh lão tổ bao phủ mà đi. Thiên Tinh lão tổ cảm giác được đạo này pháp thuật sau lưng quen thuộc yêu vương khí tức, đầu tiên là hơi hơi vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, khí cơ này là Lưu Du lão yêu. Hắn tâm tình vui sướng nháy mắt thoáng qua. Hơi hơi suy tư, Thiên Tinh ý thức được cái gì, cái này Lưu Du lão yêu vậy mà lại như thế chủ động như thân, chẳng lẽ là thương thế đã phục hồi như cũ. Thiên Tinh lão tổ lập tức ngưng thần tinh khí, cẩn thận phân biệt cố khí tức này. Sau một phen cẩn thận quan sát cùng cảm ứng, hắn cuối cùng xác định, dưới nền đất đích xác chính là Lưu Du yêu vương không thể nghi ngờ. Hồi tưởng lại lần trước tại Nam Hải trận kia kỳ chiến, Thiên Tinh lão tổ ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc đó, Lưu Du yêu vương tại cùng Thiên Tinh lão tổ trong toàn bộ quá trình chiến đấu, từ đầu đến cuối đều tại so đấu yêu thức cùng thần thức, mà cũng không có thể hiện ra quá nhiều phương diện khác thực lực. Nhưng hôm nay, cái này Lưu Du yêu vương vừa đối mặt đột nhiên sự xuất bổn mạng của hắn yêu tộc thần thông, mới để cho Thiên Tinh lão tổ hơi kinh ngạc. Mà trên thực tế, Lưu Du yêu vương ngoại trừ cái kia kinh khủng yêu thức thần thông, Lưu Du yêu vương bản thân yêu thân thể cũng là cực kỳ biến thái tồn tại, hắn bản mệnh yêu tộc thần thông càng là cường hành vô song. Lần trước đấu chiến, song phương lấy yêu thức cùng thần thức đối bính, cũng không phân ra thắng bại. Ngày hôm nay, Lưu Du yêu vương hiển nhiên là muốn đổi một loại đấu chiến phương thức, muốn bằng vào hắn yêu tộc bản mệnh thần thông tới đánh bại Thiên Tinh lão tổ. Chỉ là Lưu Du yêu vương đến cùng vẫn là không rõ ràng Thiên Tinh lão tổ nội tình. Thiên Tinh lão tổ há lại sẽ ngại pháp thuật này thần thông quyết đấu đâu? Hắn nhưng là người mang ngũ hành pháp thuật tiên phú, hoàng giai, toàn năng tu sĩ, đối với đủ loại pháp thuật vận dụng sớm đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thế nhân đều biết Thiên Tinh lão tổ am hiểu thần thức thần thông, nhưng lại không để ý đến pháp thuật thần thông quyết đấu, hắn chưa từng sợ qua ai. Chỉ thấy hắn điều động thể nội thần thông ấn ký, từng đạo huyền diệu pháp ấn ở trong hư không hiện lên. Không gian chung quanh cũng bắt đầu hơi hơi bắt đầu vặn mèo. Đột nhiên bên trong hư không giấy lên lửa nóng hừng hực, giống như là núi lửa phun trào, ngọn lửa nóng bỏng điên cuồng hội tụ vào một chỗ. Trong chớp mắt, những ngọn lửa này giống như là bị một loại lực lượng thần bí nào đó hấp dẫn lấy, cấp tốc ngưng kết trở thành một đầu cực lớn hỏa phượng hoàng. Đầu này hỏa phượng hoàng sinh động như thật, toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, cánh bày ra chừng dài mấy trăm trượng, mỗi một cây lông vũ đều tản ra khí tức nóng bỏng. Kèm theo một hồi thanh thúy tiếng vỗ hót, hỏa phượng hoàng vỗ cánh bay cao, giống như một quả thiêu đốt lưu tinh, trực tiếp thẳng hướng lấy phía dưới vô số màu đen sợi rễ đánh tới. Thiên Tinh lão tổ vừa ra tay, chính là một đạo chuẩn tứ giai hỏa thuộc tính pháp thuật thần thông. Hỏa khắc mục. Lưu Du yêu vương thần thông lại mạnh, tại pháp thuật khắc chế phía dưới, cũng là bị áp chế lấy không cách nào lại tiến. Thiên Tinh, ngươi cùng ta chi chiến, xem ra tại Thanh Huyền giới là nhất định sẽ phát sinh. Ngươi đại biểu nhân tộc khí vận, mà ta thì đại biểu yêu tộc khí vận. Lưu Du yêu vương thân hình từ dưới mặt đất chui ra, một đôi con mắt màu xanh lục, không hề bận tâm nhìn xem trên không Thiên Tinh lão tổ thì thào mở miệng nói. Cảm nhận được Thiên Tinh lão tổ cường hãn pháp thuật thần thông, Lưu Du yêu vương tựa hồ ý thức được cái gì, mới có lời ấy ngữ. Thiên Tinh lão tổ ánh mắt hơi hơi ngưng lại, Thanh Huyền giới. Hắn tử mô vốn cổ tịch bên trên đã từng nhìn qua ba chữ này, nói là này hạ giới tên là Thanh Huyền giới, chính là linh giới cấp dưới vô số hạ giới một trong. Vốn cho là chỉ là cổ nhân huyễn tưởng, bây giờ xem ra, Thanh Huyền giới có lẽ thật là phương thế giới này chân thực tên. Cái gì nhân tộc khí vận, yêu tộc khí vận, Lưu Du, ngươi chẳng lẽ là lần trước bị bần đạo đầu góc đánh hư sao? Thiên Tinh lão tổ mở miệng nói. Lưu Du yêu vương lắc đầu, Thiên Tinh à, ngươi vẫn là không rõ bản chất của thế giới là cái gì. Bản chất của thế giới chính là bị trưởng khống. Vô số hạ giới đối ứng vô số linh giới, vô số linh giới đối ứng 3000 đại thế giới. Ngươi cùng ta vận mệnh đặt ở trên rộng lớn hơn góc nhìn, kỳ thực đã sớm bị miêu tả đã chú định. Thật giống như một con kiến hành tẩu tại một tấm trôi nổi tại trên mặt nước trên bệ gỗ, hắn cảm thấy chính mình một mực tại đi tới, mà trên thực tế bệ gỗ phiêu lưu tốc độ viễn siêu hắn tốc độ bò. Hơn nữa tại càng thượng tầng người xem ra, hắn đã sớm biết được bệ gỗ phần cuối là một đạo vực sâu. Lưu Du yêu vương thân hình dần dần lơ lửng dựng lên, hắn quanh thân có quỷ dị phù văn phun trào, dường như đang triệu hoán đồ vật gì. Lưu Du, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thiên Tinh lão tổ khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên không ổn cảm giác. Chương 489 linh giới yêu tổ lâm thế, chương 489 linh giới yêu tổ lâm thế. Thiên Tinh lão tổ trong đôi mắt phản phất có vô số ngôi sao đang cuộn trào. Hắn đột nhiên phát ra một đạo thần thức thần thông, xông thẳng hướng Lưu Du yêu vương thứ hải, tính toán ngăn cản hắn đang thi triển quỷ dị pháp thuật thần thông. Nhưng mà khi đạo này thần thức thần thông chạm tới Lưu Du yêu vương quanh thân quỷ dị phù văn, lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình thôn vệ, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, không có gây nên chút nào gợn sóng. Thiên Tinh lão tổ thấy thế, lông mày gắt gao nhăn lại. Những thứ này quỷ dị phù văn, hắn trước đó chưa bao giờ thấy qua, bọn chúng ẩn chứa năng lượng tựa hồ vượt xa khỏi thế giới này phạm chủ, rất giống yêu lực, nhưng lại không phải, là thuộc về một loại khác cao đẳng năng lượng. Ngay tại Thiên Tinh lão tổ suy tư lúc, Lưu Du yêu vương thân ảnh đã bay đến giữa không trung. Hắn cái kia thân hình cao lớn chậm rãi giang hai cánh tay, hiện ra một loại bao bọc tư thái, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều cất vào trong ngực. Ta thấy được, Thiên Tinh Lưu Du yêu vương âm thanh vang vọng trên không trung, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm xúc. Thanh Huyền giới sau này sẽ trở thành yêu tộc thánh địa. Lời của hắn tại quanh thân cao đẳng năng lượng gia trì, giống như thần trung mộ cổ, trong không khí gây nên tầng tầng bận sóng, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Tiếp lấy, Lưu Du yêu vương tiếp tục nói, mà ta sẽ rời đi chiếc này bệ gỗ, đi tới tầng thứ cao hơn thượng giới. Trong âm thanh của hắn để lộ ra đối với thượng giới hướng tới cùng khát vọng. Bản chất của thế giới chính là bị trưởng khống, mà chúng ta muốn làm chính là chọn có thể mà bắt được hết thảy cơ hội, thoát khỏi loại này trưởng khống cung nên yêu tổ hạ giới. Lưu Du yêu vương lớn tiếng la lên, trên người yêu tộc huyết mạch năng lượng cấp tốc thiếu đốt, vì một loại bí thuật làm chuẩn bị. Lập tức hắn quanh thân có cực kỳ khủng bố không gian ba động truyền đến. Cái này có khác với Thanh Huyền giới nội bộ không gian truyền tống, mà là đến từ một cái thế giới khác, một cái khác mạnh hơn thế giới tồn tại, dựa vào cùng Lưu Du yêu vương ở giữa huyết mạch liên hệ, mở ra một chút xíu khe hở không gian tiến vào Thanh Huyền giới không gian thông đạo. Mà mở ra loại này không gian thông đạo chìa khóa bí mật chính là Lưu Du yêu vương trên thân, cùng nó giống nhau huyết mạch nơi phát ra. Rất rõ ràng, Lưu Du yêu vương lúc này liên hệ cái vị kia đến từ linh giới yêu tổ, đồng dạng là xuất thân từ cự mục yêu tộc. Vẹn vẹn hoảng sợ lường một cái kia một chút xíu vết nước không gian, Thiên Tinh lão tổ cũng là hết ngồi đại giếng, nhìn trộm đến đó chỗ cao đẳng thế giới chỗ kinh khủng. Đây cũng là linh giới sau khi nhìn trộm đến tất cả tu sĩ mơ ước phi thăng linh giới một góc, Thiên Tinh lão tổ cũng là nhịn không được hoa mắt mê ly. Ông, trong nháy mắt, đến từ linh giới yêu tộc phân hồn đã buông xuống ở Lưu Du trong cơ thể của yêu vương. Lưu Du yêu vương hơi hơi nhắm mắt phút chốc, mở to mắt sau, trong mắt không hề bận tâm nhìn về phía Thiên Tinh lão tổ. Thần phục hoặc là tử vong. Một đạo lạ lẫm âm thanh từ Lưu Du yêu vương trong miệng thoát ra. Lúc này Lưu Du yêu vương đã bị đến từ linh giới yêu tổ phụ thân. Tên này yêu tổ đọc đến Lưu Du yêu vương ký ức, tự nhiên biết cục thế trước mặt, mới mở miệng chính là nhằm vào Thiên Tinh lão tổ. Thiên Tinh lão tổ trong lòng còi báo động đại chấn, xem ra trong truyền thuyết Lưu Du yêu vương từng chiếm được linh giới yêu tộc quà tặng lại là thật sự. Lần này Lưu Du yêu vương vậy mà làm xong triệu hoán yêu tổ chuẩn bị, cần phải đem Thiên Tinh lão tổ cầm xuống. Tiền bối là đến từ linh giới vĩ đại tồn tại, bần đạo tự nhiên nguyện ý thần phục. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Tinh lão tổ mở ra thiên phạ dạ ổn tổ, vì đó chuẩn bị một khối truyền tống trận bàn. Ông một tiếng, thân hình biến mất ở tại chỗ. Chương 490 tinh tháp phá toái. Chương 490 tinh tháp phá toái. Tên này đến từ linh giới yêu tổ, mà không thay đổi nhìn chăm chú Thiên Tinh lão tổ nơi biến mất, nơi nào còn lưu lại nhàn nhạt không gian ba động. Hắn cái kia giống như giếng cổ bình tĩnh trong đôi mắt, cũng là lóe lên vẻ kinh ngạc. Ân, chạy. Tại cái này nho nhỏ hạ giới, lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Yêu tộc lúc này, giống như trông thấy một con kiến, từ bệ trúc bên trên một mặt, cướp đến một chỗ khác. Mà hắn thì nắm giữ đem chọn chiếc bệ gỗ nâng lên năng lực, loại này cử động, quá ấu trí. Lời còn chưa dứt, yêu tổ bàn tay đột nhiên nắm chặt, một cỗ cường đại yêu nguyên trong tay hắn cấp tốc ngưng kết. Cái này yêu nguyên chính là đột phá yêu vương sau đó yêu tu, mới có thể ngưng tụ cao giai năng lượng. So thông thường yêu lực cường hãn mấy lần, ẩn chứa vô tận uy năng. Tại yêu nguyên gia trì, yêu tổ dễ dàng đưa tay ra, giống như xé rách một tờ giấy mỏng, đem trước người không gian gắng gượng xé mở một lỗ lớn. cái kia bị xé ra trong không gian, màu đen hư vô không gian bên trong không ngừng tản mát ra từng trận kinh khủng lực hấp dẫn. Cái này kinh khủng lực hấp dẫn đối với yêu tổ tới nói, lại giống như gió nhẹ quất vào mặt, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Để cho ta tới xem, ngươi đến tột cùng chạy đi nơi nào? Yêu tổ hai mắt lập lòe bích lục tia sáng, phản phất có thể xuyên thấu không gian che chắn, thẳng tắp nhìn về phía Thiên Tinh lão tổ rời đi phương hướng. Hạ giới rộng thùng thình kia không gian bình chướng, tại trước mặt yêu tổ liền như là giấy dán đồng dạng, căn bản là không có cách ngăn cản hắn một chút. Chỉ một lát sau ở giữa, yêu tổ cũng đã truy tìm được Thiên Tinh lão tổ lúc này vị trí. Thiên Tinh thành. Yêu tổ nhẹ giọng nỉ non nói, Lưu Du yêu vương trong trí nhớ có thành này dấu vết. Hắn không chút do dự bước vào cái kia không gian trong hư vô, xuyên biệt qua hỗn loạn không gian lưu, cẩn thận truy tung Thiên Tinh lão tổ dấu vết dậm chân mà đi. Sau một khắc, yêu tổ giống như quỷ mị, từ không gian trong hư vô bước ra, vững vàng rơi vào trên đài xem sao phương. Nơi đây kiến trúc tại hạ giới, ngược lại là xây có chút không tệ. Yêu tổ đứng ở tại mấy vạn trượng cao tinh tháp phía trên, cúi đầu nhìn xem tòa này nguy nga kiến trúc, không khỏi tán thán nói. Vừa mới trở về quan tinh đài Thiên Tinh lão tổ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem yêu tổ, hắn thực sự không nghĩ ra, cái này đến từ linh giới yêu tổ là như thế nào tìm tới nơi này. Phải biết, hắn sử dụng truyền tống trận bản thế nhưng là tiên pháp lão tổ vận dụng khởi động tiên bản nguyên luyện chế mà thành, mức độ chân quý của nó không cần nói cũng biết, hơn nữa sử dụng một lần liền sẽ báo hỏng. Cái này trận bản vốn là tiên pháp lão tổ vì lần này tìm kiếm Lưu Du yêu vương mà đặc biệt luyện chế cho Thiên Tinh lão tổ hộ thân dùng, nhưng hôm nay cái này yêu tổ lại như bóng với hình giống như theo sát đi qua. Ngươi là như thế nào tìm được nơi này? Thiên Tinh lão tổ lên tiếng hỏi. Yêu tổ khóe miệng hơi hơi dương lên, chậm rãi mở miệng nói, như thế nào tìm được? Chỉ là hạ giới, bản tôn chỉ cần bước ra một bước, liền có thể đến giới này tùy ý một góc. Thiên Tinh lão tổ nghe vậy, như bị sét đánh, hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem yêu tổ. Tùy ý có thể đến? Đây là bực nào năng lực? Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này thượng giới yêu tổ lại có như thế thần thông quảng đại năng lực. Đang tại Thiên Tinh trên đài Tô Bạch lúc này cũng là truyền âm cho Thiên Tinh lão tổ, "Minh chủ, ngươi đây là trêu chọc một cái quái vật gì a?" Từ Thanh Châu trở về Tô Bạch, tới Quan Tinh đài tìm Thiên Tinh lão tổ, mới phát hiện Thiên Tinh lão tổ không tại Quan Tinh đài, đã trước một bước ra ngoài rồi. Đang muốn rời đi thời điểm, một hồi nồng nặc không gian ba động sau đó, Thiên Tinh lão tổ xuất hiện tại trên đài xem sao. Tô Bạch vừa mới hỏi một tiếng hảo, sau một khắc, Thiên Tinh trên đài khoảng không theo sát phía sau xuất hiện một thân ảnh từ trong không gian hư vô lướt đi, chính là tên này yêu tổ. Hôm nay ta tìm được Lưu Du yêu vương, hắn không biết dùng thủ đoạn gì, đem tên này yêu tổ từ linh giới phía trên kêu gọi ra, tên này yêu tổ muốn cho ta thần phục với hắn, ta liền đem về Thiên Tinh thành. Thiên Tinh lão tổ truyền âm trả lời. Từ linh giới mà đến? Cái này sao có thể? Linh giới cùng chúng ta hạ giới ở giữa tồn tại không gian thật lớn ngăn cách, liền xem như yêu tổ cường đại như vậy tồn tại cũng khó có thể dễ dàng đả thông a. Tô Bạch không thể tin mở miệng truyền âm nói. Kể từ hắn thành công tấn thăng nguyên anh sau đó, vì có thể thuận lợi tấn thăng hóa thần đồng thời phi thăng linh giới, hắn bí mật thế nhưng là xuống không thiếu công phu đi tìm hiểu liên quan tới linh giới đủ loại tin tức. Tự nhiên sẽ hiểu thượng giới tu sĩ muốn phá bỏ không gian ngăn cách đi tới hạ giới độ khó lớn bao nhiêu. Toàn bộ thanh huyền giới trong lịch sử, hạ giới truyền thuyết cũng liền mấy cái như vậy thôi. Tên này yêu tổ là như thế nào làm đến hạ giới? Thiên Tinh lão tổ đang muốn mở miệng nói ra bản thân ngờ tới. Yêu tộc nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi hai cái này ngu xuẩn, chẳng lẽ cứ như vậy hiếu kỳ bản tôn là như thế nào từ linh giới buông xuống sao? Tô Bạch cùng Thiên Tinh lão tổ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này yêu tộc lại có thể đoạn nghe bọn hắn truyền âm tư tin. Không tốt. Tô Bạch cùng Thiên Tinh lão tổ liếc nhau, trong lòng đều dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia yêu tổ đột nhiên giang hai tay ra, một đạo yêu nguyên cấp tốc trong tay hắn ngưng kết, trong chớp mắt liền tạo thành một cái quang cầu. Quang cầu này mặc dù thể tích không lớn, chỉ có đầu lớn tiểu, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa lại kinh khủng dị thường, giống như là tất cả sức mạnh đều bị áp xúc ở trong đó. Yêu tổ mặt như biểu lộ, ánh mắt không hề bận tâm, tiếp đó nhẹ nhàng đẩy, quả cầu ánh sáng kia liền phi nhanh mà ra. Hiu! Quang cầu gào thét lên hướng Tô Bạch cùng Thiên Tinh lão tổ bắn nhanh mà đến, tốc độ nhanh, tu sĩ tầm thường khó mà thăm dò hắn quy tích. Tô Bạch cùng Thiên Tinh lão tổ thấy thế, sắc mặt kỳ biến, trong lòng thầm kêu không tốt. Tô Bạch cùng Thiên Tinh lão tổ chỉ cảm thấy một cỗ uy áp kinh khủng đập vào mặt, nồng nặc kia chí mạng làm cho bọn hắn cả người lông tơ đều dựng lên. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, nếu như không né tránh đạo ánh sáng này cầu, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, đội vàng bước ra rút lui, tránh đi đạo này chí mạng quang cầu. Đạo này quang cầu đập trúng quan tinh đài. Ầm ầm. Quan tinh đài ầm vang bắt đầu vỡ nát. Tinh tháp bao quanh vô số cường đại pháp trận phòng ngự, những thứ này pháp trận lập lòe thần bí tia sáng, ngày bình thường không thể phá vỡ, có thể tiếp nhận mấy tên nguyên anh đánh kích. Mà bây giờ, cái này nhìn như không chê vào đâu được mặt phòng ngự phía trước, đạo kia yêu nguyên lấy một loại giản dị không màu mẹ sức mạnh đánh kích xuống. Khi nó cùng pháp trận phòng ngự va chạm lúc, tất cả phòng ngự cũng giống như giấy mỏng đồng dạng bị dễ dàng xé rách, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ngay sau đó, toàn bộ Thiên Tinh thành trung tâm, tinh tháp cũng bắt đầu kịch liệt lay động, kèm theo một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, tinh tháp vậy mà bắt đầu tầng tầng vỡ vụn, ầm vang sụp đổ. Tòa này đã từng đại biểu cho Thiên Tinh Minh kiến trúc, bây giờ lại tại yêu tổ yêu nguyên tiện tay công kích đến không chịu nổi một kích. Bản tôn cuối cùng hỏi một lần, thần phục hoặc tử vong. Yêu tổ âm thanh kèm theo tinh tháp vỡ nát vang vọng trên không trung. Trên mặt của hắn đột nhiên toát ra hai hạt màu xanh lá cây hạt giống, phản phất là từ trong da của hắn mọc ra đồng dạng. Hắn đem cái này hai hạt hạt giống cầm trong tay, nhẹ nhàng ném đi độc lên, hiển nhiên là hắn khống chế mục tiêu sử dụng thủ đoạn. Đừng hòng chạy, vô luận các ngươi chạy đến chỗ nào, bản tôn đều có thể tìm được các ngươi. Yêu tổ âm thanh không nhanh không chậm truyền đến, lần sau tìm được các ngươi, bản tôn liền không có tốt như vậy kiên nhẫn. Nghe được yêu tổ lời nói, chạy trốn đến hai bên Tô Bạch cùng Thiên Tinh lão tổ lẫn nhau, trong mắt của hai người đều thoáng qua vẻ khác lạ. Lại là thần phục. Kẻ này như thế nào như thế quan tâm thần phục. Hai người trí kế đều không kém. Tô Bạch trong đầu bách chuyển tiên hồi, đầu tiên hiện ra ý niệm chính là vị này yêu tổ hạ giới mục đích thực sự đến tuột cùng là cái gì. Chỉ có làm rõ ràng mục đích của hắn, mới có thể tìm được sơ hở của hắn. Thanh huyền giới trong lịch sử có thể thành công hạ giới nhân vật thế nhưng là Phượng Mao Lân Giác, bởi vì hạ giới độ khó đơn giản vượt quá tưởng tượng. Cho nên, tên này yêu tổ tuyệt đối không có khả năng vẹn vẹn vì cho Lưu Du yêu vương chỗ dựa mà không tiếc trả giá đại giới hạ giới to lớn như vậy. Coi như Lưu Du yêu vương là hắn trực hệ hậu đại, cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn tốn công tốn sức như thế. Như vậy, rốt cuộc là thứ gì tại hạ giới hấp dẫn lấy vị này yêu tổ đâu? Tô Bạch suy nghĩ giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang, trong đầu phi tốc xoay quanh. Tên này yêu tổ nếu không muốn giết bọn hắn, ngược lại muốn để cho bọn hắn thần phục, ở trong đó nhất định cất giấu mục đích nào đó. Chẳng lẽ nói, hắn là vì toàn bộ Thanh Huyền giới mà đến? Cần phải có người tới thay hắn thống trị thế giới này. Tô Bạch càng nghĩ càng thấy phải khả năng này cực lớn. Hạ giới đối với linh giới tới nói, có lẽ cũng không phải vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường tồn tại, nếu là hạ giới đối với linh giới thế lực tới nói là một loại quý báu tài nguyên. Liên như là bí cảnh động thiên đối với Thanh Huyền giới tu sĩ ý nghĩa. Như vậy yêu tổ lần này cử động liền hoàn toàn nói xuôi được. Ngắn ngủi trong chốc lát, Tô Bạch trong đầu đã đem yêu tổ mục đích đoán được 89/10. Như vậy chính mình nên làm như thế nào? Linh giới người đến, thực lực quá kinh khủng. Tô Bạch duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, liền chỉ có lục ánh linh nguyên bên trên phong ma tế đàn. Mở ra phong ma tế đàn, để cho bên trong ma tộc đi ra cùng này đầu linh giới tới yêu tổ chó căn chó. Hai người mục đích cũng là thống nhất Thanh Huyền giới, chỉ tiếp trước mắt ở đây đầu yêu tổ trước mặt, truyền âm cũng không có ẩn trốn, hắn không có cách nào đem suy đoán của mình trực tiếp chia sẻ cho Thiên Tinh lão tổ. Thần phục. Nhìn xem yêu tổ trên tay ném động lục sắc hạt giống, vô luận là ăn hết vẫn là bị trùng vào, chỉ sợ đều không thể dễ dàng giải thoát. Kèm theo tinh tháp sụp đổ, Thiên Tinh thành bên trong tu sĩ chỉ nghe chân trời một tiếng ầm vang, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia xuyên thẳng vần tiêu tinh tháp, vậy mà bắt đầu từ trên xuống dưới tầng tầng vỡ vụn. Tinh tháp thế nhưng là Thiên Tinh minh ký hiệu kiến trúc, bên trên là Thiên Tinh lão tổ ẩn cư chỗ, tinh tháp phá toái, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Thiên Tinh thành bên trong, nhiều mặt thế lực lớn nhỏ cũng bắt đầu ra bên ngoài rút lui. Chỉ có các phương thế lực nguyên anh lão tổ lướt về phía tinh tháp phía trên tìm tòi hư thực. Chương 491 toàn lực một kiếm, đánh lui yêu tổ. Chương 491 toàn lực một kiếm, đánh lui yêu tổ. Hiu liu liu. Tiêu gia lão tổ, Tiêu Đỉnh. Tuân gia lão tổ, Tuân Úc. Trương gia lão tổ, Trương Thái Âm. Gia nhập vào Thiên Tinh Minh, gần đây tại Thiên Tinh thành Thiên Mục cấp cứ điểm Thiên Mục lão tổ. Thiên Pháp lão tổ. Dừng lại tại Thiên Tinh thành bên trong tán tu Nguyên Anh, Khánh Chân Nhân. Trong thời gian ngắn, 6 tên Nguyên Anh tu sĩ đi tới trên tầng mây. Tên này yêu tổ không có chút nào lo lắng ý tứ, vẫn ung dung nhìn xem chúng Nguyên Anh hội tụ. Nô, xem ra các ngươi chính là Thanh Huyền giới nhân tộc tinh anh, đến đông đủ rồi bạn. Yêu tổ chậm rãi mở miệng nói. Người kẻ này dám. Trương Thái Âm đang muốn mở miệng nói cái gì, bị Thiên Tinh lão tổ cùng Tô Bạch kịp thời lấy ánh mắt ngăn lại. Tô Bạch càng là trực tiếp chắn Trương Thái Âm trước người. Lục Phó Minh Chủ, đây là cớ gì? A, Phó Minh Chủ ngươi tấn thăng Nguyên Anh trung kỳ. Trương Thái Âm không có ý thức được yêu tổ đáng sợ, đem trọng tâm đặt ở Tô Bạch tấn thăng Nguyên Anh trung kỳ trong chuyện. Yêu tổ chiếm cứ là Lưu Du yêu vương thân thể, trước mắt phóng ra ngoài khí thế vẫn là yêu vương cấp bậc. Mà tại chỗ có như thế nhiều Nguyên Anh, Trương Thái Âm cũng không e ngại, cũng là hợp tình hợp lý. Đây là linh giới hạ phàm yêu tổ tiền bối, chư vị chớ có vô lễ. Tô Bạch cung kính hướng yêu tộc thi lễ một cái, mở miệng nói. Yêu tổ hài lòng hướng Tô Bạch gật đầu một cái, "Ân, ngươi tiểu tử này mặc dù thực lực không ra hồn, ngược lại là rất thức thời, so với các ngươi minh chủ thiên tinh thông minh nhiều." Yêu tổ trong đầu lật ra Lưu Du yêu vương ký ức. Rất đáng tiếc, Lưu Du yêu vương không có nhiều liên quan tới Tô Bạch ký ức. Dù sao Nam Hải một trận chiến lúc, Tô Bạch bất quá là một cái chỉ là kim đăng kỳ. Tại Lưu Du yêu vương trong nhận thức biết, căn bản Tô Bạch bất quá là một cái vô danh tiểu tốt. Bởi vậy dựa vào Lưu Du yêu vương ký ức nhận thức Thanh Huyền giới hiện trạng yêu tổ, tự nhiên cũng cho rằng Tô Bạch là cái không ra sao tiểu lâu la. Yêu tổ khách khí. Bất quá yêu tổ ngài có đôi lời nói sai rồi, chúng ta mấy cái tu sĩ vẹn vẹn Thanh Huyền giới một thế lực thôi, xa xa không gọi được tinh anh. Thanh Huyền giới tối cường tu tiên tông môn, tại Càn Nguyên tu tiên giới, mạnh nhất nhân tộc tu sĩ, hẳn là tại bây giờ Nam Hải tiên cung. Tô Bạch mở miệng nói, ý đồ đem gắp lửa bỏ tay người. Ông. Yêu tổ hai mắt ngưng lại, một cỗ kinh khủng yêu thức hướng về Tô Bạch đã kích mà đến. Tô Bạch toàn thân chấn động, miệng mũi có máu tươi tràn ra. Yêu tổ mặt không biểu tình, muốn cầm bản tôn làm vũ khí sử dụng. Tiểu tử, nếu không phải nhìn ngươi coi như thuận mắt, lao yêu quái. Kèm theo tiếng này gầm thét, Tô Bạch hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hai tay của hắn hư trường, trong chốc lát, mấy trăm chuôi ngũ hành linh kiếm như là gỗ sao trổi từ trong hóa linh lô gạo thét mà ra, trên không trung sen lẫn thành một mảnh sáng lạng kiếm quang chí võng. Tô Bạch điều động thể nội đại ngũ hành kiếm trận phát ấn, mấy trăm chuôi ngũ hành linh kiếm tạo thành đại ngũ hành kiếm trận bắt đầu điên cuồng vận hành, ngũ hành kiếm khí càng ngày càng nồng đậm, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra tới. Tam chuyển. Đại ngũ hành kiếm trận kiếm khí trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, cường đại năng lượng ba động bao phủ bốn phía, không khí chung quanh đều bị cố lực lượng này đè ép đến vặn vẹo biến hình. Kiếm hồn, ngưng. Sau lưng Tô Bạch tạo thành một đạo cực lớn kiếm hồn. Kiếm mạch, ra. Trong cơ thể của Tô Bạch mấy trăm đạo kiếm mạch chi lực toàn bộ bộc phát ra. Ngũ hành hợp nhất, chạm. Tô Bạch cuối cùng gầm lên giận dữ, đạo kia kiếm hồn ở giữa không trùng đột nhiên phóng ra ngũ thải quang mang, cùng ngũ hành linh kiếm kiếm quang lẫn nhau giao dung, cuối cùng tại kiếm mạch chi lực trùng kích vào, nương kết thành một đạo ngàn trượng dài kinh khủng ánh kiếm năm màu. Ngũ sát kiếm quang lấy lôi đỉnh thế như vạn tấn hướng về yêu tổ hung hăng đánh xuống. Uy lực một kích này cực kỳ khủng bố, mấy trăm đạo linh kiếm tự thân đều không chịu nổi mạnh mẽ như vậy thần thông uy áp, một bên chém ra, một bên nhao nhao phá toái, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tan trong không khí. Cái này cũng không ảnh hưởng đến ánh kiếm năm màu uy lực, nhiều lắm là xem như thi pháp hao tổn, ngũ sát kiếm quang thế không thể đỡ hướng về yêu tổ chạm kích mà đi. Khủng bố như thế thần thông, đã tạo thành thần thông phong tỏa hiệu quả, yêu tổ thân thể vẫn là lưu du yêu vương, cũng là không thể thoát khỏi. Một đòn này, Tô Bạch có thể nói là dốc hết toàn lực, một kiếm này không chỉ có tiêu hao hắn số lớn linh lực, càng làm cho cái kia mấy trăm trôi cực phẩm linh kiếm trong nháy mắt tổn hại. Không nói khác, chỉ là linh kiếm hao tổn, cũng làm cho người bình thường căn bản không có tư cách đánh ra một kiếm như vậy. Đáng tiếc là, Tô Bạch trước mắt còn thiếu khuyết một thanh linh bảo cấp bậc bảo kiếm, bằng không lấy 5 trôi linh bảo khu động tam chuyển đại ngũ hành kiếm trận, uy lực một kiếm này sẽ càng thêm cường đại. Nhưng kể cả như thế, uy lực một kiếm này cũng đủ làm cho bất cứ địch nhân nào cũng vì đó sợ hãi. Một kiếm này, kinh khủng như vậy, chính là dư ba, cũng có thể diệt sát ta. Lục Phó Minh Chủ, đơn giản kiếm đạo thông thần. Lục Phó Minh Chủ hạng người kinh tài tuyệt diễm, chẳng lẽ là có thể nghịch thiên mà lên, đánh giết linh giới hạ phàm yêu tổ. Tại chỗ Thiên Tinh Minh Nguyên Anh tu sĩ đều là mặt hiện hưng phấn, đồng thời triệt thoái phía sau, miễn cho bị tác động đến. Mà lúc này, đối diện yêu tổ nhưng là hiếm thấy mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Năm đạo pháp tắc nào nặn hòa vào nhau. Tuy chỉ là gia lông, kẻ này ngược lại là cực kỳ thích hợp làm người buộc. Yêu tổ đưa tay ra, đậm đà yêu nguyên gào thét mà ra, ngưng kết tại trước người của nó hóa thành một tấm hiện ra lục quang đại thủ. Bên trên bầu trời, trong lúc đó mây đen dày đặc, có kinh khủng màu tím lôi đỉnh tại trong đó lấp lóe. Ân, bị thiên đạo chú ý tới sao? Yêu tổ không thể không giảm xuống yêu nguyên năng lượng. Trong thời gian ngắn, ngàn trượng ngũ sắc kiếm quang đã ầm vang chém xuống. Đạo này yêu nguyên ngưng tụ đại thủ, vậy mà tại cấp thấp linh lực dẫn động thần thông phía dưới, xuất hiện vết rạn. Rầm rầm rầm. Ngũ sắc kiếm quang từng chút một phai mờ, đại thủ thì vết nứt càng ngày càng lớn. Ầm ầm. Cuối cùng, tại một trong nháy mắt ngũ sắc kiếm quang ầm vang nổ tung. Đại thủ cũng là ầm vang phá toái. Dư ba đem yêu tổ thân hình đánh bay ra ngoài trăm trượng xa. Thiên Tinh Minh một đám tu sĩ lòng như cho nguội, như thế mạnh một kiếm đều không thể đánh bại kẻ này, tại chỗ tu sĩ, lại có ai có thể dung chuyển kẻ này một chút. Nhưng ở trong mắt yêu tổ, nhưng là hoàn toàn khác biệt, một cái nguyên anh tu sĩ, đem lên rồi tới yêu tộc đánh lui. Chuyến đi cũng bị người chết cười. Trong đó ở giữa chênh lệch bao nhiêu cái cảnh giới. Yêu tổ trong mắt hiện ra tức giận, vậy mà tại hạ giới, bị con kiến cho đánh lui, đáng xấu hổ đến cực điểm. Yêu tổ muốn khóa chặt Tô Bạch, đem hắn cưỡng ép chế thành người buộc. Lại phát hiện Tô Bạch chỗ đứng vậy mà đã không có mờ hay. Lại là Tô Bạch thi triển ra thần thông sau, lúc này dùng tự mình luyện chế trận bàn, truyền tống tới lục ánh linh nguyên phong ma tế đàn. Tô Bạch đánh cược mất mặt yêu tổ, sẽ tạm thời không để ý tới thiên tinh lão tổ một đám, mà đến truy kích với hắn. Dù sao như hắn nói tới, tại cái này giới, hắn vô luận đi cái nào, cũng là vượt một bước thời gian. Không ra Tô Bạch sở liệu, sắc mặt tức giận yêu tộc đưa tay chính là bằng vào yêu nguyên trực tiếp chảo mở hư vô không gian, giống như mở một cánh cửa đơn giản. Cảnh này rơi xuống thiên tinh minh chúng trong mắt nguyên anh, đều là sắc mặt trắng bệnh, nhất là trương thị lão tổ, thầm nghĩ còn tốt lục cửu trước đây ngăn cản hắn, bằng không một chảo này sẽ đến trên người hắn. Chết như thế nào cũng không biết. Chạy. Ngu xuẩn vô cùng, chẳng lẽ cho là bản tôn lời ấy chỉ nói đùa? Các ngươi không cho phép rời đi, bản tôn cái này liền đi đem hắn bắt trở lại. Yêu tổ tung người cất bước tiến nhập hư vô không gian bên trong, lần theo Tô Bạch biến mất phương hướng liền đuổi theo. Hắn không có khả năng vĩnh cửu chờ tại hạ giới, chạy trước. Thiên Tinh lão tổ gặp yêu tộc vừa biến mất, lúc này mở miệng nói. Thiên Tinh Minh một đám nguyên anh gào thét mà tán. Lục ánh linh nguyên cách Thiên Tinh thành thêm gần, yêu tổ nhẹ nhõm tìm được Tô Bạch vị trí, xuất hiện ở phong ma tế đàn bên ngoài. Chạy đi đâu? Ân. Vừa mới hiện thân, yêu tổ liền phát giác dị thường. Thì ra, trước đây Tô Bạch cùng yêu tộc trò chuyện kéo dài thời gian thời điểm, liền lặng lẽ lấy đặc thủ chế tác đưa tin linh khí thông chi Phượng Lăng Trần, để cho hắn liều lĩnh, mở ra phong ma tế đàn. Phượng Lăng Trần mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng hắn đối với Tô Bạch đầy đủ trung thành. Hơi hơi do dự sau, liền thi triển thần thông, tại trong khí tông đại trưởng lao ánh mắt sợ hãi, đánh về phía phong ma tế đàn. Phong ma tế đàn đại bộ phận hệ thống phòng ngự đối với bên trong, không đối ngoại. Phượng Lăng Trần thần thông mấy lần oanh kích sau, phong ma tế đàn liền xuất hiện một khe lớn, ma khí nồng nặc từ trong tuôn ra. Tô Bạch truyền tống tới sau, không chút do dự ngưng kết kiếm khí gia nhập đánh quá trình. Ầm ầm, phong ma tế đàn cuối cùng ầm vang phá thoái, ma khí nồng nặc từ trong lũ lượt mà ra. Một đạo cường đại tìm tòi chi lực hướng về bốn phía cảnh giác quan sát mà ra. Mà lúc này yêu tổ truy tìm mà đến rồi. Chương 492 tận nguyên viêm ma huyết mạch. Chương 492 tận nguyên viêm ma huyết mạch. Phong ma trong tế đàn tiết lộ ra ngoài ma khí cuồn cuộn, giống như cuồn cuộn nồng ngụ, bước lên tràn ngập, đem toàn bộ không gian đều bao phủ trong đó. Cỗ này cường đại ma khí không chỉ có thể trở ngại ánh mắt, càng có thể quấy nhiều thần thức do xét, khiến cho Tô Bạch khó mà rõ ràng quan sát được trong tế đàn tình huống. Mặc dù như thế, Tô Bạch vẫn là có thể xuyên tấu qua cái kia nồng đậm ma khí, mơ hồ thấy được chính giữa tế đàn đạo kia bị ma khí lượn quanh thân ảnh. Thân ảnh kia như ẩn như hiện, phản phất cùng ma khí hòa làm một thể, để cho người ta khó mà nắm lấy chân thực diện mục. Vẹn vẹn có thể nhìn đến cái này thân ảnh mơ hồ, đối với Tô Bạch tới nói đã đủ rồi. Chỉ cần có thể bắt được đạo thân ảnh này đại khái hình dáng, liền có cơ hội thi triển tiên thuật tiến hành thăm dò. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại uy áp đột nhiên đánh tới, Tô Bạch trong lòng căng thẳng, lập tức ý thức được đây là yêu tổ buông xuống dấu hiệu. Hắn không dám chậm trễ chút nào, không chút do dự phát động tiên phú chiếu ảnh. Cho ta thăm dò cái này ma tộc. Thăm dò thành công. Tính danh: Viêm cổ chủng tộc, ma tộc huyết mạch thiên phú, Tận Nguyên Viêm Ma, Chân Ma huyết mạch, ma tộc cấp bậc đẳng cấp đại khái có thể chia làm Ma nô huyết mạch, Đại Ma huyết mạch, Thiên Ma huyết mạch, Chân Ma huyết mạch, Hỗn Độn ma tộc. Tận Nguyên Viêm Ma, từ Thái Sơ nguyên huyết tại Vô Tận Hỏa giới cùng luyện ngục vực sâu chỗ giao hội dựng dục ra nhóm đầu tiên tiên thiên viêm chi ma thần hậu duệ trực hệ, huyết mạch cổ xưa thuần túy, sức mạnh bá đạo tuyệt luân, thâm thụ hỏa chi pháp tắc ưu ái. Tô Bạch đưa tay ngưng kết một liên phân thân, hóa thành một con muỗi, tiến lên đụng vào ma tộc cơ thể. Đây là cái này 40 năm tới, Tô Bạch phát hiện thiên phú chiếu ảnh một loại khác đụng vào phục chế phương thức. Mục Liên Vân Thân có Tô Bạch thần hồn, chạm đến mục tiêu sau vốn sẵn có tương đồng hiệu quả. Mục Liên Vân Thân khí thế quá yếu, tăng thêm trên không có yêu tổ nhìn chằm chằm, bị Tô Bạch tìm chỗ chống đụng vào thành công. Cho bần đạo phục chế viêm cổ trên người ma tộc huyết mạch. Tô Bạch ở trong lòng nhanh chóng điều khiển tiên phú chiếu ảnh bắt đầu phục chế. Làm sao có thể để cho trong tế đàn ma tộc thân xuất biệt thủ? Tự nhiên là đem chính mình cũng biến thành ma tộc một phân tử. Đây là Tô Bạch trong kế hoạch một bộ phận. Phục chế thành công, đã phục chế mục tiêu ma tộc huyết mạch, Tận Nguyên Viêm Ma, chân ma cấp ma tộc huyết mạch. Kiểm tra đến túc chủ thể nội huyết mạch phức tạp, trước mắt vì nhân tộc 69 giao nhân tộc 30 còn lại huyết mạch chủng tộc 1 nên huyết mạch trực tiếp dung hợp sẽ thay đổi túc chủ thể chủng tộc, cảm giác được túc chủ cần ngụy trang ma tộc đủ cầu, thỉnh làm ra lựa chọn phương án 1, lấy ra bộ phận Tận Nguyên Viêm Ma huyết mạch dung nhập túc chủ, thượng hạn là 19 nhưng sẽ mất đi đại bộ phận Tận Nguyên Viêm Ma huyết mạch năng lượng, ngụy trang ma tộc sát xuất thành công 5 phương án 2. Bỏ qua giao nhân tộc cùng biến cổ cấp huyết mạch chiều ca thánh mạch chuyển hóa làm Tận Nguyên Viêm Ma, nhưng tại Tận Nguyên Viêm Ma huyết mạch trạng thái kích hoạt phía dưới, bảo trì bộ phận ma tộc khí tức. Ngụy trang ma tộc sát xuất thành công 20 phương án 3, đem tất cả yêu tộc huyết mạch loại bỏ, dung nhập 49999 Tận Nguyên Viêm Ma huyết mạch, có thể đạt được đại bộ phận Tận Nguyên Viêm Ma huyết mạch năng lượng, huyết mạch trạng thái kích hoạt phía dưới, ngụy trang ma tộc sát xuất thành công vị 95 phương án 4, loại bỏ tất cả nhân tộc yêu tộc huyết mạch, hoàn toàn dung nhập Tận Nguyên Viêm Ma huyết mạch, vứt bỏ nhân tộc thân phận, hoàn toàn trở thành ma tộc, hoàn thành nên tuyển hạng sau tiên. Thuật sẽ bóc ra Tô Bạch trong đầu nhanh chóng thoáng qua một loạt tin tức, ý thức của hắn cấp tốc đọc đến những tin tức này. Khi hắn xem xong một đầu cuối cùng tin tức lúc, không khỏi nao nao. Có ý tứ gì? Tiên thuật bóc ra. Cái khái niệm này với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ, vẫn là thi triển tiên thuật đến nay, lần thứ nhất xuất hiện tình trạng. Ý là tiên phú chiếu ảnh chỉ có thể bám vào nhân tộc trên thân sao? Tô Bạch hơi hơi suy tư, tính toán lý giải bóc ra nguyên lý. Tiên phú chiếu ảnh xem như một đạo không có ý thức tiên thuật, tự nhiên không cách nào trả lời vấn đề của hắn. Tô Bạch trầm tư phút chốc, bắt đầu chậm rãi trải vớt trong đó lộ dịp. Ý hắn biết đến, tiên thuật mặc dù bị xưng là tiên thuật, đại khái là bởi vì chỉ có nhân tộc tiên nhân mới có thể chân chính nắm giữ cùng vận dụng bọn chúng. Nếu như hắn hoàn toàn chuyển hóa làm ma tộc, như vậy hắn liền không lại thuộc về nhân tộc, tiên thuật tự nhiên cũng liền không cách nào lại bám vào trên người hắn, từ đó bị bóc ra đi. Tiên thuật đối với Tô Bạch tới nói cực kỳ trọng yếu, nó là hắn tấn thăng trở thành tiên nhân chỗ mấu chốt. Không có tiên thuật, con đường tu hành của hắn sẽ trở nên dị thường gian khổ, thậm chí có thể vĩnh viễn không cách nào đạt đến tiên nhân cảnh giới. Bởi vậy, Tô Bạch tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha tiên thuật. Tình huống trước mắt gấp gáp, không cho phép Tô Bạch có quá nhiều thời gian đi nghĩ sâu tính kỹ. Hắn nhất thiết phải cấp tốc làm ra quyết định, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vô luận là ma tộc vẫn là yêu tổ đều có thể muốn tính mạng của hắn. Sau khi ngắn ngủi do dự, Tô Bạch quyết định thật nhanh, lựa chọn phương án 3. Ta lựa chọn phương án 3. Ông làm bạn Tô Bạch thật lâu, chiều ca thánh mạch cùng với sơn linh chi tứ tại tiên thuật cái kia sức mạnh vô cùng cường đại trước mặt, cũng giống như băng tuyết gặp phải kiêu dương đồng dạng, cấp tốc tan rã, tiêu tan. Cùng lúc đó, Tô Bạch hai lỗ hai bên trong cất giấu yêu lực cũng như bị cuồng phong thổi tan xương mù một dạng, trong chớp mắt liền biến thành hư vô. Bất quá, Tô Bạch yêu vương trung kỳ cấp bậc yêu thân thể cường độ lại là thật sự, đây là một loại trên xác thịt căn bản tính chất thay đổi. Yêu tộc huyết mạch bóc ra mặc dù đối với hiện hữu nhục thân cường độ sinh ra nhất định ảnh hưởng, nhưng loại ảnh hưởng này tương đối nhỏ bé. Cho nên, cho dù Tô Bạch yêu tổ huyết mạch bị bóc ra, yêu lực cũng biến mất theo, nhưng thân thể của hắn cường độ cũng vẹn vẹn chỉ là thoái hóa đến yêu vương sơ kỳ đỉnh phong trình độ mà thôi. Loại này nhục thân cường độ vừa vặn ngụy trang thành vì một đầu ma vương cấp bậc ma tộc. Đúng lúc này, một cỗ phảng phất muốn nổ bể ra tới hắc ám năng lượng, giống như mãnh liệt dòng lũ, đột nhiên tràn vào trong cơ thể của Tô Bạch. Cỗ này hắc ám năng lượng chính là ma tộc độc hữu ma nguyên. Ma nguyên tính chất cực kỳ bá đạo, nó thuộc về cao giai năng lượng. Cùng yêu tộc yêu lực diễn hóa tới yêu nguyên cùng với nhân tộc hóa thần trở lên cấp bậc tu sĩ linh lực diễn hóa tới pháp lực tương đương. Yêu tộc yêu nguyên cùng nhân tộc pháp lực đều cần tu luyện tới cao đẳng cấp độ mới có thể từ cấp thấp năng lượng tiến hóa mà đến. Nhưng ma tộc lại hoàn toàn khác biệt, cho dù là cấp thấp nhất ma binh, đều trời sinh có tu luyện ra ma nguyên năng lực, trời sinh liền nắm giữ loại này cao giai năng lượng. Cái này cũng là ma tộc thường thường có thể dễ dàng nghiền ép chủng tộc khác lớn nhất một nhân tố quan trọng nhất. Tận Nguyên Viêm Ma huyết mạch chính là chân ma cấp bậc huyết mạch. Dù chỉ là vừa mới rót vào, Tô Bạch ma tộc cảnh giới liền như là giống như hỏa tiễn tăng bọn, trực tiếp được đề thăng đến ma tướng cấp bậc. Đây chính là chân ma đẳng cấp ma tộc huyết mạch mang đến chỗ tốt to lớn a. Tại ma vực, những cái kia chỉ có được ma nô huyết mạch ma tộc, cuối cùng cả đời đều đang dãy rủa khổ sở, chỉ vì có thể trở thành ma tướng. Nhưng có Tận Nguyên Viêm Ma huyết mạch, Tô Bạch lại dễ dàng làm được điểm này, hơn nữa còn là trong nháy mắt. Thi triển tiên phú chiếu ảnh cùng lựa chọn phương án hai cái này trình tự, nghe tựa hồ dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế bất quá là trong nháy mắt sự tình thôi. Hoàn thành huyết mạch dung nhập sau đó, Tô Bạch không chút do dự kích hoạt lên ma tộc huyết mạch. Tân Uyên Viêm ma huyết mạch năng lượng cường đại dị thường, nó tại trong cơ thể của Tô Bạch cấp tốc huyết tán ra. Bởi vì khả năng lượng quá cường đại, chiếm giữ trong cơ thể của Tô Bạch 49 trở lên huyết mạch nồng độ, cho nên thích hợp an trí bộ vị cũng không phải rất nhiều. Sau một phen nghĩ sâu tính kỹ, tại tiên thuật nhắc nhở phía dưới, Tô Bạch cuối cùng đem đạo này ma tộc huyết mạch an trí ở vị trí trái tim của mình, số lớn huyết mạch năng lượng tràn vào trái tim, ngày mai trái tim xảy ra biến hóa cực lớn. Tô Bạch trái tim bị tiên thuật phong ấn tiến nhập Tân Uyên Viêm ma huyết mạch. Từ nay về sau, Tô Bạch liền có một khỏa cùng người khác bất đồng trái tim, một khỏa phong ấn Tân Uyên Viêm ma huyết mạch dung nham trái tim. Cũng chỉ có tiên thuật mới có thể sinh ra như thế ly kỳ hiệu quả, để nhân tộc ma tộc hai loại hoàn toàn khác biệt huyết mạch năng lượng thực hiện cộng sinh. Tô Bạch hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, điều động bên trong tim cất giấu huyết mạch năng lượng. Trong chốc lát, cái kia cố cường đại huyết mạch năng lượng giống như mãnh liệt dòng lũ, đang lao nhanh tràn vào Tô Bạch toàn thân. Cùng lúc đó, bên trong đan điền Nguyên Anh, linh lực cùng với hóa linh lô mấy người chân quý linh bảo, lại bị tiên thuật vững vàng phong ấn, phảng phất bị một tầng không nhìn thấy che chắn chỗ ngăn cách. Đúng lúc này, Tân Uyên Viêm ma huyết mạch đột nhiên bộc phát, giống như ngủ say đã lâu núi lửa chợt phun trào. Tô Bạch thân thể giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên nâng lên, trong nháy mắt cất cao đến một trượng có thừa, rộng thể khoát, một đầu huyết sắc tóc dài tại sau lưng không gió mà bay. Da của hắn cũng tại trong nháy mắt xảy ra biến hóa kinh người, hiện ra ám hồng sắc điệu, phía trên hiện đầy dung nham vết dạn một dạng phát sáng đường vân, những đường vân này phảng phất là bị lòng đất hỏa diễm bị bỏng mà thành, lập lòe ánh sáng nóng bỏng. Càng làm cho người ta rung động là, những vết nứt này phía dưới lại còn cất dấu chậm chậm lưu động nóng bỏng năng lượng, phảng phất là nham tương tại dưới làn da chảy xuôi. Tô Bạch thân thể lúc này đã triệt để bị Tân Uyên Viêm ma huyết mạch chiếm cứ, hắn đã biến thành một đầu đáng mặt Tân Uyên Viêm ma. "Tiên bối, xin ngài nhanh chóng mau cứu Van bối a." Tô Bạch dùng cùng bá khí ma tộc thân thể không phối hợp tư thái, hướng về trong tế đàn ma tộc quỳ lạy trên mặt đất, kêu cứu. Chương 493 quái vật rời đi, chương 493 quái vật rời đi, Ngô trong tế đàn ma ảnh phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp, giống như là từ kéo dài trong ngủ say tỉnh lại. Ma ảnh hơi hơi hít một hơi, khẩu khí này kéo dài vô cùng. Theo nó hấp khí, bốn phía ma khí giống như là bị một cỗ cường đại sức mạnh hấp dẫn lấy, nhao nhao tuần hướng ma ảnh trong miệng. Những thứ này ma khí giống như vật quy nguyên chủ, liên tục không ngừng mà bị hút vào ma ảnh trong bụng. Theo ma khí tràn vào, tầm mắt khôi phục, trong tế đàn thân ảnh cũng dần dần rõ ràng. Cuối cùng, nó hoàn toàn hiện ra ở Tô Bạch trước mắt. Đầu này ma ảnh ngoại hình cùng Tô Bạch có chút tương tự, nhưng lại so Tô Bạch cao lớn nhiều lắm. Thân thể của nó dài đến 2 trượng cao, giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Cơ thể bày tỏ màu sắc so Tô Bạch sâu hơn, hiện ra một loại ám hồng sắc, loại này ám hồng sắc đã sâu chí hắc rượu thạch trình độ, so với Tô Bạch bộ dáng càng mang cho người ta một loại làm người sợ hãi lực các bách. Ma ảnh con mắt giống như thiêu đốt hỏa diễm, nhìn chằm chằm Tô Bạch, phản phất muốn đem hắn xem thấu. Thanh âm của nó bên trong để lộ ra vẻ kinh ngạc, trên người ngươi vậy mà chạy xuôi cùng ta giống nhau huyết mạch rõ ràng, này đầu danh vị viêm cổ ma tộc, cảm giác ra Tô Bạch trên người Tân Uyên Viêm ma huyết mạch. Văn Bối không biết ta Tô Bạch giả vờ ngây ngốc. Viêm cổ đột nhiên linh quang tự nói đến, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ánh mắt của hắn tại trên thân Tô Bạch dao động, dường như đang nhớ lại cái gì. Trong lòng của hắn lúc này đang suy tư, trước đây bị chuyển xuống đến Thanh Huyền giới chỉ có hắn. Giới này hẳn là chỉ còn lại hắn một đầu ma tộc mới đúng. Chẳng lẽ kẻ này là ta mấy vạn năm trước cùng giới này nhân tộc kết hợp lưu lại hậu đại? Cùng nhân tộc kết hợp đối với ma tộc tới nói cũng tính là phổ biến, ma tộc sẽ cùng bất kỳ chủng tộc nào kết hợp, ngược lại ma tộc huyết mạch cường đại, nếu thật có thể kế thừa ma tộc huyết mạch, những thứ này con lai lại là tốt nhất nô lệ. Bất quá cũng bởi vì ma tộc huyết mạch cường đại mà bá đạo, cùng nhân tộc huyết mạch kết hợp sau, dưới tình huống bình thường rất khó đem ma tộc huyết mạch lưu truyền tới nay. Coi như có thể kế thừa, huyết mạch độ tinh khiết chắc chắn cũng biết thoái hóa mấy cái cấp bậc. Trước mắt Tô Bạch lại chạy xuôi cùng nó giống nhau huyết mạch, cấp bậc càng là mảy may cũng không có thoái hóa, cái này khiến ma ảnh cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Ma tộc nhìn chúng là huyết mạch, không hỏi xuất thân. Nếu là người này xác thực hoàn mỹ kế thừa hắn huyết mạch, như vậy chính là nhận định là trực hệ hậu đại, cũng không có không được. Là ngươi mở ra tế đàn, thả ta đi ra ngoài. Ma ảnh âm thanh vang lên lần nữa, lần này trong giọng nói nhiều một tia thân cận. Tô Bạch liền vội vàng gật đầu, cấp tốc đem công lao nắm ở trên người mình, nói, tiền bối nói không sai, chính là Van bối phóng ngươi đi ra ngoài a. Nô, làm không tệ. Viêm cổ thuận miệng tán dương một câu, liền tạm thời đem cùng Tô Bạch cái này hư hư thực thực là đời sau của mình xâm nhập trao đổi sự tình đặt ở một bên. Ánh mắt của hắn chậm rãi nâng lên, nhìn chỗ không bên trong. Lúc này, nhập thân vào Lưu Du yêu vương trên người yêu tổ, cũng đang cúi đầu nhìn chăm chú đầu này khí tức cường hành ma tộc. Trong mắt yêu tổ, toát ra rõ ràng vẻ kiêu rẻ. Hắn bạn bạn không ngờ rằng, tại trong cái này thanh huyền giới, lại còn cất giấu ma tộc mạnh mẽ như vậy. Thông qua Lưu Du yêu vương ký ức, yêu tổ càng là kinh ngạc phát hiện, đầu này ma tộc lại là bị thanh huyền giới một đời yêu tộc phong ấn. Này đầu ma tộc rõ ràng đối với yêu tộc có mang cực sâu tiểu hận. Sớm biết như vậy, dù là giới này có hắn huyết mạch hậu đại Lưu Du yêu vương tồn tại, yêu tổ chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn buông xuống đến thanh huyền giới tới. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên dị thường khẩn trương. Một đầu đến từ linh giới yêu tổ, cùng một đầu từ cận cổ thời đại lên liền bị phong ấn ma tộc, cứ như vậy quỷ dị lại im lặng mà giằng co. Tô Bạch đứng ở một bên, trong lòng âm thầm cầu nguyện cái này hai đầu quái vật khủng bố có thể mau chóng đánh nhau. Chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội thừa dịp loạn đào thoát. Bằng không, lấy trước mắt hắn thực lực, vô luận đối mặt phương nào, đều tuyệt đối là một con đường chết. Bất quá, Tô Bạch trong lòng cũng là rất rõ ràng, vô luận kết quả của cuộc chiến đấu này như thế nào, đối với Thanh Huyền giới tới nói, đều sẽ là một hồi tai họa thật lớn. vô luận là yêu tổ vẫn là ma tộc, bất kỳ bên nào còn sống sót, đều tất nhiên sẽ tại cái này thanh huyền giới nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Ngươi đang đuổi giết ta đồng tộc. Cuối cùng, vẫn là Viêm Cổ chỉ Tô Bạch, đầu tiên mở miệng đạo. Yêu tổ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tô Bạch, ta không biết hắn là ma tộc. Yêu tổ là truy tung Tô Bạch tới đây, trơ mắt nhìn hắn từ nhân tộc biến thân trở thành ma tộc, trong lòng cũng là hơi hơi rung động. Bất quá hắn mở miệng phủ nhận, hiển nhiên đã là tại hướng Viêm Cổ cúi đầu. Vậy liền không có gì có thể nói, chịu chết đi. Viêm Cổ tính tình nhìn cực kỳ bá đạo, không để ý chút nào cùng chính mình vừa mới đột phá phong ấn, liền muốn chủ động khai chiến. Tô Bạch trong lòng không khỏi căng thẳng, hắn muốn cho là Viêm Cổ bị phong ấn vạn năm sau đó, thực lực sẽ có hạ xuống, nhưng bây giờ xem ra, Viêm Cổ để ẩn so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Cũng có lẽ là bởi vì đối với phong ấn hắn yêu tộc trong lòng mang nồng nặc oán hận, Viêm Cổ không chút do dự lựa chọn ra tay. Hắn giơ tay năm ngón tay hư trường, một cô ma nguyên tử trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Chỉ thấy yêu tổ quanh thân đột nhiên dâng lên từng mảng lớn màu đen nhánh diễm hỏa, những ngọn lửa này giống như màu đen quái vật, dương nhanh múa vút hướng yêu tổ bao bọc mà đi. Cái này ngọn lửa màu đen nhánh cũng không phải là ngọn lửa thông thường, chính là ma nguyên hóa thành tận nguyên ma diễm. Cho dù là cường đại yêu nguyên, cũng khó có thể ngăn cản cái này tận nguyên ma diễm ăn mòn. Hơn nữa, yêu tổ hạ giới mà đến, yêu nguyên tiêu hao là rất khó bổ sung, khi chưa có cầm xuống thanh huyền giới, hắn nhất thiết phải tiết kiệm sử dụng yêu nguyên. Đối mặt cái này mãnh liệt mà đến ma diễm, yêu tổ trong mắt lóe lên một tia lục quang. Hắn điều động toàn thân yêu thức chi lực, một cỗ kinh khủng yêu thức chi lực giống như dòng lũ từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Cái này yêu thức chi lực vậy mà tại trong nháy mắt thực chất hóa, tạo thành một đạo màu xanh lá cây vòng sáng, đem yêu tổ cẩn thận bảo hộ ở trong đó. Màu đen kia ma diễm hung hăng đụng vào trên màu xanh lá cây vòng sáng, phát ra trận trận oanh minh. Cứ việc ma diễm hung mãnh dị thường, nhưng lại bị yêu thức chi lực hình thành lục sắc vòng sáng gắng gượng ngăn cản bên ngoài, không cách nào lại đi tới một chút. Hừ. Viêm Bộ thấy thế, phát ra một tiếng trầm thấp hừ lạnh. Năm ngón tay của hắn đột nhiên nắm chặt, càng nhiều ma nguyên tuôn ra, nguyên bản tứ tán màu đen diễm hỏa giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, cấp tốc ngưng kết cùng một chỗ. Trong chớp mắt, một đạo cao tới mấy ngàn trượng hắc viêm cự nhân liền che khuất bầu trời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xa xôi lục ánh thành tu sĩ đều thấy được này đầu kinh khủng hắc viêm cự nhân. Cái này hắc viêm cự nhân toàn thân đen như mực, trên thân tiêu đốt lên hừng hực ma diễm, hai tay của nó nở rộ ô quang, ôm thật chặt lấy yêu tổ. Yêu tổ quanh thân yêu thức hình thành lục sắc vòng sáng tại hắc viêm cự nhân áp lực thật lớn phía dưới, bắt đầu run rẩy kịch liệt, quang ám lấp lóe, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trong mắt yêu tổ yêu thức chi quang đại thịnh, liều mạng duy trì lấy đạo kia màu xanh lá cây vòng sáng, lấy chống cự hắc viêm cự nhân công kích. Hà tất như thế? Yêu tổ thở dài một tiếng, hắn nhìn xem bị phong ấn thật lâu Viêm Cổ. Ngươi bị phong ấn lâu như thế, ma nguyên chỉ sợ còn thừa không có mấy a, sớm rời đi giới này, trở về ngươi ma vực khôi phục nguyên khí, chẳng phải là tốt hơn? Chỉ là đối mặt yêu tổ thuyết phục, Viêm Cổ lại chỉ là nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm răng nanh, hắn cũng không trả lời. Chỉ là thao túng cái kia khổng lồ hắc viêm cự nhân cơ thể vây quanh càng chặt hơn, còn có vô số viêm lưu từ cự nhân sau lưng bay lên, liên tiếp vô tự bành kích yêu tổ. Tựa hồ sau một khắc yêu tổ liền bị tạo chết tại liên tiếp không ngừng mà bành kích phía dưới. Yêu tổ thấy thế, sắc mặt biến hóa. Hắn có thể cảm giác được liên tiếp không ngừng mà công kích vượt ra khỏi thần trí của hắn tiếp nhận phạm vi, thần thức vòng bảo hộ tại Viêm Cổ lực lượng cường đại trước mặt lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng khả năng bị đánh tan. Hắn cũng không muốn cùng Viêm Cổ chính diện giao phong, dù sao lấy trước mắt hắn chỉ là yêu hồn hạ giới trạng thái, yêu tổ cảnh giới thực lực không phát huy ra 1/10, căn bản không có khả năng là đầu này chân thân buông xuống ma tộc đối thủ. Thế là, yêu tổ quyết định thật nhanh, đưa tay ra ngưng tụ lại một điểm yêu nguyên, đem hắn tan ra đồng thời dung nhập trong lòng bàn tay. Tiếp đó, hắn dễ dàng xé ra trước mắt không gian bình chướng, liền như là xé mở một tờ giấy mỏng đồng dạng. Ngay sau đó, hắn cất bước vào cái kia bị xé ra trong không gian, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vậy mà trực tiếp lựa chọn tránh đánh thoát đi. Ân. Viêm Cổ thấy thế, cũng là phát ra một tiếng kinh nghi. Nhìn xem yêu tổ ung dung thoải mái như thế mở ra không gian bình chướng, thoát đi, trong lòng có chút kinh ngạc. Giới này không gian vậy mà đã trở nên như thế bạc được sao? Hắn tự lẩm bẩm. Vạn năm trước thanh huyền giới, thế nhưng là có thể để thân là ma hoàng hắn hạ giới. Mà bây giờ thanh huyền giới, tựa hồ nhược hóa nhiều lắm. Viêm Cổ quyết định tự mình thử một chút, xem không gian này là có hay không yếu ớt như thế. Hắn hơi hơi cảm giác yêu tổ rời đi phương hướng, sau đó bắp thịt cả người kéo căng lên, điều động toàn thân ma thân sức mạnh, tiếp đó đông nhiên vùng về phía trước một cái. Làm cho người kinh ngạc chính là, Viêm Cổ cái này dùng sức vung lên, không cần ma nguyên, vậy mà liền trực tiếp ở trong không gian xé mở một đạo màu đen hư vô không gian. Viêm Cổ cử động so yêu tổ càng thêm khoa trương, hắn bèn bèn dựa vào tự thân cường hãn ma thân sức mạnh, liền như thế dễ dàng mở ra thanh huyền giới hư vô không gian bình chướng. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên hư hư thực thực chính mình đợi sau Tô Bạch, trầm rãi nói, ngươi ở chỗ này chờ một lát. Nói xong, Viêm Cổ cất bước vào trong cái kia phiến hư vô không gian, truy kích yêu tổ mà đi. Theo Viêm Cổ thân ảnh dần dần biến mất tại hư vô không gian chỗ sâu, không gian lần nữa khôi phục, Tô Bạch trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Cái này hai đầu quái vật cuối cùng đều rời đi, hắn cảm thấy một hồi nhẹ nhõm. Tô Bạch hít sâu một hơi, tập trung khống chế tinh thần lấy chính mình dung nham trái tim, đem tất cả tận nguyên viêm ma huyết mạch chậm rãi thu hồi thể nội. Theo huyết mạch chạy trở về, thân hình của hắn cũng bắt đầu dần dần khôi phục nguyên bản hình người. Cùng lúc đó, vùng đan điền Nguyên Anh cũng từ trong phong ấn giải thoát đi ra, nguyên bản bị giam cầm linh lực giống như vỡ đê hồng thủy một lần nữa tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh chảy xuôi. Tô Bạch có thể rõ ràng cảm thấy linh lực của mình đang nhanh chóng khôi phục. Tiên thuật giới diện cũng là một lần nữa hiện ra, cái này khiến trong lòng của hắn an tâm một chút. Trước đây triệt để kích hoạt ma tộc huyết mạch sau, chính là ngay cả tiên thuật giới diện đều biến mất. Nếu là không có tiên thuật trợ giúp, chỉ sợ ta hai người này huyết mạch hoặc là sẽ trực tiếp bị dẫn bạo, hoặc chính là gặp may mắn dung hợp thành công, biến thành một cái nhân ma tạp giao quái vật ta, trong lòng Tô Bạch suy tư nói. Bất quá, cũng may hết thảy đều còn tại trong khống chế. Hắn tiện tay vung lên, một đạo đạo bảo màu tím như là cỗ sao trổi xẹt qua hư không, vững vàng rơi vào trên người hắn. Trước đây món kia tại hắn biến thân thời điểm đã bị lực lượng cường đại phá hủy. Phượng Lăng Trần đại trưởng lão, các ngươi đi trước rút lui. Này hai đầu quái vật, không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Tô Bạch thần thức bày ra, lách mình đi tới trốn ở một bên hai tên nguyên anh bên cạnh. Phượng Lăng Trần tại dựa theo Tô Bạch mệnh lệnh mở ra phong ma tế đằng sau, liền trốn ra cứ điểm bên ngoài. Tuân mệnh, phó minh chủ Phượng Lăng Trần hướng Tô Bạch chắp tay hành lễ, ngữ khí có một chút chần chờ. Một bên khí tông đại trưởng lão, càng là hơi hơi chắp tay sau, thậm chí không muốn nói thêm cái gì, trực tiếp quay đầu liền đi. Phó minh chủ, vừa mới ngài ngụy trang thần thông, coi là thật rất thật. Phượng Lăng Trần thử thăm dò mở miệng nói ra. Tô Bạch lúc này mới hiểu được tới, chính mình vừa mới biến thân làm biêm ma hình thái, rõ ràng để cho hai tên nguyên anh tu sĩ lên lòng nghi ngờ. Khí tông đại trưởng lão, khả năng cao thật sự đem Tô Bạch cho rằng là một đầu ma tộc. Cái kia hình thái, mang nguyên khí tức, nói là giả, vừa mới không có mấy người tin. Chỉ có Phượng Lăng Trần vừa mới còn có thể dựa vào lấy trong lòng trung thành, duy trì lấy đối với Tô Bạch tín nhiệm. Chương 494 Thiên đạo khóa chặt chương 494 Thiên đạo khóa chặt trung thành về trung thành. Nhưng Tô Bạch trước đây biến thân thành ma tộc bộ dáng, đích sắc quá rất thật, dĩ nhiên khiến đầu kia ma tộc cũng tin, ra tay ngăn cản cái kia yếu tổ. Bởi vậy, lúc này Phượng Lăng Trần cũng là khó tránh khỏi không được xuất lời dò xét. Nếu Tô Bạch thực sự là ma tộc, trước đây hết thảy vẹn vẹn nguy trang, vậy hắn trung thành đem không có chút ý nghĩa nào. Ân. Tô Bạch khẽ gật đầu, bản tôn đích sắc am hiểu biến hóa chi đạo. Tô Bạch cũng không quá nhiều giảng giải, Phượng Lăng Trần lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ Tô Bạch bỗng nhiên trở mặt, ngươi biết nhiều lắm, tiếp đó động thủ với hắn. Phó minh chủ, khí cơ kia cực mạnh yêu tộc đến cùng ra sao thần thánh phương nào? Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết Lưu Du yêu vương? Phượng Lăng Trần mở miệng hỏi. Giang ba câu giảng giải không rõ ràng, đó là linh giới hạ phàm yêu tổ, chỉ là mượn Lưu Du yêu vương thể xác, thực lực cực mạnh. Bây giờ thì nhìn hắn cùng cái kia ma tộc có thể hay không lưỡng bại câu thương đi thôi, dấu càng xa càng tốt, tại không có thu đến xác thực tin tức phía trước, không cần trở về lục ánh còn có thiên tinh thành. Tô Bạch mở miệng nói. Phượng Lăng Trần hơi chút do dự, vẫn gật đầu, cấp thân rời đi. Thiên tinh thành cùng với phong ma cứ điểm phát sinh sự tình, cấp tốc vét sạch toàn bộ lục ánh thành. Tin tức như là mọc ra cánh, cực nhanh truyền bá, rất nhanh, nội thành các tu sĩ đều phải biết cái tin tức kinh người này, yêu tổ vậy mà hạ giới. Mà phó minh chủ lục cửu càng là thả ra cận cổ thời đại bị phong ấn ma tộc, dùng cái này đến đối kháng tên này yêu tổ. Tin tức này giống như một quả quả bom nặng ký, tại lục ánh nội thành đưa tới sóng to gió lớn. Một chút tu sĩ vạn phần hoảng sợ, bọn hắn sợ lưu lại lục ánh thành sẽ bị cuốn vào trận này đáng sợ trong tranh đấu, thế là không chút do dự lựa chọn thoát đi. Mà đổi thành một chút tu sĩ thì lộ ra tương đối bình tĩnh, bọn hắn cho rằng trời sập xuống có người cao treo lên. Yêu tổ ma tộc đều là đại nhân vật, chính mình chỉ là một cái tiểu nhân vật, không cần thiết thất kinh, cho nên vẫn lưu lại nội thành, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tô Bạch tự nhiên khác biệt, trong lòng của hắn rất rõ ràng, vô luận yêu tổ cùng Viêm Cổ Chi ở giữa thắng bại như thế nào, hắn đều tuyệt đối không thể lưu lại lục ánh thành. Bởi vì mặc kệ là ai cuối cùng chiến thắng, chỉ sợ thứ nhất muốn tìm người cũng sẽ là hắn. Dù sao, hắn nhưng là phóng xuất ra ma tộc kẻ đầu tiên. Tô Bạch quyết định thật nhanh, cấp tốc tại lục ánh nội thành an bài một phen. Hắn sắp xếp xong xuôi một chút chuyện cần thiết nghi, bảo đảm dù cho chính mình rời đi, nội thành thế cục cũng sẽ không mất khống chế. Tiếp lấy, hắn cùng với Thiên Tinh lão tổ tiến hành một lần khẩn cấp tình báo trao đổi, đem những gì mình biết liên quan tới yêu tổ cùng ma tộc hết thảy tin tức đều nói cho đối phương. Hoàn thành những thứ này sau, Tô Bạch không dám có chút trì hoãn, lập tức thông qua trước truyền tống trận hướng về Nam Hải. Truyền tống trận tia sáng lóe lên, thân ảnh của hắn liền biến mất tại chỗ. Khi Tô Bạch thông qua truyền tống trận đến Nam Hải sau, hắn không có ở trên truyền tống trận dừng lại, hắn ngự kiếm dựng lên ngựa không ngừng vó câu tiếp tục hướng về Thiên Nam chạy tới. Thiên Nam, đó là thanh huyền giới bên trong linh khí nhất là mỏng manh chỗ. Nhưng chính vì vậy, Tô Bạch cảm thấy ở đây tương đối mà nói sẽ khá an toàn, có thể để hắn tạm thời tránh né danh tiếng. Lại nói Tô Bạch còn tại chạy tới Thiên Nam trên đường lúc, Ma Hoàng Viêm Cổ liên tiếp xé mở không gian bình chướng, tiến vào hư vô không gian truy kích yêu tổ. Cái này một truy, chính là đuổi 3 ngày 3 đêm. Một yêu một ma tại thanh huyền giới bên trong mỗi vị trí xuất hiện, sau đó lại biến mất. Toàn bộ thanh huyền giới không gian bình chướng đều bị hai người tùy tiện lôi xé yếu kém một tầng. Lần này, yêu tổ mới vừa từ trong không gian hư vô chui ra. Hắn đi tới thanh huyền giới vùng cực bắc, Bắc Hải tu tiên giới. Băng Thiên Tuyết Địa ở giữa, hắn mới vừa bật lộ đầu, chỉ là làm sơ nghỉ ngơi. Ông, một cỗ lực lượng kinh khủng từ sau lưng đánh tới, cuối cùng để cho bản tôn bắt được ngươi. Viêm Cổ nổi giận gầm lên một tiếng, ma thân sức mạnh bộc phát, hội tụ ở trên nắm tay, tiếp đó hắn không chút lưu tình hướng về yêu tổ lưng hung hăng oanh kích mà đi. Yêu tổ thấy thế, trong lòng hoảng hốt, hắn vạn lần không ngờ Viêm Cổ kiên nhẫn như thế, để cho hắn căn bản không kịp đào thoát. Rơi vào đường cùng, yêu tổ đành phải trong lúc đội vàng ngưng kết yêu nguyên, tại phía sau lưng của mình tạo thành một đạo kiên cố phòng ngự hộ thuẫn. Nhưng mà, Viêm Cổ ma khu sức mạnh thật sự là quá mức kinh khủng. Mặc dù hắn ma nguyên đã thoái hóa đến ma vương cảnh giới, nhưng nhục thể của hắn thế nhưng là thực sự ma hoàng cảnh giới. Uy lực của một quyền này đã vượt ra khỏi yêu tổ lúc này tiếp nhận hạn mức cao nhất. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, yêu tổ yêu nguyên hộ thuẫn trong nháy mắt bị Viêm Cổ nắm đấm đánh tan, hóa thành vô số tia sáng văng từ phía. Ma yêu tổ bản thân giống như là bị đạn pháo đánh trúng, bằng tốc độ kinh người bay ngược ra ngoài, thẳng tắp va vào trong tầng băng, ước chừng đi sâu vào mấy chục trượng sâu, lúc này mới cuối cùng dừng lại thế đi. Đáng thương Lưu Du yêu vương, nhục thể của hắn tại viêm cổ một kích toàn lực này phía dưới, căn bản là giống như dây giống nhau yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm. Chỉ là, không đợi viêm cổ hưng phấn, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ kinh khủng sự vật phong tỏa hắn quanh thân. Đây là viêm cổ một quyền này ẩn chứa sức mạnh thật sự là mạnh mẽ quá đáng, vậy mà đưa tới thiên đạo pháp tắc chú ý. Chỉ thấy toàn bộ Bắc Hải tu tiên giới trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Thiên đạo pháp tắc ở trên không trung dò xét phía dưới động tĩnh, rất nhanh liền phong tỏa viêm cổ vị trí. Tại thiên đạo thể hệ nghiêm mật giữ gìn phía dưới, bây giờ thoái hóa sau thanh huyền giới đã không cho phép hóa thần tu sĩ tồn tại hạ giới. Bất luận cái gì hóa thần cấp cái khác cường giả đều tuyệt đối không thể tại thanh huyền giới đặt chân. Lại càng không cần phải nói viêm cổ vừa rồi không cố kỵ chút nào trực tiếp triển lộ viễn siêu hóa thần ma hoàng cấp bậc lực lượng kinh khủng. Không hề nghi ngờ, hắn bộ dạng này cử động đã khiến cho thiên đạo độ cao chú ý giới này vậy mà đã thoái hóa đến nước này. Bị phong ấn vài vạn năm sau đi ra ngoài thực lực của ta giảm nhiều, vậy mà cũng sẽ bị thiên đạo bài xích. Hắn không khỏi tự lẩm bẩm. Viêm cổ trong trí nhớ, mấy vạn năm trước thanh huyền giới cũng không phải là như vậy. Khi đó thanh huyền giới mặc dù không tính là đỉnh tiêm hạ giới, nhưng ít ra còn có thể dung nạp ma hoàng cấp bậc hắn tự do xuất nhập. Nhưng mà, vật đổi sao dời, bây giờ thanh huyền giới đã không cách nào dung nạp hắn tồn tại. Viêm cổ ý biết đến tình huống không ổn, bị thiên đạo để mắt tới tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Nếu như không thể mau rời khỏi thế giới này, trở về ma vực, chỉ sợ thiên đạo hội không chút lưu tình đem hắn từ nơi này trên thế giới triệt để xóa đi. Cùng lúc đó, tầng băng dưới đất yêu tổ lại mặt hiện ý cười. Hắn nhìn xem viêm cổ, trong lòng âm thầm giễu cợt nói, này đầu ma tộc bị phong ấn quá lâu, đầu óc đều trở nên ngu dốt như thế. Yêu tổ trong lòng âm thầm tính toán, tất nhiên viêm cổ đã khiến cho thiên đạo chú ý, như vậy hắn liền cũng không thể không cưỡng chế trở về ma vực. Đã như thế, cái này thanh huyền giới cuối cùng vẫn là sẽ trở thành vật trong túi của hắn. Vâng, ngươi nghĩ gì thế? Trước khi đi cũng phải đem ngươi xử lý một phen mới được a. Viêm cổ không để ý thiên đạo khóa chặt, tiếp tục cướp thân mà lên, đập lên mà đi. Chỉ là quyền thứ hai, yêu tổ thân thể liền muốn lập tức triệt để hỏng mất. Ầm ầm, bên trên bầu trời một đạo màu tím lôi đình ánh kích xuống, đập trúng viêm cổ. Viêm cổ bị điện giật, nhe răng trợn mắt, vẫn như cũng là đuổi theo yêu tổ đánh ra quyền thứ ba. Ngươi cái người điên này, bản tôn lười nhắc cùng ngươi dây dưa. Yêu tổ lần thứ nhất trong mắt hiện ra sợ hãi, lại chịu một quyền, hắn đạo này thần hồn liền phải phai mờ ở chỗ này. Hắn cắn răng mở ra hư không che chắn, lần này lại là trực tiếp lấy bí thuật kết nối linh giới bản tôn, để cho thần hồn quay trở về linh giới. Chương 495 theo ta phi thăng ma vực a tiểu tử, chương 495 theo ta phi thăng ma vực a tiểu tử đến nỗi Lưu Du yêu vương. Thân thể cùng yêu hồn trực tiếp sụp đổ, bị viêm cổ há mồm nuốt trong bụng, biến thành ma nguyên chất dinh dưỡng. Như thế, đừng nói phi thăng, bị ma tộc thôn phệ sau, chuyển thế cơ hội luân hồi cũng bị mất. Một đời đỉnh tiêm yêu vương, liền như vậy chết mơ mơ hồ hồ. Chạy ngược lại là thật mau. Viêm cổ nhìn xem yêu tổ thoát ly nhục thân, một tia yêu hồn lọt vào trong khe hở không gian, khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng cười lạnh. Cái kia yêu hồn đi tới chính là linh giới, viêm cổ tự nhiên không có cách nào truy kích. Đuổi đi yêu tổ, viêm cổ trong lòng thoải mái cảm giác khó mà nói nên lời. Dù sao, yêu tổ thế nhưng là đồng đẳng với luyện hư kỳ tu sĩ tồn tại, mà hắn đối ứng ma tộc cấp bậc càng là ma tổ cấp bậc. Nếu là cái này yêu tổ bản tôn tự mình buông xuống, chỉ sợ viêm cổ thật đúng là không phải là đối thủ của nó. Dưới mắt mượn cơ hội này, ra sức đánh yêu tổ, để cho hắn ăn quả đắng, bị yêu tổ phong ấn mấy vạn năm viêm cổ tự nhiên tâm tình mỹ lệ. Chỉ là, phần này vui sướng tâm tình cũng không có kéo dài quá lâu, trên bầu trời một đạo lôi đình giống như gào thét cự thú, gào thét lên từ trên trời giáng xuống. Đạo này lôi đình thế tới hung hăng, mang theo vô tận uy áp, chính là thiên đạo thẩm phán buông xuống. Đây là thiên đạo khóa chặt hạ xuống thiên phạt lôi đình, lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách đào thoát. Lôi đình càng ngày càng gần, viêm cổ thậm chí có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng kia sắp xé rách hắn ma thân. Ngay tại lôi đình sắp đánh trúng viêm cổ trong nháy mắt, hắn đột nhiên điều động toàn thân ma nguyên. Chỉ là đạo thứ hai lôi đình uy lực so với bên trên một đạo trực tiếp mạnh mấy lần, trực tiếp đem hắn ma nguyên xé nát, tiếp đó hung hăng đánh vào hắn ma thân phía trên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, viêm cổ ma khu bị lôi đình gắng gượng đánh xuyên qua, thân thể của hắn run lên bần bật, một ngụm dường như nham tương huyết dịch cuồn cuộn mà ra. Uy lực một kích này chi lớn, để cho hắn không còn nửa cái mạng. Cứ việc gặp trọng thương như thế, viêm cổ sắc mặt lại không có mảy may biến hóa. Ma tộc vốn là hiếu chiến nhất một trong chủng tộc, đối với chiến đấu và đau đớn, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Là thời điểm nên trở về ma vực. Viêm cổ cảm thụ được thân thể kịch liệt đau nhức, trong lòng âm thầm suy tư nói, tiếp tục lưu lại ở đây sẽ chỉ làm hắn lâm vào tình cảnh càng nguy hiểm, dù sao thiên phạt uy lực còn đang không ngừng lên cao. Bất quá, trước lúc rời đi, ta còn phải đem tiểu tử kia cùng một chỗ mang về mới được. Tiểu tử kia hoàn mỹ như vậy mà kế thừa ta huyết mạch, nếu là có thể đem hắn mang về ma vực bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể trở thành ta Tấn Nguyên Viêm Ma nhất tộc một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ tới đây, viêm cổ không chút do dự xé mở trước người không gian, không nhìn vậy tiếp tục ẩn ngưỡng thiên phạt uy hiếp, dứt khoát quyết nhiên dậm chân mà vào, truy tìm lấy Tô Bạch khí tức mà đi. Mà lúc này, Tô Bạch đang thu hẹp khí tức, ngự kiếm đi tới Thiên Nam Đại Lục trên đường. Một mảnh bát ngát hải vực bầu trời. Đột nhiên, trước người hắn cách đó không xa không gian bị một cỗ lực lượng kinh khủng bạo lực vỡ ra tới, màu đen khe hở không gian bên trong phát ra hào hào âm thanh. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trong cái khe kia bò ra, vững vàng rơi vào Tô Bạch trước mặt. Đạo thân ảnh này tự nhiên chính là ma tộc viêm cổ, ánh mắt của hắn như nước, nhìn chằm chằm trước mắt Tô Bạch, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, ngươi tiểu tử này, trên người ma tộc huyết mạch khí tức sao có thể ẩn giấu sâu như thế. Tô Bạch bị Viêm Cổ đột nhiên xuất hiện giật mình kêu lên. Những lao quái vật này, thanh huyền giới đối bọn hắn tới nói, thật sự chính là một cái khắp nơi có thể đến cái hộp nhỏ thế giới a, dễ dàng liền có thể khóa chặt đồng thời xuất hiện tại vị trí của hắn. Nhưng Tô Bạch rất nhanh liền khôi phục trấn định. Hắn nhìn xem Viêm Cổ, trên mặt vừa đúng lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp đó chắp tay nói, "Tiền bối, ngài có chỗ không biết, bây giờ thanh huyền giới thế nhưng là nhân tộc cùng yêu tổ thiên hạ. Vạn bối như vậy ngụy trang cũng là bất đắc dĩ." Đang khi nói chuyện, Tô Bạch không chút do dự kích hoạt lên trong lồng ngực dung nham trái tim. Theo tim nhảy lên, một cỗ cường đại sức mạnh ở trong cơ thể hắn phụ trào. Cùng lúc đó, hắn đang điền vị trí nguyên anh mấy người sự vật thì bị một cổ thần bí sức mạnh vừa đúng toàn bộ phong ấn lại. Trong chốc lát, trên thân Tô Bạch nguyên bản thuần chính nhân tộc khí tức chợt tiêu thất, thân hình bên ngoài biến hóa thành viêm ma, thay vào đó là tận nguyên viêm ma cái kia đặc biệt khí tức cường đại. Viêm Cổ khẽ gật đầu, thì ra là thế, ngươi ngược lại là rất có thủ đoạn. Viêm Cổ mặc dù không biết Tô Bạch có thể ngụy trang khéo như thế diệu nguyên lý trong đó, nhưng xem ra cũng không có truy hỏi căn nguyên ý tứ. Bên trên bầu trời, mây đen lại bắt đầu hội tụ, rõ ràng thiên đạo pháp tắc lần nữa tìm được Viêm Cổ, đạo thứ ba lôi đỉnh sắp hoành kích xuống. Lão yêu kia đã bị ta chạy về linh giới, chỉ là thanh huyền giới bây giờ linh khí thoái hóa lợi hại, đã không thích hợp bản tôn chờ tại cái này, như thế ngươi liền cùng ta cùng một chỗ trở về Ma Vực a. Viêm Cổ chuyện đương nhiên mở miệng nói ra, đồng thời hắn duỗi ra một cái tay, dễ dàng xé ra không gian bình chướng, lộ ra đen kịt một màu hư không. Viêm Cổ một cái tay khác thì năm ngón tay hư trường, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái cự đại ma tay, nhẹ nhõm bắt được Tô Bạch. Tô Bạch thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn căn bản không kịp trốn tránh, liền bị ma thủ vững vàng bắt được. Ma thủ sức mạnh lớn đến khủng khiếp, Tô Bạch cảm giác chính mình giống như là bị một ngọn núi đè lại, hoàn toàn không cách nào chuyển động. Viêm Cổ thấy thế, thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp đó liền muốn mang theo Tô Bạch cùng một chỗ phi thăng Ma Vực. Đúng lúc này, Tô Bạch đột nhiên lớn tiếng la lên, "Chờ đã, tiền bối!" Viêm Cổ nghe vậy, dừng động tắt lại, quay đầu nhìn về phía Tô Bạch, nghi âm thanh hỏi, "Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lưu lại giới này?" Trong lòng Tô Bạch lo lắng và phần, hắn liều mạng tự hỏi nên nói như thế nào phục Viêm Cổ để cho hắn lưu lại. Trong đầu của hắn phi tốc thoáng qua đủ loại ý niệm, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy một cái lý do thích hợp. Vạn bối đích thật là muốn lưu ở giới này, ngay tại Tô Bạch tìm kiếm lý do thời điểm, Viêm Cổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, tiếp đó nhíu mày. Chỉ thấy trên bầu trời mây đen dày đặc, ẩn ẩn có tiếng sấm truyền đến, đạo thứ ba thiên phạt buông xuống. Viêm Cổ nhìn lên bầu trời, trầm mặc phút chốc, càng là thay Tô Bạch nghĩ tới lý do, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi là muốn lưu lại giới này, thôn phệ sinh linh, tăng trưởng ma nguyên, rèn luyện ma thân. Cái này cũng là Viêm Cổ trước đây từ ma vực hạ giới, đi tới thanh huyền giới nguyên nhân, đại khai sắc giới, thôn phệ sinh linh, tăng tiến tu vi." Tô Bạch chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới Viêm Cổ vậy mà lại cho hắn tìm được lý do. Hắn vội vàng gật đầu một cái, nói, "Là cực. Tiền bối đoán không lầm, vạn bối quả thật có ý tưởng này cũng được, ngươi cũng không bị thiên đạo xa lánh, lưu lại nơi đây cũng tốt." Nghĩ nghĩ, Viêm Cổ đưa tay ra, một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt xuất vào Tô Bạch trong đầu. "Đây là bản tôn lưu lại cho ngươi đặc thù ấn ký. Như thế, ngươi phá giới phi thăng thời điểm, bản tôn vị trí ma vực tự nhiên sẽ để dẫn dắt ngươi. Tại ma vực, bản tôn cũng có thể bằng vào đạo này ấn ký tìm được ngươi. Tại hạ giới thật tốt tu luyện, bản tôn đi vậy." Tại thiên phạt buông xuống phía trước, Viêm Cổ tung người lướt vào không gian trong khe hở, đồng thời ở trong đó tiếp tục mở ra thông đạo, đi đến ma vực. "Tiểu tử, ta sẽ ở ma vực chờ ngươi trở lại." Ngay tại Viêm Cổ tiến vào khe hở không gian sau đó, trên bầu trời nguyên bản muốn vỗ xuống thiên phạt trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Thật có thể nói là thiên đạo vô thường. Mà Tô Bạch lại là trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này cẩn thận cảm ứng trong đầu của chính mình hắc quang, lại là không thu hoạch được gì. Xong đời, căn cứ vào Viêm Cổ nói tới, nói một cách khác, chỉ cần ấn ký này tồn tại, sau này ta phá giới phi thăng, cũng chỉ có thể đi ma vực đây, nên như thế nào cho phải. Chương 496 sau này, ta một mực tự mình tu luyện. Chương 496 sau này, ta một mực tự mình tu luyện. May mắn, Viêm Cổ còn tính là tôn trọng hắn cái này ngụy ma tộc ý kiến, không có trực tiếp đem hắn mang đến ma vực. Bằng không, Tô Bạch liền thật là sớm phi thăng, chỉ tiếp phi thăng không phải linh giới, mà là ma vực. Bằng vào ta 4000 dặm thần thức thăm dò, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ma hoàng cảnh giới, tương đương với hóa thần tu sĩ, nhưng thực lực tổng hợp đoán chừng có thể so với luyện hư kỳ tu sĩ. Ma hoàng thủ đoạn, ta thực lực hôm nay khó mà hóa giải. Tô Bạch chỉ có thể là mong đợi, tấn thăng hóa thần sau đó, có thể có thủ đoạn tan ra cái này ma hoàng lưu lại ân ký. Tô Bạch chậm rãi thở ra một hơi, ngự kiếm dựng lên, quay người mở ra đường về. Bây giờ thanh huyền giới, yêu tổ bị đánh lui, Lưu Du yêu vương trực tiếp vẫn lạc, ma tộc lại trở về ma vực bên trong. Thanh huyền giới bên trong, lại không Tô Bạch cần thiết e ngại người. Như thế, còn đi cái gì thiên nam đại lục? Thanh huyền giới chi lớn, đều có thể đi. Vừa nghĩ đến đây, Tô Bạch trung quy là thể xác tinh thần thoải mái. Ít nhất ở thanh huyền giới tu luyện tới hóa thần cảnh giới giai đoạn, sẽ cực kỳ thuận lợi. Yêu tinh hải thập đại linh nguyên, là thời điểm đều rơi vào thiên tinh minh tay. Yêu tinh hải, sau này cần đổi tên là thiên tinh hải Tô Bạch hóa thành kiếm quang, cướp thân mà đi. Nửa ngày sau, Tô Bạch quay trở về thiên tinh thành. Tại trên đường tới, Tô Bạch đã đem ma tổ cùng yêu tổ vấn đề đồng thời tiêu trừ tình báo đưa tin cho thiên tinh lao tổ cùng một đám thiên tinh minh cao tầng. Một đám thiên tinh minh cao tầng, một lần nữa tại thiên tinh thành bên trong hội tụ. Tô Bạch là cái cuối cùng chạy về thiên tinh thành. Bởi vì tinh tháp bị yêu tổ phá hủy, bởi vậy chúng nguyên anh tại thiên hình đài một chỗ phòng bên trong hội tụ. Tô Bạch cướp thân mà đến, minh chủ, chư vị, thật đáng mừng, một ma nhất yêu, đều là rời đi thanh huyền giới, chúng ta lại không ước thúc. Tiếng nói rơi xuống, Tô Bạch phát hiện không khí trong sân có chút quỷ dị. Cái kia khí tông đại trưởng lão càng là hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn hướng Tô Bạch khuôn mặt. Phượng Lăng Trần nhưng là nhìn xem Tô Bạch, muốn nói lại thôi. Thiên Tinh lão tổ ngược lại là thần sắc như thường, cũng là từ hắn mở miệng hỏi tuân, "Lục Cửu, trên người ngươi là có phải có ma tộc huyết mạch?" Tô Bạch thầm cười khổ, quả nhiên biến ảo thần thông một chuyện, không có cách nào hồ lộng qua. Dù sao ai có thể tin tưởng, một cái nguyên anh tu sĩ biến ảo thần thông, có thể hồ lộng qua một đầu cận cổ thời đại thậm chí thượng cổ thời đại liền còn sống sót kinh khủng ma hoàng đâu. Tất nhiên là Tô Bạch trên người xác thực có ma tộc huyết mạch, mới có thể dẫn tới cái kia ma tộc bảo vệ Tô Bạch, chủ động đối phó yêu tổ. Tô Bạch đống nhiên trong lòng dâng lên như lần trước tại Yến Quốc Hoàng Lăng nhìn xem muội muội phần mộ lúc mất hết cả hứng. Là, Tô Bạch hơi hơi suy tư một hồi, mở miệng thừa nhận nói, "Ta liền nói, khó trách Lục Cửu Thiên Phú khủng bố như thế, luyện đan, luyện khí, trận pháp, lôi pháp nhìn thấy hạ bút thành văn. Nghe nói ma tộc thôn vệ tu sĩ sau, có thể thu hoạch đối phương ký ức kinh nghiệm. Ý của ngươi là nói, Lục Cửu trước đây là dựa vào thôn vệ tu sĩ mới có thành tựu bây giờ. Ngươi cảm thấy thế nào? Thế gian nơi nào có thiên phú như vậy nghịch thiên tu sĩ?" Bốn phía Thiên Tinh Minh Nguyên Anh tại truyền âm cho nhau. Ba động liên tiếp, Tô Bạch thần thức cường độ có thể làm đến đoạn nghe những thứ này truyền âm, nhưng mà Tô Bạch lười nhắc làm. "Nô, ý của ta là, Lục Cửu mặc dù thân có ma tộc huyết mạch, nhưng hành động đều là vì Thiên Tinh Minh, hôm nay bại lộ ma tộc huyết mạch, càng là vì chúng ta giải quyết yêu tổ nguy cơ. Bởi vậy, bản tôn cho rằng, Lục Cửu vẫn là chúng ta người Thiên Tinh Minh." Thiên Tinh lão tổ chậm rãi mở miệng nói. Khí Tông nhị trưởng lão mở miệng nói, "Không ổn đâu Minh chủ, lấy lịch sử làm gương, ma tộc tổn hại vô cùng vô tận. Đương nhiên ta không phải là chỉ Lục Cửu ngươi, nhưng mà, chúng ta cũng có thể phòng ngừa bạn nhất không phải? Vạn nhất ma tộc dựa vào Lục Cửu trên người huyết mạch liên hệ, từ ma vực lần nữa buông xuống thanh huyền giới đâu? Dù là Lục Cửu ngươi cam đoan sẽ không đối nhân tộc tu sĩ độc thủ, ngươi có thể bảo chứng khác ma tộc cũng là sao như thế? Bần đạo cho rằng, ít nhất phải đem Lục Cửu phó minh chủ, ngươi phó minh chủ chức vị triệt hồi. Vì cam đoan thanh huyền giới tuyệt đúng an toàn, Lục Cửu hoạt động phạm vi cũng cần phải bị hạn chế lại mới là. Tại chỗ còn lại tu sĩ, ngoại trừ Phượng Lăng Trần một mực trầm mặc, Vân lão tổ còn có Thiên Tinh lão tổ, bao quát Tuân gia lão tổ cầm đầu gia tộc tu sĩ cũng là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý này phương án. Ma tộc quá đáng sợ, Tô Bạch thân có ma tộc huyết mạch, như vậy tự nhiên sẽ bị xa lánh. Tô Bạch nghe vậy, trong mắt lệ quang lóe lên. Giam giữ ta, ngươi đại khái có thể thử xem. Khí Tông nhị trưởng lão lui về phía sau thối lui, không dám nhìn thẳng Tô Bạch ánh mắt, xin lỗi Lục đạo hữu, ai bảo ngươi thân có ma tộc huyết mạch đâu, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, lão phu đều chỉ là vì nhân tộc suy nghĩ, nếu như trên người ngươi nhân tộc huyết mạch càng dày đặc, hẳn là có thể lý giải ta đăm chiêu suy nghĩ. Tại chỗ Đông đảo Nguyên Anh cho hắn nói chuyện sức mạnh, nếu là đơn độc cùng Tô Bạch mặt đối mặt, Khí Tông hai vị Nguyên Anh tuyệt đối không dám miệng phun nửa chữ không. Hảo một cái không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, hảo một cái có thể hiểu được. Tô Bạch lại không cách nào trực tiếp nói rõ tiên thuật tồn tại, lúc này vậy mà chỉ có thể cứng rắn tổn thất không thể nói hết, chắc chắn hắn bắt đầu lại từ đầu liền thân có ma tộc huyết mạch nở tới. Rõ ràng là chính mình bỏ ra không nhẹ đại giới, cứu vãn thanh huyền giới, không nghĩ tới rơi vào cái kết quả như vậy. Đổi lại khác tâm cảnh bất ổn giả, chỉ sợ cũng muốn lâm chàng rơi vào ma đạo, trở thành ma tu. Đến nỗi trên người ma tộc huyết mạch, hắn thật đúng là không thể dùng tiên thuật thay đổi tiêu trừ. Vạn nhất thay đổi sau đó, tương lai chịu ảnh hưởng của ấn ký phi thăng ma vực, hắn chỉ còn lại nhân loại thân thể, chết như thế nào cũng không biết. Nắm giữ ma tộc huyết mạch, ít nhất ma vực còn có tỷ lệ có thể sống tạm tiếp. Ít nhất tại xác định có thể phi thăng linh giới phía trước, cái này ma tộc huyết mạch tất nhiên là muốn cất giữ, đồng thời chính mình cũng là phải làm hảo tương lai thật sự phi thăng ma vực hai tay chuẩn bị. Như thế, thôi, sau này Thiên Tinh Minh sự tình chính mình không tham dự nữa chính là. Sau này, ta một mực tự mình tu luyện, còn lại ngoại sự, một mực không liên quan gì đến ta. Tô Bạch lắc đầu, cư nhiên các ngươi cho rằng bần đạo chính là dị tộc, phó minh chủ chi vị, ta nhường lại chính là. Bần đạo tự hỏi hành động đều là vì Thiên Tinh Minh, không thẹn với lương tâm. Sau này không có việc gì, không cần tới Lục Ánh Thành phiền nhiều ta. Tô Bạch phất tay đem phó minh chủ một đám sự vật, bao quát trong liên minh bảo khố chìa khóa bí mật chờ sự vật đều nhét vào Thiên Tinh lão tổ trước mặt. Minh chủ, bần đạo cáo tử. Thiên Tinh lão tổ há to miệng, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên nói cái gì. Tô Bạch phất phất tay, linh lực trước người hội tụ thành pháp trận bộ dáng, nhàn nhạt không gian ba động sau, Tô Bạch ở dưới con mắt mọi người biến mất ở nơi đây phòng bên trong. Chương 497 sự kiện sau đó, chương 497 sự kiện sau đó, Tô Bạch phát động tạm thời phòng truyền tống, trong nháy mắt liền từ trong phòng này biến mất vô tung vô ảnh. Khí Tông nhị trưởng lão nhìn chăm chú Tô Bạch sau khi rời đi cái kia nhàn nhạt không gian ba động, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Tô Bạch tại chỗ, hắn không dám nói thêm cái gì, Tô Bạch sau khi rời đi tự nhiên không cần e ngại. Khí Tông nhị trưởng lão mở miệng lần nữa nói, theo ý ta, cần phải đem Lục Cửu trục xuất Thiên Tinh Minh mới là đúng lý. Dù sao, trên thân Lục Cửu chạy xuôi ma tộc huyết mạch, hơn nữa còn ẩn giấu sâu như thế, ai có thể biết được hắn ở sau lưng đến tột cùng làm qua bao nhiêu tổn hại Thiên Tinh Minh lợi ích sự tình. Khí Tông nhị trưởng lão lời nói đưa tới mọi người tại đây rối loạn tư mừng. Thiên Tinh lão tổ chau mày đứng lên, hắn rõ ràng không nghĩ tới Lục Cửu chủ động từ bỏ phó minh chủ chi vị sau, Khí Tông nhị trưởng lão còn chưa đầy đủ. Thậm chí ngay cả Tuân gia lão tổ Tuân Nghi Ngờ cũng là đối với Khí Tông nhị trưởng lão lời nói biểu thị ra rõ ràng bất mãn. Khí nhị trưởng lão, ngươi lời nói này khó tránh khỏi có chút quá mức a. Tuân Nghi Ngờ chậm rãi nói, Lục Cửu đối với Thiên Tinh Minh cống hiến, tất cả mọi người là quá rõ ràng. Vô luận là Hải Linh Đan, vẫn là cầm xuống Lục Ánh Linh Nguyên, không thể bởi vì thân có ma tộc huyết mạch, liền phủ định hết thảy. Tuy nói Tuân nghi ngờ bây giờ trong lòng cũng là trạng thái mà bức, không biết Lục Cửu như thế nào đột nhiên một chút thì trở thành ma tộc, nhưng không trở ngại Lục Ánh một trận chiến, hắn triệt để đối với Tô Bạch tâm phục khẩu phục. Bởi vậy hôm nay sẽ đứng đi ra thay Tô Bạch nói chuyện. Không thể phủ nhận, Lục Cửu chính xác vì Thiên Tinh Minh lập được công lao hắn mã. Vân lão tổ cũng là phụ hòa nói, khí lao nhị, ngươi dạng này dễ dàng liền phủ định hắn, thật sự là có chút không ổn. Ngươi gia nhập vào Thiên Tinh Minh lâu như vậy, đều làm cái đại sự gì? Đối mặt đám người chỉ trích, khí tông nhị trưởng lão sắc mặt trở nên có chút lúng túng. Ý hắn biết đến chính mình ngôn luận có thể khiến mọi người nổi giận, nhưng trong lòng đối với dị tộc tự nhiên bài xích lại như cũ để cho hắn không cách nào dễ dàng ngậm miệng. Coi như Lục Cửu có cống hiến thì sao? Khí tông nhị trưởng lão tiếp tục nói, trên người hắn ma tộc huyết mạch thủy chung là cái thai hoàng ẩm, ai có thể cam đoan hắn sẽ không tại Đông Dương một ngày đột nhiên phản bội Thiên Tinh Minh đâu? Đủ. Thiên Tinh lão tổ cuối cùng nhịn không được cắt đứt khí tông nhị trưởng lão mà nói, sự lo lắng của ngươi mặc dù không phải không có lý, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào ngờ tới liền đối với Lục Cửu phía dưới dạng này kết luận. Lục Cửu là lão tổ ta tự mình nâng đỡ lên Thiên Tinh Minh nguyên anh. Lão tổ ta tin tưởng Lục Cửu càng tán đồng hắn nhân tộc thân phận. Lục Cửu đã tự nguyện từ bỏ phó minh chủ chi vị, Lục Cửu sự tình liền dừng ở đây, các ngươi không thể tiết lộ ra ngoài Lục Cửu thân có ma tộc huyết mạch sự tình. Đem tin tức tiết ra ngoài giả, dựa theo phản bội trong liên minh phản đồ xử trí. Thiên Tinh lão tổ cuối cùng đánh nhịp đạo. Lưu Du yêu vương đã chết, yêu tinh hải còn lại thập đại linh nguyên, Thiên Tinh Minh cũng là dễ như trở bàn tay, qua ít ngày tuyển ra 3 tên phó minh chủ, chủ bị khai chiến xử nghi. Thiên Tinh lão tổ ngược lại mở miệng nói, tuyển ra mới 3 tên phó minh chủ. Tâm tư của mọi người lập tức từ Tô Bạch ma tộc huyết mạch sự kiện chuyển qua quyền hạn trên bàn tiệc. Thế thế, Thiên Tinh lão tổ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thiên Tinh Minh cao tầng tiểu hội mở xong, Thiên Tinh lão tổ trước tiên xuất hiện tại Lục Ánh nội thành Tô Bạch trước mặt. Tô Bạch khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đối với Thiên Tinh lão tổ đến sớm đã có đoán trước. Trong thư phòng, hắn động tác bình tĩnh vì Thiên Tinh lão tổ nhâm nhi một chén linh trà, hương trà lờ lờ, làm người tâm thần thanh thản. Minh chủ, thỉnh dùng trà. Tô Bạch nhẹ nói, chén trà phất tay hướng về Thiên Tinh lão tổ. Thiên Tinh lão tổ tiếp nhận chén trà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nước trà theo cổ họng trượt xuống, mang đến một cỗ mát mẻ linh khí cùng tí tí ý lạnh. "Ân, trà ngon." Thiên Tinh lão tổ khen. Tô Bạch mỉm cười, cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn xem Thiên Tinh lão tổ. Trầm mặc một lát sau, Thiên Tinh lão tổ cuối cùng mở miệng, "Chuyện hôm nay là lão tổ có lỗi với ngươi." Trong âm thanh của hắn để lộ ra vẻ ấy nấy. Tô Bạch lơ đến khẽ khoát tay, cười nói, "Lão tổ nói quá lời, ta biết rõ ngài khó xử." Hắn biết Thiên Tinh lão tổ chuẩn tắc, hết thảy lấy Thiên Tinh minh lợi ích làm trọng, tại hắn thừa nhận mình thân có ma tộc huyết mạch sau, không có lập tức đem hắn đuổi ra Thiên Tinh Minh, đã là đối với hắn phá lệ tha thứ. Lần này may mắn mà có ngươi, yêu tinh hải lại không ngăn cản Thiên Tinh Minh đi tới chướng ngại vật. Thiên Tinh lão tổ cảm khái nói, ngươi không tiếc bại lộ ma tổ huyết mạch, cũng muốn cứu vãn Thiên Tinh Minh ở trong nước lửa, này phần tâm ý, lão tổ ta đều nhìn ở trong mắt. Dù là ngươi thân mang ma tổ huyết mạch, lão tổ ta càng muốn tin tưởng, đây chẳng qua là ngươi một loại tu luyện thủ đoạn, ngươi là nhân tộc, điểm này ta chưa từng hoài nghi. Tô Bạch Khiêm tổ nói, ta lão tổ tín nhiệm. Thiên Tinh lão tổ gật đầu một cái, tiếp tục nói, ta đã hạ lệnh đem ngươi thân mang ma tộc huyết mạch một chuyện giữ bí mật, sẽ không để cho những người khác biết được, ngươi có thể yên tâm. Tuy nói chuyện này Tô Bạch cũng không để ở trong lòng, nhưng nghe nói lời ấy, Tô Bạch cũng là trong lòng ấm áp. Sau này Lục Ánh linh nguyên sản xuất, không cần nộp lên Thiên Tinh Minh. Thiên Tinh lão tổ đột nhiên nói. Tô Bạch hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thiên Tinh lão tổ sẽ như thế khẳng khái. Nộp lên Thiên Tinh Minh sản xuất, thế nhưng là một bút không nhỏ tài phú. Cái này Tô Bạch vừa định mở miệng, lại bị Thiên Tinh lão tổ đánh gãy. Lão tổ ta không có gì có thể cho ngươi, chỉ có thể cam đoan, Lục Ánh linh nguyên vĩnh viễn là của ngươi. Thiên Tinh lão tổ trịnh trọng nói. Tô Bạch nhìn chăm chú Thiên Tinh lão tổ, liền cũng chỉ đành nhẹ nhàng chắp tay hẳn là. Đưa mắt nhìn Thiên Tinh lão tổ rời đi, Tô Bạch hơi hơi cảm khái, lần này trung quy là đánh giá thấp tu sĩ nhân tộc đối với khác biệt chủng tộc ở giữa kháng cự trình độ. Bất quá khi đó tình huống nguy cấp, Tô Bạch tự nhiên cũng không thể chu đáo bố trí tốt hết thảy. Có thể mượn đao giết người, thành công đem yêu tổ đổi đi, hơn nữa còn sống, đã là kết cục tốt nhất. Thôi, hạ giới hết thảy trung quy là thoảng qua như mây khói. Rời xa Thiên Tinh minh sự vụ, vừa vặn để cho ta chuyên tâm tu luyện. Lục Ánh linh nguyên sản xuất, cung cấp một mình ta tu luyện, không cần quá sảng khoái. Tô Bạch thầm nghĩ, ngoại trừ Thiên Tinh lão tổ, không còn gì khác Thiên Tinh Minh Nguyên Anh tới tìm Tô Bạch. Thậm chí không thiếu Nguyên Anh tu sĩ, hạ lệnh đem Lục Ánh linh nguyên liệt vào cấm địa. Tô Bạch trên người ma tộc huyết mạch, vẫn là quá làm cho người ta kiêng kỵ. Ra Tô Bạch dự liệu là, Phượng Lăng Trần mấy ngày sau vẫn là trở về, cũng không có chọn rời đi Lục Ánh linh nguyên, mà là tiếp tục lưu lại bên cạnh Tô Bạch, thay Tô Bạch trưởng khống Lục Ánh chiến tu doanh. Mà tới đối lập với nhau, nhưng là Lục Ánh linh nguyên bên trên mấy cái Nam Hải tông môn thế lực, nhao nhao đem cứ điểm rút lui ra Lục Ánh thành. Theo Thiên Tinh Minh tương lai công chiếm xong còn lại linh nguyên, bọn hắn tông môn trụ sở tất nhiên cũng biết rời đi. Theo thời gian phát triển, Lục Ánh linh nguyên bởi vì không có tông môn, gia tộc thế lực, ngược lại là dần dần đã biến thành tán tu thiên đường. Lục Ánh học cung cũng là trở thành nổi tiếng tán tu học viện. Yêu tổ hạ giới chuyện này, từ phát sinh đến kết thúc quá nhanh, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nó phát sinh nhanh như vậy, thậm chí rất nhiều trung đê tầng tu sĩ đều chưa kịp phản ứng, biết được càng nhiều chi tiết, liền đã kết thúc. Càng hỏng bét chính là Thiên Tinh lão tổ hạ lệnh cấm, cái này khiến rất nhiều chi tiết đều bị phong tỏa lại. Phổ thông tu sĩ căn bản không thể nào biết được. Bọn hắn biết, vẹn vẹn tinh tháp sau khi vỡ vụn, một tòa cao lớn hơn, càng nguy nga tinh tháp cấp tốc một lần nữa đứng sướng sướng, phản phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Mà Thiên Tinh Minh cũng vẫn như cũ như thường ngày, sừng sững không ngã, mạnh đáng sợ. Bất quá đối với những tin tức kia linh thông mà nói, bọn hắn còn biết một chút những chuyện khác. Tỷ như nói, yêu tổ đệ nhất yêu vương Lưu Du yêu vương tại trận này trong sự kiện bất hạnh bất lạc, đây là tin tức tốt. Phó minh chủ Lục Cửu, chẳng biết tại sao, đột nhiên từ đi phó minh chủ chức vị, từ đây vết tích trở nên cực kỳ điệu thấp cùng bí mật. Sau khi Lục Cửu tách mở, Thiên Tinh Minh cấp tốc thông qua được Kim Đan kỳ tu sĩ trở lên bầu bằng phiếu, chọn lựa mới ba tên phó minh chủ. Ba vị này mới phó minh chủ theo thứ tự là Thiên Pháp lão tổ, Vân lão tổ cùng với Tuân lão tổ. Trong đó, Tuân lão tổ có thể nói là đã được như nguyện, cuối cùng leo lên phó minh chủ bảo tọa. Bất quá, mặc dù Tuân lão tổ thành công làm tới phó minh chủ, nhưng trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, vị trí của hắn trên cơ bản cũng chấm dứt. Dù sao, bây giờ Thiên Tinh Minh địa thực sự quá lớn, lấy thực lực của hắn nội tình, căn bản là không có cách trở thành trong đó chói mắt tồn tại. Hắn cái này phó minh chủ tương lai cơ bản không có cơ hội gì có thể chuyển chính thức trở thành minh chủ. Ba vị phó minh chủ tuyển ra tới không lâu sau, liền tại Thiên Tinh lão tổ bảy mưu tính kế bắt đầu tổ kiến ba nhánh liên quân. Đến lúc đó, Thiên Tinh Minh đem đồng thời đối với ba khối yêu tộc linh nguyên phát động tiến công. Bất quá đây hết thảy đều cùng ổn tại Lục Ánh Linh Nguyên yên tĩnh tu luyện Tô Bạch không có quan hệ gì. Hắn từ đi phó minh chủ chức vị, lại thêm trên thân bại lộ ma tộc huyết mạch, coi như đi tham chiến, đồng minh tu sĩ còn có thể e ngại hắn đâm lưng. Thiên Tinh lão tổ một đám rõ ràng tiên đoán được loại này chẳng cảnh, đều là không có mời Tô Bạch tham chiến. Như thế, Tô Bạch vui thanh tĩnh. Một ngày này, trong cơ thể của Tô Bạch tiên chủng truyền đến huyền giả đưa tin. Nghe nói ngươi bị Thiên Tinh Minh nội bộ xa lánh, tới Nam Hải như thế nào, có ngươi gia nhập vào Nam Hải, trong vòng 10 năm tiên cung liền có thể đem Nam Hải triệt để cầm xuống, chẳng phải sung sướng. Tô Bạch trả lời, vân đạo một chút hứng thú cũng không có. Như thế nào, ngươi không phải thân có ma tộc huyết mạch sao, nhiều thôn phệ một chút sinh linh, đối ngươi có ích cũng không phải là ít. Ngươi ẩn tàng đủ sâu, vậy mà thân có ma tộc huyết mạch, ma tộc. So ta cái này hóa thần tu sĩ nguyên thần phân thân thế nhưng là mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, huyền giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong ngôn ngữ đối với Tô Bạch kiêng kỵ sâu hơn mấy phần, hắn mới thành lập hệ thống tình báo cũng không tệ lắm, vậy mà biết không ít nội tình. Không có việc gì chớ quấy rầy ta. Tô Bạch mắng tiếng mẹ, trực tiếp bóp gậy tiên trùng đưa tin, tu chính mình lượt đi. Chương 498-186 tuổi rồi, chương 498-186 tuổi rồi, mấy tháng trước, linh giới yêu tổ buông xuống, dẫn phát Thiên Tinh Minh sóng to gió lớn. Thời gian vội vàng trôi qua, sau mấy tháng, linh giới yêu tộc buông xuống sự tình đã bị Thiên Tinh Minh tu sĩ ném ra sau đầu. Thiên Tinh Minh lại nên đón biến hóa mới, Lục Cửu từ đi phó minh chủ chức vụ sau, Thiên Tinh Minh mới nhậm chức ba tên phó minh chủ. Một năm sau, dựa vào ba tên phó minh chủ làm hạch tâm xây dựng ba nhánh liên quân, Thiên Tinh Minh đối với yêu tộc Tam Đại Linh Nguyên phát động một hồi quy mô hùng vĩ công phạt chiến. Yêu tộc tại Lưu Du yêu vương sau khi ngã xuống, nội bộ lâm vào hỗn loạn, yêu tâm kinh hoàng, đã không chiến đấu chi tâm. Đối mặt Thiên Tinh Minh cường đại thế công, yêu tộc nhao nhao lựa chọn thoát đi, thẳng đến yêu tinh thành mà đi. Trận chiến tranh này kéo dài dòng dã 5 năm, cuối cùng Tam Đại Linh Nguyên bị Thiên Tinh Minh thành công đặt vào trong túi. Đến nước này, yêu tinh hải thập đại linh nguyên đã có một nửa rơi vào nhân tộc chi thủ. Trận này là Thiên Tinh Minh trong lịch sử trọng đại nhất một lần thắng lợi. Tam Đại Linh Nguyên tài nguyên cực kỳ phong phú, Thiên Tinh Minh cũng là cần thời gian để tiêu hóa mới nhập vào lãnh địa. Lại Thiên Tinh Minh nếu muốn tiếp tục đẩy về phía trước tiến, nhất định phải đánh hạ để ngang trên đường yêu tinh thành. Tòa này yêu tộc đại thành vốn là ngọa hổ tàng long, lúc này càng là hội tụ đại lượng từ Tam Đại Linh Nguyên bại lui mà đến yêu vương yêu tướng, thực lực tổng hợp đạt đến cực kỳ khoa trương cấp độ. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Thiên Tinh lão tổ quả quyết làm ra quyết sách, có chừng có mực, hạ lệnh ngừng tiếp tục công phạt. Đi trước tiêu hóa Tam Đại Linh Nguyên tài nguyên, đợi đến Thiên Tinh Minh thực lực tổng hợp lên cao sau, lại đi kế hoạch bước kế tiếp. Thế là, yêu tinh hải thế cục cuối cùng biến thành nhân tộc cùng yêu tộc lấy yêu tinh thành làm ranh giới, phân biệt thống trị thập đại linh nguyên cục diện. Đến lúc này, Thiên Tinh Minh chiến sự tạm thời có một kết thúc. Mới nhập vào Thiên Tinh Minh bản đồ Tam Đại Linh Nguyên mang đến cho Thiên Tinh Minh trước nay chưa có tài nguyên tu luyện, khiến cho nên đón đại bạo phát thức tăng trưởng. Thiên Tinh lão tổ quyết định thật nhanh, tuyên bố thông cáo, cái này Tam Đại Linh Nguyên tại trong vòng 100 năm đối với thanh huyền giới tất cả tu sĩ vô điều kiện khai phóng. Cái này Tam Đại Linh Nguyên ẩn chứa phong phú tài nguyên, hấp dẫn đại lượng ngoại giới tu sĩ, bọn hắn giống như thủy triều tràn vào Thiên Tinh Minh, muốn ở mảnh này hoàn toàn mới linh địa bên trên tìm kiếm cơ duyên. Lục Ánh Linh Nguyên bên trên một đám Nam Hải tông môn tự nhiên không muốn tại lưu lại ma tộc Tô Bạch địa bàn, bọn hắn không chút do dự lựa chọn di chuyển đến mới linh nguyên, nhao nhao rời đi Lục Ánh Linh Nguyên. Thiên Tinh Minh hồng hấp hiệu ứng càng rõ ràng, không chỉ có hấp dẫn càng nhiều tu sĩ gia nhập vào Thiên Tinh Minh, còn để cho ở xa Nam Hải tiên cung người trong nhà ngồi, vui từ trên trời hàng, từ trong được lợi. Nam Hải thượng cửu đảo, tại nhìn thấy Thiên Tinh Minh khai phóng ba chỗ cỡ lớn linh nguyên sau, quả quyết đều từ Nam Hải thoát đi, khiến cho Nam Hải tu tiên giới triệt để trở thành tiên cung tu sĩ chuyên trúc địa bàn. Biến hóa này lệnh huyền giả sớm hoàn thành thống nhất Nam Hải tâm nguyện, mà hết thể này đều phải quy công cho Thiên Tinh Minh hồng hấp hiệu ứng. Tại huyền giả thỉnh cầu phía dưới, Tô Bạch cho thấy hắn chắc tuyệt kỹ nghệ, vì tiên cung làm ra rất nhiều cự ly ngắn, thấp công hao truyền tống trận. Theo những thứ này truyền tống trận bố trí, giống như một tấm chặt chẽ mạng lưới, đem Nam Hải chín đảo chặt chẽ mà liên hệ lại với nhau. Dựa vào Tô Bạch chế tạo truyền tống trận, các tu sĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh gọn qua lại mỗi hòn đảo ở giữa, cực đại chạm vào tin tức cùng tài nguyên lưu thông. Cải biến trước đây Nam Hải chín đảo riêng phần mình phân chia cục diện. Huyền giả đối với Tô Bạch đề nghị nói gì nghe nấy, hắn quả quyết đem tiên cung chuyển hình vì tông môn tính chất, chuyên tâm kinh doanh thượng cửu trên đảo tài nguyên linh địa. Biến chuyển như vậy khiến cho tiên cung có thể tốt hơn lợi dụng tự thân ưu thế, tập trung tinh lực phát triển, tăng thêm một bước ở Nam Hải tu tiên giới địa vị và lực ảnh hưởng. tất nhiên trở thành tông môn thế lực, tự nhiên phải tính toán thân mật cùng với những cái khác thế lực tiếp xúc. Chỉ tiếp Tiên Cung tiếng xấu quá đáng, một mực không có gì khởi sắc, Nam Hải bên trên thế lực khác một mực tại rút lui, Tiên Cung chỉ có thể là tại Nam Hải tự ngu tự nhạc. Mà lúc này Tô Bạch đang quá chú tâm đắm chìm tại trong tu luyện, ngoại giới đủ loại đại thể không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là tại cái này dài dằng dặc trong quá trình tu luyện, ngẫu nhiên cuối cùng sẽ có một ít chuyện gây nên chú ý của hắn, có thể dẫn động Tô Bạch tính tạm thời xuất quan. Trong đó, trọng yếu nhất chính là sư tôn của hắn Hạc Chân Nhân. Tại đại nạn sắp tới lúc, Hạc Chân Nhân dứt khoát quyết định lấy dũng khí xung kích nguyên anh cảnh giới, nhưng một đời đều đang luyện đan, không có trải qua mấy lần sát phạt, đạo tâm không đủ củng cố, cuối cùng dùng thất bại mà kết thúc, tọa hóa mà đi. Tô Bạch nhận Hạc Chân Nhân lưu cho hắn đan các bí cảnh. Ngoài ra, Tô Bạch còn biết được một chút khác quen biết tu sĩ tin tức. Tỷ như, khi xưa tiểu tán tu mặt tròn Trương Dĩnh, tại Tinh La đan các hiệu lực, bởi vì không thể đột phá kim đan cảnh giới, tại trúc cơ kỳ thọ nguyên vẹn vẹn có 200 tuổi lúc liền tọa hóa. Biết được tin tức này sau, Tô Bạch khẽ thở dài một cái, sau đó thoáng chỉ điểm vài câu, ban cho hắn cũng đã hơn 160 tuổi đệ đệ Trương Hạo Nhiên ba cái huyền kim đan. Trương Hạo Nhiên tiên phú so Trương Dĩnh mạnh một chút, đến nỗi có thể hay không đột phá, liền xem bản thân hắn. Còn có Thiên Hình Đài xuất thân Lục Minh, vốn nên có tại Thiên Hình Đài quyền hạn tiến hơn một bước tiềm lực, lại tại lúc thi hành nhiệm vụ gặp bất hạnh tu sĩ ma đạo thủ, mệnh tăng hoàng tuyển. Tiêu gia gia chủ Tiêu Minh Yến tấn thăng nguyên anh chi lộ cũng không thuận lợi, cuối cùng dùng thất bại mà kết thúc. Bất quá, Tô Bạch đã từng quen biết, đã từng ngắn ngủi tại Huyền Đan Phường nhậm chức Tiêu 14 lại tại đã trải qua 99 lần thổ lộ chuỗi ngọc bị cự đau đớn sau, dứt khoát lựa chọn bế quan đột phá nguyên anh chi cảnh. Hắn đem chính mình đặt trong tuyệt cảnh, từ chiến đến cùng, cuối cùng thành công đột phá tới nguyên anh cảnh, trở thành mới nhậm chức Tiêu gia gia chủ, đồng thời thuận lợi tiến nhập Thiên Tinh Minh quyền hạn trung khu. Còn có yêu tinh nội thành Hà Kịch cả cụ xa mà ảnh ngọc, càng là không biết tại sao hỏi thăm đến Tô Bạch tình trạng, điều động thám tử đến cho Tô Bạch đưa tin, để cho hắn gia nhập vào yêu tinh thành. Tô Bạch cười trừ, ngược lại là bởi vậy đi tới yêu tinh thành thấy thứ nhất mặt. Những chuyện này hoặc để cho Tô Bạch tâm cảnh sinh ra một chút xúc động, hoặc như gió nhẹ thổi qua mặt hồ, không thể nhấc lên gợn sóng quá lớn. Nhưng vô luận như thế nào, bọn chúng đều không thể chân chính quấy nhiễu được Tô Bạch trên đại thể tu luyện tiết tấu. Hắn vẫn như cũ chuyên chú vào chính mình tu hành, một bước một cái dấu chân về phía cảnh giới cao hơn rào bước tiến lên. Như thế, Tô Bạch khổ tu hơn 80 năm sau, tại dư thừa tài nguyên tu luyện, hóa linh lô cùng với thiên linh căn phụ trợ phía dưới, 186 tuổi thời điểm lợi dụng tốc độ khoa trương thành công đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Nguyên anh hậu kỳ Tô Bạch, thần thức dâng lên đến 5000 dặm, nguyên anh tăng trưởng đến thanh niên bộ dáng, linh lực số lượng gấp bội, chất lượng để thăng. Bước kế tiếp chính là tấn thăng nguyên anh đại viên mãn chi cảnh, cảm ngộ pháp tắc, liền có thể dẫn động lôi kiếp, tấn thăng hóa thần kỳ. Tấn thăng hóa thần kỳ sau, linh lực tiến hóa làm pháp lực, có thể mượn dùng cảm ngộ pháp tắc ra lông điều động thiên địa nguyên khí đối địch, tiện tay nhất kích đều sẽ có uy năng lớn lao. Lần này tấn thăng nguyên anh hậu kỳ, khổ tu hơn 80 năm, Tô Bạch cũng là có chút mệt mỏi. Cái này ngày, hắn lặng lẽ từ tu luyện thất rời đi, tại bây giờ có thể nói rực rỡ hẳn lên thanh huyền giới bốn phía dạo chơi. Tấn thăng đến nguyên anh hậu kỳ sau, dựa vào thâm hậu linh lực cùng tăng trưởng thần thức, Tô Bạch tạm thời cự ly ngắn truyền tống chi thuật vượt qua khoảng cách hiện lên bao nhiêu chỉ số tăng trưởng đạt đến kinh khủng vạn dặm xa. Tăng thêm đại địa âm tử khôi phục nhanh chóng pháp lực, đủ để trèo chống Tô Bạch nhiều lần truyền tống tiêu hao. Bây giờ Tô Bạch mặc dù không cách nào làm đến cùng trước đây yêu tổ cùng Viêm đệ nhất giống như xé mở không gian bình thường, liền có thể dễ dàng đến thanh huyền giới tùy ý một chỗ. Nhưng nhiều nhất nửa canh giờ thời gian, Tô Bạch cũng có thể từ thanh huyền giới một đầu đến bên kia. Tô Bạch biến ảo bên ngoài, ngụy trang thành một cái thông thường kim đan tu sĩ, tiến nhập lục ánh thành phố xá. Hơn 80 năm bế quan cổ tu, Tô Bạch tại Thiên Tinh Minh danh vọng đã sớm xuống tới điểm đóng băng. Bởi vì cái gọi là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra tại Tam Đại Linh Nguyên phong phú tài nguyên tu luyện tầm bộ phía dưới, Thiên Tinh Minh tại cái này hơn 80 năm ở giữa cho thấy làm cho người sợ hãi than tốc độ phát triển. Trong đoạn thời gian này, lại có hơn 10 tên nguyên anh cường giả như măng mọc sau mưa giống như hiện ra, đây là một cái con số cực kinh khủng. Toàn bộ Thiên Tinh Minh nguyên anh tu sĩ tổng số cũng bởi vậy tiếp cận 30 người nhiều. Tại cái này đông đảo nguyên anh trong cường giả, Tô Bạch cứ việc vô tâm bồi dưỡng nhân tài, nhưng chỗ lục ánh một mạch đồng dạng có không tầm thường biểu hiện, trong đó có hai người thành công tấn thăng nguyên anh, bọn hắn theo thứ tự là Vân Kiếm Minh cùng Hứa Rõ Ràng. Đáng nhắc tới chính là, Tô Bạch đệ tử Vân Kiếm Minh tại Tô Bạch toàn lực ủng hộ phía dưới, càng là tại 150 tuổi thời điểm liền đột phá nguyên anh cảnh bình cảnh, thành công trở thành Thiên Tinh Minh trẻ tuổi nhất nguyên anh tu sĩ. Vân Kiếm Minh thân là thuần huyết nhân tộc, lại bản thân lại có Tô Bạch quái vật như vậy sư tôn ở sau lưng trèo chống, lại thêm Thiên Tinh Minh cao tầng nguyên anh đối với Tô Bạch ấy nấy chi tình, khiến cho bọn hắn đem phần này xin lỗi chuyển hóa làm đối với Vân Kiếm Minh đặc biệt chiếu cố cùng ủng hộ. Không chỉ có như thế, Vân Kiếm Minh từ thân thiên phú và chiến lực đều có thể xưng chắc tuyệt. Mặc dù hắn vừa mới tấn thăng nguyên anh sơ kỳ, nhưng bằng mượn hắn tinh xảo kiếm đạo tạo nghệ, lại có thể cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ phân cao thấp. Thực lực như thế, tự nhiên để cho Vân Kiếm Minh tại Thiên Tinh Minh bên trong thanh danh vang dội, có thụ chú mục, tại Thiên Tinh Minh bên trong được trọng dụng. Bây giờ Vân Kiếm Minh không chỉ có kế thừa Tô Bạch kiếm đạo y bát, càng bị khen ngợi vì yêu tinh hải trong thế hệ trẻ đệ nhất kiếm tu. Hắn tại Thiên Tinh Minh bên trong trước mắt đảm nhiệm tinh huy học cung cùng chủ chức, thâm thụ Thiên Tinh lão tổ coi trọng cùng thưởng thức. Hứa Rõ Ràng thì tại tấn thăng nguyên anh sau, vẫn như cũ lựa chọn phụ tá Tô Bạch. Có Hứa Rõ Ràng cùng Phượng Lăng Trần một trong một ngoại phụ tá, lục ánh linh nguyên một mực nắm ở trong tay Tô Bạch, sản xuất tài nguyên tu luyện để cho Tô Bạch tu tiên tài nguyên tích lũy đến mức độ kinh người. Tinh La Đan Các càng là đã sớm trở thành thanh huyền giới đệ nhất đan dược phô. Nói đến Tinh La Đan Các, Thiên Tinh Minh một bộ phận cao tầng nguyên anh đã từng ngấp nghé qua Tinh La Đan Các. Bất quá tinh la đan cắt chính là Tô Bạch chuyển thừa đến hạt chân nhân di sản, Tô Bạch tự nhiên là không chịu buông tha. Tô Bạch khi nghe đến này tin tức lập tức lợi dụng truyền tống chi thuật xuất hiện tại tên kia không lựa lời nói nguyên anh tu sĩ trước mặt, lấy kinh khủng đại ngũ hành kiếm trận, ngũ hành kiếm mang chém vỡ bầu trời xem như cảnh cáo. Tô Bạch tại nguyên anh trung kỳ thời điểm, đạo này kiếm đạo thần thông liền có thể đánh lui yêu tổ. Bây giờ nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, đạo này kiếm đạo thần thông càng là đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ, tên kia nguyên anh càng là tại chỗ dọa đến nói không ra lời. Đến nước này sau đó, thiên tinh minh bên trong không người dám đánh tinh la đan các chủ ý, lục ánh linh nguyên càng là thêm một bước bị thiên tinh minh cao tầng liệt vào cấm địa. Nhàn nhạt không gian ba động sau đó, Tô Bạch xuất hiện tại lục ánh thành trên đường phố. Tuy nói Tô Bạch địa bàn bị thiên tinh minh cao tầng liệt vào cấm địa, nhưng lục ánh thành không chỉ không có trở nên vắng vẻ, ngược lại là phát triển không ngừng. Bởi vì tông môn thế lực cùng gia tộc thế lực rút khỏi, đám tán tu càng thêm thiên vị không có phức tạp thế lực lục ánh thành. Lục ánh thành trở thành tán tu thiên đường, thậm chí có không ít nguyên anh kỳ tán tu lựa chọn định cư tại lục ánh thành. Chương 499 luyện đan truyền thừa nhân tuyển. Chương 499 luyện đan truyền thừa nhân tuyển. Tô Bạch cướp thân đi tới trước đây lục ánh nội thành nhà kia quán rượu nhỏ. Căn này quán rượu nhỏ bây giờ cũng đã truyền mấy đời. Trong thành mở nhiều ở giữa chi nhánh. Căn này lao điếm vẫn là duy trì lấy nguyên dạng. Đương nhiệm trưởng quy nói, đây là hắn thái gia gia lưu lại quy củ. Rất nhiều tiên nhân đều nhớ tình bạn cũ, duy trì lấy lao điếm bộ dáng, sẽ cho khách sạn góp nhặt phúc duyên. Này ngược lại là có mấy phần đạo lý. Đối với tu tiên giả tới nói, với một lần quan chính là mấy chục năm tuế nguyệt, nếu là phàm tục ở giữa có một tòa tiểu quán một mực duy trì nguyên dạng, cũng là đích xác sẽ gây nên mấy phần cảm xúc. Mùi rượu vẫn là một dạng mùi thơm ngát, mặc dù không sánh được linh tiểu linh khí dư giả, nhưng đặc sắc. Tô Bạch ngự sử linh lực trợ giúp phàm tiểu rượu cồn tiến vào trong cơ thể, cũng là có thể lĩnh hội một hai phần hơi say rượu tư vị, nhưng chỉ cần linh lực dừng lại, rượu cồn liền sẽ trong nháy mắt bị Tô Bạch thân thể loại bỏ không còn một mảnh. Nếu không phải Tô Bạch thân có huyền trọng tâm lực thiên phú đối với linh lực điều khiển cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, còn chưa nhất định có thể làm được dùng phàm tiểu để cho chính mình say rượu đâu. Uống chút phàm tiểu, so tu luyện pháp thuật còn mệt hơn. Ở đây địa phẩm một lát say rượu. Tô Bạch một hơi mua sắm trong tiệm hàng có sẵn chữ rượu, giấu vào hóa linh lô bên trong. Sau đó biến mất ở trong cửa hàng. Vị này Tuấn Mi công tử lại là tiên nhân a. Mới trưởng quý thấy thế, hô to thái gia gia nói không sai, quả nhiên bảo trì lao điếm bộ dáng, có thể cho gia tộc mang đến phúc duyên. Tô Bạch từ trong tiểu quán rời đi. Trong lúc nhất thời, cảm giác phải không có gì chỗ sống đi. Thôi, đi xem một chút những năm này học cung có cái gì thiên tài a. Trong lòng Tô Bạch hơi hơi suy nghĩ, lập tức thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Mục đích của hắn chính là hắn tự tay thiết lập lục ánh học cung. Toàn này học cung tại trong thiên tinh minh bây giờ mặc dù bởi vì Tô Bạch quan hệ, địa vị giảm xuống quá nhiều, nhưng cũng có chính mình mị lực đặc biệt cùng đặc sắc. Bây giờ thiên tinh minh đệ nhất học cung tự nhiên là tinh huy học cung. Từ nơi đó tốt nghiệp tu tiên giả, cơ hồ đều có thể không huyền niệm chút nào gia nhập vào thiên tinh minh, trở thành có thụ sùng bái, đãi ngộ ưu đãi thiên tinh minh tu sĩ. Tinh huy học cung thực tập mà đã từ lâu không phải lục ánh học cung, mà là mặt khác tam đại linh nguyên bên trên thiết lập tinh huy học cung phân cùng, thuộc về tại các phương thế lực. Mặc dù như thế, lục ánh học cung cũng không phải cái gì cũng sai. Đối với những cái kia không có bối cảnh, tự mình tu hành tán tu tới nói, lục ánh học cung không thể nghi ngờ là bọn hắn gia nhập vào thiên tinh minh tốt nhất đường tắt. Thiên tinh minh đám cấp cao đối với Tô Bạch cái này thân có ma tộc huyết mạch tu sĩ mặc dù trong lòng còn có kiêng kỵ, nhưng đối với lục ánh học cung xuất thân đệ tử, nhưng lại không có đặc biệt kỳ thị hoặc đặc thù đối đãi. Chỉ cần những đệ tử này có thể thuận lợi từ lục ánh học cung tốt nghiệp, bọn hắn vẫn như cũ có thể tương đối thoải mái mà gia nhập vào thiên tinh minh, trở thành thiên tinh minh tu sĩ. Mà bây giờ lục ánh học cung cung chủ cũng là thay nhân tuyển, tên này cung chủ họ Diệp, chính là lục ánh chiến tu trong doanh lập được không thiếu chiến công kim đan hậu kỳ tu sĩ. Người này không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa phẩm tính rất tốt, đi qua hứa xong đề cử sau, Tô Bạch mới từ chỉ định hắn đảm nhiệm lục ánh học cung cung chủ. Trong cái này hơn 80 năm bế quan khổ tu này, Tô Bạch cũng là sẽ xuất quan phục chế một chút pháp thuật thiên phú. Bây giờ Tô Bạch thiên phú tích lũy đã đạt đến khoa trương cấp độ. Tính danh: Tô Bạch linh căn thiên phú, thiên linh căn, thủy, thiên phú kiếm đạo, huyền giai +1, hoàng giai +6 pháp thuật thiên phú, huyền giai +8, hoàng giai +35 thiên phú luyện đan, hoàng giai thiên phú +8 luyện khí thiên phú, hoàng giai thiên phú +5 trận đạo thiên phú, huyền giai +1, hoàng giai +3 huyết mạch thiên phú, tận nguyên vi ma tộc chân ma cấp huyết mạch, thiên phú chiếu ảnh, tham dò 1, 1, phục chế 1, 1 hoàng giai thiên phú tăng thêm trên dưới 50 cái, huyền giai thiên phú thì vẫn là hiếm thấy, nhưng cũng là tăng trưởng mấy cái. Tại hạ giới, đủ loại pháp thuật thần thông tu luyện đối với Tô Bạch tới nói đã không còn là việc khó gì, hắn cơ hồ có thể tùy tâm sở dục thi triển những pháp thuật này. Đi qua thời gian dài tu luyện, Tô Bạch đã nắm giữ không thiếu tứ giai pháp thuật thần thông. Tại phương diện pháp thuật thần thông, làm được so thiên tinh lão tổ càng thêm toàn diện trình độ. Tại trong đông đảo pháp thuật thiên phú, Tô Bạch phục chế đến nhiều nhất là thủy thuộc tính pháp thuật thiên phú. Cho tới bây giờ, hắn có hoàng giai thủy thuộc tính pháp thuật thiên phú đã nhiều đến 9 cái. Trước đây, Tô Bạch từ huyết hà trong thế giới thu được một cái hư hư thực thực thủy thuộc tính pháp tắc màu lam giọt nước. Hắn kế hoạch tại tấn thăng nguyên anh đại viên mãn chi cảnh sau, nếm thử luyện hóa cái này màu lam giọt nước, tìm đòi trong đó phải chăng cất giấu thủy chi pháp tắc huyền bí. Nếu như có thể thành công luyện hóa đồng thời lĩnh ngộ trong đó lực lượng pháp tắc, như vậy Tô Bạch có hy vọng lấy thủy chi pháp tắc làm đột phá khẩu, nhất cử đột phá hóa thần cảnh, nếm thử phi thăng thượng giới. Cùng Tô Bạch có thể thấy được thông thuận pháp tắc con đường so ra, thiên tinh lao tổ, thiên pháp lao tổ mấy cái tranh luận. Nhị lao tại chiến hậu không lâu liền tấn thăng đến nguyên anh đại viên mãn, nhưng hai người pháp thuật thiên phú, một cái là thần thức phương diện, một cái là luyện khí phương diện. Không phải nói hai người này sau lưng liền không có pháp tắc tích chứa, nhưng so với trụ cột ngũ hành pháp tắc, hai người này sau lưng pháp tắc quá khó mà ngưng tụ. Cái này đưa đến tiên tinh lão tổ cùng tiên pháp lão tổ sẽ rất khó khăn sở đến tấn thăng hóa thần cánh cửa. Đương nhiên, Tô Bạch tu luyện thường ngày vẫn là lấy tăng cao tu vi làm chủ. Chỉ có làm hắn chân chính đạt đến nguyên anh đại viên mãn chi cảnh sau, Tô Bạch mới sẽ đem lực chú ý chuyển hướng pháp tắc lĩnh ngộ phương diện tu luyện. Dù sao, pháp tắc lĩnh ngộ cũng không phải là một lần là xong, cần đầy đủ tu vi cơ sở cùng thời gian lắng đọng. Trước lúc này, Tô Bạch chỉ có thể chuyên chú mau chóng tăng cao tu vi đến nguyên anh đại viên mãn, vì tương lai pháp tắc lĩnh ngộ làm tốt chuẩn bị chú đáo. Nhàn nhạt không gian ba động sau, Tô Bạch hiện thân tại lục ánh học cùng cung chủ trước người. "Ân, tham kiến nguyên chủ." Cung chủ nhận ra là Tô Bạch sau, cung kính đối với Tô Bạch hành lễ nói. Tô Bạch khẽ gật đầu, tiếp đó mở miệng nói thẳng, "Gần đây bên trong học cung có từng phát hiện có cái gì đặc biệt xuất chúng thiên tài?" Diệp Tính cung chủ nghe vậy, không chút do dự hồi đáp, "Nguyên chủ, gần đây học cung chính xác xuất hiện một cái dị bẩm thiên phú thiên tài." Hắn biết rõ Tô Bạch đối với thiên tài tiêu chuẩn cao vô cùng, nếu không phải thiên tài chân chính, hắn đánh gãy sẽ không tôn sùng như thế. Trong lòng Tô Bạch lập tức dâng lên mấy phần hứng thú, truy vấn, "A, kẻ này họ gì tên gì?" Diệp Tính cung chủ đáp, "Kẻ này tên là Phạm Một Lòng." Tô Bạch tiếp tục hỏi, "Phạm Một Lòng, kẻ này lai lịch ra sao?" Diệp Tính cung chủ giải thích nói, "Phạm Một Lòng kẻ này chính là yêu tinh hải tán tu xuất thân, tuổi gần 20 vừa mới đạp vào con đường tu tiên." Tô Bạch khẽ nhíu mày, cái này cất bước quả thật có chút chậm. Diệp Tính cung chủ nói tiếp, "Bất quá, về sau hắn phát hiện mình đang luyện đan phương diện có không tầm thường thiên phú, thế là tại 30 tuổi lúc, thông qua luyện đan đặc chiêu phương thức, thành công gia nhập chúng ta Lục Ánh học cung." Tô Bạch gật đầu một cái, này ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Tính cung chủ tiếp tục nói, "Từ đó về sau, hắn tại trên Lục Ánh bên trong học cung luyện đan nhất đạo, có thể nói là tiến bộ thần tốc." Tô Bạch không khỏi hỏi, "A, có bao nhanh?" Diệp Tính cung chủ đáp, "Năm nay hắn mới 37 tuổi, ngắn ngủi 7 năm ở giữa, hắn bằng vào tự thân chắc tuyệt luyện đan thuật, từ luyện khí kỳ một đường tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ, hơn nữa còn bị Tinh La Đan các nhìn trúng, nạp làm ký kết luyện đan sư." "Bị Tinh La Đan các nhìn trúng?" Tô Bạch cười nhạt một tiếng, không biết là đan các cái nào tên trưởng lão đoàn nhìn trúng ký xuống hắn, làm không tệ, không có vi phạm hắn dự tính ban đầu. Tinh La Đan các tại Tô Bạch tỉ mỉ vận hành cùng âm thầm khống chế, từ đầu đến cuối kiên thủ một bộ đến từ Tô Bạch tiên tiến lại đặc biệt kinh doanh lý niệm. Bộ này lý niệm không chỉ có thể hiện tại đối với hạ du khách hàng cùng cửa hàng dụng tâm kinh doanh bên trên, càng thể hiện tại đối đầu vốn lưu động nguyên xảo diệu chỉnh hợp cùng lợi dụng. Tại hạ du phương diện, Tinh La Đan các chú trọng cùng khách hàng thiết lập quan hệ tốt đẹp, thông qua cung cấp chất lượng tốt phục vụ cùng linh đan tới thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn, từ đó giành được các đại tu tiên giới đông đảo trung thực tu tiên giả khách hàng quần thể. Đồng thời, Tinh La Đan các cũng hăng hái phát triển cửa hàng mạng lưới, cùng các loại thương gia hợp tác, định thời gian tổ chức liên hợp đấu giá hội, bảo đảm đan dược có thể đông đảo mà lưu thông cùng tiêu thụ. Mà tại thượng du, Tinh La Đan các thì cực kỳ trọng thị luyện đan sư đổi mới. Tô Bạch sẽ chú tâm chọn lựa những kinh nghiệm kia phong phú, kỹ nghệ tinh xảo luyện đan sư tạo thành trưởng lão đoàn. Những trưởng lão này không gần như chỉ ở luyện đan lĩnh vực có thâm hậu tạo nghệ, còn có phong phú ngành nghề kinh nghiệm cùng nhân mạch tài nguyên. Trưởng lão đoàn một hạng nhiệm vụ trọng yếu chính là định kỳ tại Thiên Tinh Minh phạm vi bên trong tiến hành sàng lọc, tìm kiếm những cái kia có tiềm lực ký kết luyện đan sư. Bọn hắn sẽ thông qua nghiêm khắc khảo hạch cùng ước định, theo số đông nhiều người ứng cử bên trong chọn lựa ra lớn nhất thiên phú và thực lực luyện đan sư, đồng thời cùng với ký kết hợp tác lâu dài hiệp nghị. Ngoài ra, Tinh La Đan các còn giỏi về khai quật những cái kia chưa bị đại chúng quen thuộc thiên tài luyện đan sư. Những thiên tài này luyện đan sư có lẽ đang luyện đan kỹ nghệ bên trên còn hơi có vẻ non nớt, nhưng bọn hắn có được vô hạn tiềm lực cùng sức sáng tạo, một khi nhận được thích hợp bồi dưỡng cùng dẫn đạo, nhất định trở thành luyện đan giới ngôi sao của ngày mai. Lục Ánh bên trong học cung Phạm Một Lòng chính là dạng này, một vị bị Tinh La Đan các khai quật đồng thời thành công ký hợp đồng thiên tài luyện đan sư. Căn cứ tin tức đáng tin sưng, Phạm Một Lòng đang luyện đan phương diện thiên phú có thể sừng kinh người, hắn ít nhất đã nắm giữ năm đạo nhị giai linh đan đan phương, hơn nữa đã có xác suất luyện chế ra cao thâm hơn chuẩn tam giai trúc cơ đan đan phương. Phải biết, trúc cơ đan cũng không là bình thường đan dược, nó đối với luyện đan sư yêu cầu cực cao. Cho dù là trong kim đan tu sĩ, nếu như tự thân tiên phú luyện đan không đủ nhô ra, cũng rất khó luyện chế thành công ra trúc cơ đan. Nhưng bây giờ, Phạm Một Lòng lại tại trúc cơ trung kỳ, gia nhập vào học cùng tiến hành hệ thống tính chất học tập bất quá ngắn ngủi thời gian 7 năm, liền có lòng tin bắt đầu nghiên cứu trúc cơ đan, hơn nữa còn có thể xâm nhập trong đó. Cái này tự nhiên có thể đã chứng minh hắn đang luyện đan phương diện tiên phú đúng là không phải tầm thường. Lần biểu hiện này, so với trước đây Tô Bạch còn muốn khoa trương. Tô Bạch ngờ tới, trên người có lẽ có huyền giai thiên phú luyện đan tồn tại. Đây chính là Tô Bạch bây giờ đều không thể phục chế đến huyền giai thiên phú luyện đan. Trong lòng Tô Bạch không khỏi dâng lên mấy phần hứng thú. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Tô Bạch cảm giác chính mình khoảng cách phi thăng đã càng ngày càng gần. Hắn tự nhiên là biết được chính mình lưu tại hạ giới thời gian đã dần dần bắt đầu đếm ngược. Trên kiếm đạo, Vân Kiếm Minh là Tô Bạch môn sinh đắc ý, hắn thật tốt mà kế thừa Tô Bạch đi bát. Tuy nói chỉ là kế thừa Tô Bạch gia lông, nhưng cũng đầy đủ ở thanh huyền giới khoe bay. Tương lai trở thành Thiên Tinh Minh minh chủ, cũng không phải không có khả năng. Bởi vậy, đem Lục Ánh Linh Nguyên giao cho hắn tới quản lý, Tô Bạch cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà, phương diện luyện đan lại là cái vấn đề. Nhất là truyền thừa đến hạt chân nhân Tinh La Đan các, đến tột cùng nên giao cho ai tới chấp trưởng, Tô Bạch vẫn luôn không có lấy định chủ ý. Phạm Một Lòng người trẻ tuổi này tới ngược lại là vừa lúc thời điểm. Nếu như tâm tính cùng thiên phú của hắn đều đầy đủ xuất sắc, Tô Bạch cũng không để ý lại thu một cái đệ tử, cùng sử dụng tâm bồi dưỡng hắn tới kế thừa Tinh La Đan các. Bản tôn vẫn là tự mình đi xem một chút hắn a. Tô Bạch mở miệng nói ra. Kẻ này như thế nào, còn phải tận mắt qua mới chắc chắn. Một bên họ Diệp cung chủ nghe vậy, vội vàng chắp tay nói, cái kia Phạm Một Lòng thật đúng là có lớn cơ duyên a. Tô Bạch lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, lập tức bày ra thần thức. Thần trí của hắn giống như một tấm cực lớn lưới, chậm rãi trải rộng ra, đem toàn bộ Lục Ánh Học Cung đều bao phủ trong đó. Tại Tô Bạch bây giờ cái kia cao tới hơn 5000 dặm kinh khủng thần thức cường độ phía dưới, áp xúc tại cái này khu một cái Lục Ánh Học Cung tiểu phạm vi bên trong, thần thức uy năng đạt đến trình độ khủng bố, học cung liền như là bị đặt ở dưới kính hiển vi đồng dạng, hết thảy tất cả cũng không có ẩn trốn. Thần trí của hắn có thể bắt được mỗi một cái thanh âm rất nhỏ cùng biến hóa. Bên trong học cung các đệ tử tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng cãi vã, thậm chí là tiếng hít thở của bọn họ, cũng giống như nước chảy liên tục không ngừng mà truyền vào Tô Bạch trong tai. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể thấy rõ các đệ tử thần thái, biểu lộ cùng với ba động tâm tình, phản phất cái này một số người đều gần trong căng thức. Tại loại này thần thức độ cao tập trung trạng thái dưới, Tô Bạch thậm chí có thể làm đến dự phán tin tức cùng tin tức độ cao được ra, có thể làm cho Tô Bạch dự chủ ai sau một khắc sẽ ngã xuống, sau một khắc địa phương nào sẽ phát sinh tranh chấp. Tại trong đông đảo tin tức sẽ lẫn, hắn nhẹ nhõm mà bắt được Phạm Một Lòng dấu vết. Phạm Một Lòng lúc này đang tại Lục Ánh Học Cung một chỗ luyện đan thất bên trong, một cách hết sức chăm chú mà nghiên cứu một loại linh đan. Tô Bạch thần thức giống như một cái con mắt vô hình, xuyên thấu qua luyện đan thất bức tường, đem tình cảnh bên trong thu hết vào mắt. Chỉ thấy Phạm Một Lòng đang đứng tại trước lò luyện đan, ngưng luyện linh hỏa, cẩn thận từng ly từng tí luyện chế lô bên trong linh thảo. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà nghiêm túc, trên trán thậm chí còn mang theo mấy giọt mồ hôi, hiển nhiên đã đầu nhập vào luyện đan trong thế giới. Tô Bạch vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền lập tức nhận ra Phạm Một Lòng luyện chế chính là trúc cơ đan. Tiểu tử này vậy mà thật sự bắt đầu luyện chế trúc cơ đan. Hắn đứng đắn tiếp xúc luyện đan thời gian, cũng không vượt qua thời gian 10 năm a. Nhàn nhạt không gian ba động bao phủ Tô Bạch, sau một khắc, Tô Bạch vô thanh vô tức xuất hiện tại Phạm Một Lòng bên cạnh thân. Chương 500 đỏ hoàng lòng son, cả người cả của hai thu chương 500 đỏ hoàng lòng son, cả người cả của hai thu sai. Tô bình tĩnh mà chắc chắn âm thanh trong phòng luyện đan vang lên. Một bước này, đan hỏa cần điều tiểu, chậm rãi luyện chế, bằng không bước kế tiếp dung nhập tiền cam thảo thời điểm, sẽ dung hợp không triệt để. Đám chìm tại khuôn mặt bên trong Phạm Nhất Tâm nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, hắn vội vàng điều chỉnh đan hỏa, đem hắn điều nhỏ đến thích hợp trình độ. Theo đan hỏa biến hóa, trong lò đan tình huống cũng dần dần ổn định lại, Phạm Nhất Tâm mừng thầm trong lòng, đối với Tô Bạch chỉ điểm cảm kích không thôi. Khó trách ta trước đây luôn cảm thấy có chút không đúng, đa tạ chỉ điểm. Phạm Nhất Tâm xoay đầu lại, đang chuẩn bị hướng Tô Bạch nói lời cảm tạ. Chờ đã hắn cuối cùng ý thức được, nguyên bản chỉ có chính mình một người luyện đan thất bên trong, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái thanh niên tuấn mỹ. Người thanh niên này dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, một bộ bạch y tung bay theo gió, so khác, chính mình hoàn toàn giống như là tên ăn mày, tính là gì tu tiên giả. Người này tu vi cảnh giới, Phạm Nhất Tâm vậy mà hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn của hắn. Mặc dù từ ở bề ngoài nhìn, người thanh niên này tựa hồ so với hắn còn muốn trẻ tuổi một chút, thế nhưng song không hề bận tâm hai mắt, lại rõ ràng bại lộ chân thực niên linh tất nhiên lớn đến chuyện vượt qua lẽ thường thực. Trong lòng Phạm Nhất Tâm âm thầm phỏng đoán, lấy hắn trúc cơ trung kỳ tu vi, có thể như thế vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, tên tu sĩ này ít nhất cũng là kim đan tu sĩ a. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, xin hỏi tiền bối là? Phạm Nhất Tâm hít sâu một hơi, cố gắng để cho tâm tình của mình bình phục lại. Hắn một cái tay thao túng đan hỏa, một cái tay khác thì ôm quyền chắc tay, cùng kính hướng đối phương hỏi. Nếu là đảo ngược thời gian hơn 80 năm, Tô Bạch tại Thiên Tinh Minh danh vọng có thể nói như mặt trời ban trưa, đạt đến đỉnh phong. Khi đó Thiên Tinh Minh, như thế nào có thể sẽ có chút cơ trở lên cảnh giới tu sĩ không biết Tô Bạch đâu. Tuế nguyệt như toi đưa, cái này hơn 80 năm tới, Tô Bạch một mực mai danh nhận tích, chưa bao giờ ở trước mặt mọi người lộ mặt qua. Không chỉ có như thế, Thiên Tinh Minh tựa hồ cũng có ý phai nhạt Tô Bạch tồn tại, đến mức đại tân sinh các tu sĩ đối với hắn biết rất ít. Phạm Nhất Tâm nhìn thấy Tô Bạch trương này không có che giấu khuôn mặt, lại không nhận ra Tô Bạch, cũng đã có thể thấy được Thiên Tinh Minh cao tầng đối với Tô Bạch được hóa xử lý. Giờ này khắc này, Tô Bạch cũng tương tự đang cẩn thận ngắm nghĩa Phạm Nhất Tâm. Bởi vì Phạm Nhất Tâm tấn thăng trúc cơ lúc đã 30 mấy năm, hắn bây giờ dung mạo nhìn qua ước chừng có 37-38 tuổi, so Tô Bạch bề ngoài lộ ra càng thành thục hơn cùng lão thành. Đương nhiên trên thực tế, đối với đã 186 tuổi cao Tô Bạch tới nói, ngoài 30 Phạm Nhất Tâm liền như là tiểu hài tử đồng dạng, không có chút nào khác biệt. Phạm Nhất Tâm tướng mạo hơi có vẻ lão thành, lại thêm hắn cái kia học cứu một dạng tính cách, cả người nhìn qua có chút đôn hậu trung thực. Đứng tại Tô Bạch trước mặt Phạm Nhất Tâm, vô luận là bề ngoài hay là khí chất, đều để Tô Bạch trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy sư tôn Hạc Chân Nhân thân ảnh. Thật giống a Tô Bạch phát động tiên phú chiếu ảnh khám xét Phạm Nhất Tâm thiên phú linh căn. Tính danh: Phạm Nhất Tâm linh căn thiên phú, tam linh căn, lôi hỏa mục, pháp thuật thiên phú, sinh hoàng đan tâm, huyền giai, tam giai, nhất giai lôi thuộc tính pháp thuật thiên phú, sinh hoàng đan tâm, nắm giữ một khóa sinh hoàng đan tâm có thể tăng lên trên diện rộng nắm giữ linh đan nguyên lý tốc độ, tăng lên trên diện rộng linh đan phẩm chất, luyện chế ra linh đan cực kỳ thuần túy. Quả nhiên là huyền giai tiên phú luyện đan. Trong lòng Tô Bạch đã động thu học trò tâm tư. Vân đạo Lục Cửu. Tô Bạch nhẹ giọng mở miệng nói, "Lục Cửu, Lục Cửu." Phạm Nhất Tâm bỗng nhiên hai mắt chấn động mãnh liệt. Hơn 80 năm đi qua, Lục Cửu cái tên này tên tuổi tại Thiên Tinh Minh đã không còn vang dội. Tại trong đại bộ phận hơn 30 tuổi tu tiên giả, Tô Bạch càng có thể là sống ở nhân vật trong truyền thuyết. Nhưng ở Phạm Nhất Tâm những thứ này luyện đan sư trong suy nghĩ, Tô Bạch vẫn còn có mặt khác một tầng thân phận, đó chính là tu tiên giới bây giờ tối cường luyện đan sư. Số ít mấy cái có thể luyện chế ra nguyên anh đột phá đan nguyên anh kỳ luyện đan sư. Hải Linh Đan chủ yếu người sáng lập. Huống chi, trong truyền thuyết Tô Bạch cũng là tán tu xuất thân, sáng lập Lục Ánh Học Cung, vẫn là Lục Ánh nguyên chủ. Mặc dù ẩn thế không ra, nhưng mỗi một vị luyện đan sư tại đời đời truyền lại thời điểm đều biết nâng lên Tô Bạch tồn tại. Bởi vậy Phạm Nhất Tâm khi nghe đến cái tên này sau, rất nhanh liền nhận ra Tô Bạch. Không nghĩ tới ngài lại là Lục Cửu tiền bối. Phạm Nhất Tâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hôm nay xem như thật sự gặp được trong truyền thuyết nhân vật. Cơ thể của Phạm Nhất Tâm nghiêng về phía trước, cung cung kính kính hành một cái lễ. Bái kiến Lục Cửu tiền bối. Tô Bạch mỉm cười, phất phất tay để cho hắn đứng dậy, nói: "Ân, chớ nóng vội hành lễ, trước tiên đem ngươi trong cái lò này trúc cơ đan luyện chế ra a." Phạm Nhất Tâm có chút chần chờ, gãi gãi đầu, lộ ra thần tình nghi hoặc: "Ân, cái này có thể sao?" Tiền bối, tại trước mặt Tô Bạch luyện đan, hắn luôn cảm giác mình giống như là một cái người mới học, trong lòng không khỏi có chút lo lắng bất an, sợ mình kỹ nghệ không đủ tinh xảo, tại trước mặt Tô Bạch xấu mặt. Tô Bạch tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, nhẹ giọng cười nói: "Vì cái gì không thể? Luyện ngươi đan, bần đạo thuận tiện dạy dỗ ngươi." Lần này ngôn ngữ, để cho Phạm Nhất Tâm trong lòng lo lắng dần dần tiêu tan. Có thể có được Lục Cửu tiền bối chỉ đạo luyện đan chẳng cảnh, cũng không phải ai cũng có thể gặp được đến. Phạm Nhất Tâm hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, lại bắt đầu lại từ đầu luyện đan. Hắn một cách hết sức chăm chú mà thao túng lô hỏa, dựa theo kinh nghiệm của mình cùng kỹ xảo, cẩn thận từng ly từng tí gia nhập vào đủ loại dược liệu, điều chỉnh hòa hợp. Tô Bạch đứng ở một bên, lặng lặng quan sát đến Phạm Nhất Tâm thao tác. Thỉnh thoảng hội xuất lời nhắc nhở vài câu, chỉ ra Phạm Nhất Tâm đang luyện đan quá trình bên trong một chút chỗ thiếu sót, đồng thời cho một chút đề nghị cùng chỉ đạo. Nắm giữ huyền giai thiên phú Phạm Nhất Tâm, cơ hồ là Tô Bạch nói cái gì hắn đều có thể hiểu rất dễ, đồng thời biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dạy loại này đệ tử, cũng là một loại hưởng thụ. Tại Tô Bạch toàn trình dưới sự chỉ đạo, Phạm Nhất Tâm quá trình luyện đan thuận lợi đến kỳ lạ. Trong vòng vài ba lời, hắn vậy mà thành công luyện chế được một lọ trúc cơ đan. Khi khai lò một khắc này, Phạm Nhất Tâm tâm tình kích động dị thường. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức luyện chế trúc cơ đan. Hắn trợn to hai mắt, nhìn xem mấy cái quay tròn chuyển trúc cơ đan, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Lục Cửu tiền bối, ngài thật lợi hại, làm sơ chỉ điểm, ta vậy mà liền thật sự luyện chế được trúc cơ đan. Phạm Nhất Tâm kích động nói, thanh âm bên trong tràn đầy đối với Tô Bạch khâm phục cùng lòng cảm kích. Vốn cho là hôm nay chính mình nghiên cứu, có lẽ phải lãng phí một phần góp nhặt thật lâu trúc cơ đan linh dược tài liệu. Không nghĩ tới luyện chế thành công, trúc cơ đan cầm lấy đi buôn bán, không chỉ có thể lần nữa mua sắm linh dược tài liệu, càng là có thể kiếm được tiền một số lớn. Kiếm lời, may mắn mà có Lục Cửu tiền bối. Phạm Nhất Tâm đối với Tô Bạch là vừa sùng kính, lại cảm ơn. Tô Bạch cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ còn phải là tiểu tử ngươi thiên phú cao, đổi lại tùy ý một người, chính mình tự tay chỉ đạo, lần thứ nhất luyện chế trúc cơ đan, cũng là tuyệt đối không luyện chế được a bần đạo dưới trướng, đùa bận thiếu một tên luyện đan đệ tử, kế thừa y bát. Ngươi có muốn trở thành bần đạo thứ hai người đệ tử? Tô Bạch nói thẳng mở miệng nói, đến hắn cảnh giới này, nhìn chúng người trực tiếp thu đồ chính là, cũng không có cái gì còn cong thẳng. Hơn nữa bây giờ Tô Bạch tại Thiên Tinh Minh không có cảm giác tồn tại, thu người đệ tử, tùy tiện thu chính là. Phạm Nhất Tâm lần này hiếm thấy tâm tư chuyển nhanh hơn một chút, hắn quỳ trên mặt đất liền hướng Tô Bạch dập đầu lạy ba cái, sư tôn tại thượng, chịu đệ tử tam bái. Ân. Tô Bạch tiến lên đưa tay, tự mình đem hắn đỡ dậy, thuận tay đem hắn trên người xích hoàng đàn tâm cho phục chế tới tay. Như thế, tiến vào Tô Bạch xem như cả người cả của hai thu, lợi tức tương đối khá. Chương 501 Thiên Tinh Tọa Hóa, chương 501 Thiên Tinh Tọa Hóa, Tô Bạch thu Phạm Nhất Tâm vì đổi chuyện này, tại Tô Bạch tận lực an bài xuống, Lục Ánh Học cùng cung chủ cũng không có trắng trợn tuyên dương. Ngoại trừ bên cạnh Tô Bạch tương đối thân cận mấy người biết Tô Bạch có thêm một cái đệ tử, những người khác đối với cái này cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Mà Phạm Nhất Tâm bản thân cũng không phải loại kia ưa thích bốn phía khoe khoang người, đối với chuyện này hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Cứ như vậy, Phạm Nhất Tâm vẫn như cũ như bình thường lưu lại Lục Ánh trong học cung luyện chế đan dược. Chẳng qua là cho đi qua bất đồng chính là, hắn bây giờ rốt cuộc không cần vì luyện đan cần tài liệu mà lo lắng. Bởi vì sư tôn thân là Lục Ánh nguyên chủ, tự nhiên có thể vì hắn cung cấp phong phú luyện đan tài nguyên. Tô Bạch còn đem nhiều mai ghi chép chính mình luyện đan kinh nghiệm ngọc giản giao cho hắn. Những ngọc giản này để cho Phạm Nhất Tâm như nói như khác, bên trong ẩn chứa phong phú luyện đan tin tức cùng kỹ xảo, bị như cùng bọn biển hút thủy đồng dạng hấp thu, khiến cho tài luyện đan phi tốc lên cao. Ngoài ra, linh khí lò luyện đan chờ cũng là ắt không thể thiếu. Có Tô Bạch cung cấp ưu việt điều kiện và tài nguyên, Phạm Nhất Tâm đang luyện đan phương diện thiên phú và ngộ tính lấy được trọn vẹn phát huy. Hắn luyện đan kỹ nghệ so sánh với phía trước càng thêm khoa trương, bắt đầu tiến bộ thần tốc. Đối với Phạm Nhất Tâm trên việc luyện đan biểu hiện, Tô Bạch tự nhiên là nhìn ở trong mắt, đệ tử thiên tài tu luyện hoàn toàn không cần sư tôn tham dự qua nhiều. Tô Bạch đối với Phạm Nhất Tâm chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là ngoại trừ luyện đan, còn nhất thiết phải định kỳ ra ngoài thi hành săn yêu nhiệm vụ. Đây cũng không phải là Tô Bạch nhất thời cao hứng, mà là đi qua sau khi nghị cặn kẽ quyết định. Tô Bạch biết rõ luyện đan sư con đường tu luyện mặc dù củng cố, nhưng chỉ vẹn vẹn chuyên chú vào luyện đan kỹ nghệ tăng lên còn thiếu rất nhiều. Giống như sư tôn của hắn Hạc Chân Nhân, mặc dù kỹ thuật luyện đan có thể xưng nhất tuyển, nhưng cuối cùng lại tại tấn thăng nguyên anh mấu chốt chỉnh tự thất bại, tấn thăng thất bại dẫn đến vỡ lạc. Tô Bạch không muốn để cho Phạm Nhất Tâm dẫm vào sư tôn vết xe đổ, cho nên hắn quyết định để cho Phạm Nhất Tâm tại tu luyện quá trình bên trong, không chỉ có muốn nắm giữ thuật luyện đan, còn muốn trải qua sát phạt đấu chiến chi đạo. Chỉ có dạng này, mới có thể tại tương lai đối mặt tấn thăng thiên kiếp lúc, bảo trì kiên định đạo tâm, không đến mức tại thời khắc mấu chốt sụp đổ. Cân nhắc đến Phạm Nhất Tâm nắm giữ lôi pháp thiên phú, Tô Bạch cố ý chọn lựa mấy môn lôi thuộc tính pháp môn truyền thụ cho hắn. Lôi pháp vốn là cường hành, dùng để đấu chiến tại không còn gì thích hợp hơn. Những pháp môn này trở thành hắn tại săn yêu quá trình bên trong dựa dẫm. Tại trong Phạm Nhất Tâm tu luyện thường ngày, Tô Bạch để cho Phượng Lăng Trần hỗ trợ sắp xếp đủ loại nhiệm vụ, trong đó liền bao quát tham dự săn chúng yêu sát phạt chi đạo thực tiễn. Thông qua cùng yêu tà chiến đấu kịch liệt, Phạm Nhất Tâm không chỉ có thể rèn luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực ứng biến, càng quan trọng chính là, tại trong bên bờ sinh tử dãy rủa, đạo tâm của hắn sẽ có được cực lớn tôi luyện cùng củng cố. Đạo tâm củng cố có thật nhiều đường tắt, nhưng củng cố đạo tâm phương thức đơn giản nhất chính là kinh nghiệm sát phạt. Chỉ có mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, mới có thể chân chính lĩnh ngộ được tu luyện chân lý, từ đó tại tu luyện trên đường càng chạy càng xa. Phạm Nhất Tâm lúc đầu có chút không hiểu, nhưng thời gian dần qua cũng liền quen thuộc Tô Bạch căn bài. Về sau nữa hắn tấn thăng nguyên anh sau, càng là đối với Tô Bạch hôm nay đối nó đắp nặng tri ân quý bái. Như thế, Tô Bạch cũng là khôi phục thường ngày bế quan tu luyện, hướng về nguyên anh đại viên mãn chi cảnh rảo bước tiến lên. Tại bế quan tu luyện thời kỳ, Tô Bạch cũng không hề hoàn toàn ngăn cách. Hắn sẽ ở thời điểm thích hợp xuất quan, đi chỉ đạo một chút hắn nhị đệ tử Phạm Nhất Tâm luyện đan cùng tu hành lôi pháp, thỉnh thoảng sẽ truyền thụ thứ nhất chút đấu chiến kinh nghiệm. Ngoại trừ Phạm Nhất Tâm, đại đệ tử Vân Kiếm Minh cũng biết định kỳ đến đây bái phòng Tô Bạch. Vân Kiếm Minh tiếp tục tu hành đại ngũ hành kiếm trận, hắn mỗi khi tu luyện tới khó xử, liền sẽ tới Lục Ánh phủ hướng Tô Bạch thỉnh giáo một chút liên quan tới trong vấn đề tu luyện. Vân Kiếm Minh dù sao thân ở Thiên Tinh Minh, tránh không được quấn vào bây giờ phức tạp Thiên Tinh Minh cao tầng ở giữa sóng ngầm phun trào. Đối với Thiên Tinh Minh cao tầng ở giữa quyền hạn phân tranh không có lời giải chỗ, cũng sẽ hướng Tô Bạch thỉnh giáo. Có đôi khi, Tô Bạch sẽ đem hai tên đệ tử gọi vào một chỗ, để cho bọn hắn gặp mặt một lần. Làm như thế, tự nhiên là vì để cho hai người bồi dưỡng một chút cảm tình, tại hắn sau khi phi thăng, hai tên giữa đệ tử chính là lẫn nhau có thể dựa nhất trợ lực. Đang cùng các đệ tử đều ở thời điểm, Tô Bạch còn có thể cho bọn hắn giảng giải thanh huyền giới thế lực sắp đặt. Hắn sẽ kỹ càng giới thiệu mỗi tu tiên giới cùng với các thế lực tình huống, để cho các đệ tử đối với thanh huyền giới có toàn diện hơn nhận biết. Như thế, dù là chờ hắn sau khi phi thăng, Thiên Tinh Minh dùng không được hai tên đệ tử, hai người cũng có thể tìm được chính mình đường ra. Tu luyện, dạy bảo đệ tử, nói tóm lại, khoảng thời gian này Tô Bạch trải qua vô cùng thoải mái. Trong mấy mắt, chính là thời gian 5 năm đi qua. Một ngày này, Tô Bạch tu luyện hoàn tất, đang thư phòng nhìn xem một bản tiểu thuyết thể loại có liên quan ma vực truyền thuyết cổ tịch. Khi thấy ma vực phong lưu bí sử, thấy say sưa ngon lành thời điểm. Đồng nhiên, Tô Bạch tiếp vào Thiên Tinh lão tổ đưa tin. Đưa tin nội dung có chút để cho Tô Bạch hơi hơi kinh ngạc. Càng là Thiên Tinh lão tổ cáo chi Tô Bạch, to lớn hạn sắp tới, muốn đem Thiên Tinh Minh vị trí minh chủ chuyển cho Thiên Pháp lão tổ thỉnh hắn đi tới Quan Tinh Đài chứng kiến. Liên quan tới Thiên Tinh lão tổ đại nạn buông xuống tin tức, Tô Bạch trước đây một đoạn thời gian đã từ đại đệ tử Vân Kiếm Minh chỗ đó sớm có chỗ nghe thấy. Thiên Tinh lão tổ mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng một đường chinh chiến đến nay, bị thương hại bản nhiều đều thương tới bản nguyên. Nguyên anh tu sĩ thọ nguyên cao nhất có thể đạt 2000, bản nguyên nhiều lần tổn thương Thiên Tinh lão tổ, có thể chỉ còn lại 1400-500 dáng vẻ. Vô luận như thế nào, Thiên Tinh lão tổ không thể tấn thăng hóa thần, mà là phải bỏ mạng tại hạ giới, trong lòng Tô Bạch cũng là có chút cảm khái. Lần này, là Thiên Tinh Minh lần thứ nhất quyền hạn bàn giao. Trong lòng Tô Bạch chậm rãi nói, Thiên Tinh Minh là phân tán liên minh, quyền lực lớn bộ phận hội tụ tại minh chủ trên thân, bởi vậy minh chủ ứng cử viên cực kỳ trọng yếu. Lần này còn tốt, Thiên Tinh lão tổ tọa hóa sau, còn có Thiên Pháp lão tổ chèo chống. Thiên Pháp lão tổ vô luận là tu vi, vẫn là tư lịch, đều có thể phục chúng. Lại Thiên Tinh Thiên Pháp hai vị này cũng là trong lòng còn có đại công tước chi tâm đại tu sĩ, không có tư tâm giả vọng, bọn hắn ai tỏa chấn, Thiên Tinh Minh đều có thể bình yên vô sự. Thiên Pháp lão tổ so Thiên Tinh lão tổ trẻ tuổi một chút, bản nguyên cũng coi như hoàn chỉnh, thọ nguyên ít nhất còn có thể chèo chống mấy trăm năm. Mấy trăm năm sau đâu? Bồi dưỡng ai trở thành mới Thiên Tinh Minh minh chủ, chính xác đáng giá thương thảo. Bất quá cái này cùng Tô Bạch không có quan hệ gì, hắn chỉ cần bảo vệ tốt Lục Ánh Linh Nguyên liền có thể. Thu đến đưa tin sau, Tô Bạch vẫn là quyết định đi tới Quan Tinh Đài một chuyến, chỉ là đơn thuần vì gặp một lần Thiên Tinh lão tổ. Không bao lâu, Tô Bạch thân hình đã xuất hiện tại trên đài xem sao. Từ Lục Ánh Linh Nguyên chạy tới, Tô Bạch có mặt thời gian so người bên ngoài thoáng chậm một chút. Lúc này trên đài xem sao đã đến chẳng hơn 20 tên nguyên anh, riêng phần mình ngồi ngay ngắn ở hai bên trên ghế dài. Ngoại trừ Tô Bạch quen biết lão tứ đại gia tộc nguyên anh, Vân lão tổ mấy người một phiếu nguyên anh, có thật nhiều khuôn mặt mới nguyên anh tu sĩ, Tô Bạch cũng chưa từng gặp qua. Tô Bạch cũng là lười nhác cùng bọn hắn tiếp xúc nhận biết. Thượng thủ nhưng là ngồi ngay thẳng Thiên Tinh lão tổ. "Lục Cửu, ngươi đã đến, ngồi đi." Thiên Tinh lão tổ mở miệng. Tô Bạch khẽ gật đầu, tuyển dựa vào cuối cùng chỗ ngồi xuống. Tô Bạch đột nhiên xuất hiện, khiến cho nguyên bản nguyên náo hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chúng nguyên anh tiếng nghị luận cũng im bặt mà dừng. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tập trung đến trên thân Tô Bạch, trong đó có không ít nguyên anh đối với hắn quăng tới kiêng kỵ ánh mắt. Tô Bạch, bởi vì thân có ma tộc huyết mạch tại trong Thiên Tinh Minh có thụ tranh luận. Thế hệ trẻ tu sĩ bởi vì cùng Tô Bạch không quen biết, tại nhiều mặt bí mật nghe đồn ảnh hưởng dưới, bởi vậy đối với Tô Bạch càng thêm kiêng kỵ. Bất quá, tại chỗ nguyên anh trong tu sĩ không có ai sẽ đối với Tô Bạch chiến lược sinh ra mảy may hoài nghi. Tại Thiên Tinh Minh cao tầng, nhất là những cái kia có uy tín trong mắt nguyên anh tu sĩ, Tô Bạch thực lực có thể xưng kinh khủng. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, Tô Bạch chiến lược tuyệt đối là Thiên Tinh Minh bên trong đỉnh tiêm trình độ, thậm chí có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Người đều đến đông đủ. Như vậy, lão phu liền giao phó vài câu a. Thiên Tinh lão tổ có lẽ là thọ nguyên buông xuống duyên cớ, giọng nói chuyện đều hòa hoãn rất nhiều. Lão phu hôm nay liền sẽ đem nên bàn giao, toàn bộ bàn giao cho Thiên Pháp. Hôm nay đi qua, Thiên Pháp chính là Thiên Tinh Minh đời thứ 2 minh chủ. Các ngươi sau này không thể làm trái tân nhiệm minh chủ chỉ lệnh. Đang ngồi Thiên Tinh Minh nguyên anh đều là chắp tay hẳn là. Thiên Tinh lão tổ khẽ gật đầu, Thiên Tinh Minh có thể đi đến tình cảnh hôm nay, lão phu ta rất cảm thấy vui mừng, lão phu sau khi tỏa hóa, cũng không hy vọng Thiên Tinh Minh suy bại. Như thế, sau này Thiên Tinh Minh liền toàn bộ dựa vào các vị đạo hữu.